Chương 128, vô năng chủ nhân. Chương 128, vô năng chủ nhân. Triệu Hằng tâm niệm cấp chuyển. Đạo đạo tinh thuần ngưng thực long khí màu vàng từ hắn đầu ngón tay bắn ra, lao thẳng tới hạ xuống Vân Đan Sinh. Hắn chuẩn bị thi triển bí pháp tỏa long thuật, phải tất yếu tại đối phương tránh thoát sắc lệnh ảnh hưởng trước đem nó triệt để khống chế. Đông đông đông. Ngay tại long khí xiển xích sắp chạm đến Vân Đan Sinh thân thể thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Tôn kia một mực nhẹ nhàng trôi nổi vạn thú lô, phản phất có linh giống như đột nhiên bành trướng mấy lần. Thân lò thanh quang tăng vọt, siêu một chút chủ động bay đến Vân Đan Sinh phía dưới, vững vàng đem nó tiếp được. Đồng thời, miệng lò tách ra một vòng hùng hậu vầng sáng màu xanh, đem kích xạ mà đến long khí xiển xích đều ngăn cản. Ân. Triệu Hằng lông mày chau lên, nhìn về phía tôn kia linh quang giật giảo đàn lô, linh bảo. Một bên, Văn Nhân Vô Song nhẹ nhàng gật đầu, xác nhận suy đoán của hắn, không sai, tôn này vạn thú lô chính là hạ phẩm linh bảo, đã dựng dục ra một tia linh tính, có thể tự động hộ chủ. Hai người đang khi nói chuyện, mượn nhờ vạn thú lô tranh thủ này nháy mắt thở dốc. Vân Đan Sinh khôi phục bình thường, sắc mặt hắn tái nhợt, có chút chưa tỉnh hồn. Lại cương tự nghiêm nghị quát, tốt một cái tà hoàng đạo thống, thủ đoạn quả nhiên quỷ quyệt. Sau đó ánh mắt như điện, nhìn về phía Văn Nhân Vô Song, Văn Nhân trưởng lão, chuyện cho tới bây giờ, ngươi coi thật muốn ruồn bỏ tông môn, cùng tà ma này làm bạn, còn không mau mau cùng ta liên thủ, đem kẻ này cầm xuống, lập công cho tội. Văn Nhân Vô Song ánh mắt cụp xuống, than nhẹ một tiếng, Vân trưởng lão, ta thiếu hắn một cái mạng, nhân quả dây dưa tha thứ ta không cách nào xuất thủ. Ngu xuẩn mất khôn. Vân Đan Sinh không cần phải nhiều lời nữa, bây giờ chỉ có buông tay đánh cược một lần. Đối phương loại kia thủ đoạn quỷ dị, khẳng định hạn chế cực lớn. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, hướng phía Triệu Hằng đột nhiên một chỉ. Ầm ầm. Trong chốc lát, phản phất dẫn động 9 ngày chi hỏa. Sinh hồng nóng rực thiên hỏa từ chỗ cực kỳ cao tầng mây rủ xuống, nhấc lên kinh khủng sóng nhiệt. Như là một cái cự đại lồng giam bằng hỏa diễm, từ bốn phương tám hướng hướng phía Triệu Hằng của tới. Ngay cả không khí đều bị bỏng đến vặn vẹo biến hình. Cùng lúc đó, tôn kia vạn thú lô lần nữa phát huy, thân lò đón gió mà lớn dần. Trong khoảnh khắc hóa thành như núi cao lớn nhỏ. Trên vách lò điêu khắc vạn thú hư ảnh phảng phất sống lại, phát ra y mắng gào thét, xé rách hư không hướng phía Triệu Hằng hung hăng chấn áp xuống. Văn Nhân Vô Song cũng bị ba cập kỳ trung, hiển nhiên là không khác biệt công kích. Văn Nhân Vô Song sắc mặt lạnh lẽo, chu thân linh lực vừa muốn phun trào. Triệu Hằng cũng đã mở miệng, thanh âm không cao, lại như thiên đế ban bố pháp chỉ, vang vọng đất trời, nhân hoàng sắc lệnh, không cách nào. Ông, một cỗ huyền diệu khó lường lực lượng vô hình lấy hắn làm trung tâm, như là sóng nước cấp tốc quyết tán, trong nháy mắt bao phủ phương viên vài dặm phạm vi. Phúc. Vậy đến tê rào rạn, kéo dài không dứt khủng bố thiên hỏa, phản phất bị một cái vô hình cự thủ chống rông xóa đi, ngay cả một tia khói xanh cũng không từng lưu lại, liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà cái kia như sơn nhạc gáp đỉnh vạn thú lô, càng là linh quang ảm đạm, phát ra siêu một tiếng vang nhỏ, hình thể cấp tốc co vào, trong chớp mắt liền biến trở về bình thường đan lô lớn nhỏ, quay tròn xoay tròn lấy. Liền ngươi là linh bảo a? Triệu Hằng cười nhạo một tiếng, thiện tay ném đi, đi, đụng nó. Một tôn tạo hình phong cách cổ xưa, toàn thân chạy xuôi ánh sáng vàng sậm lò ứng thanh bay ra, đúng là hắn lò vàng. Lò vàng thấy gió liền dài, trong nháy mắt cũng biến thành giống như núi nhỏ. Thân lò kim mang đại phóng, mang theo một cỗ ngang ngược bá đạo ý vị, nhắm ngay cái kia thu nhỏ vạn thú lô, hung hăng đụng tới. Leng keng, thanh thúy to rõ, giống như hồng trung đại lữ tiếng va chạm vang lên triệt chân trời. Vạn thú lô như gặp phải trọng kích, phát ra một tiếng rên rỉ, hóa thành một đạo ảm đạm lưu quang màu xanh, bị trực tiếp đâm đến bay về phía lên 9 tầng mây, chẳng biết đi đâu. Lò vàng thừa thắng xông lên, thân lò hưng phấn mà vù vù một tiếng, siêu một chút liền đuổi theo đạo lưu quang kia biến mất phương hướng bay ra ngoài. Vân Đan Sinh ổn định thân hình, sắc mặt âm trầm như nước. Hai lần, quỷ dị như vậy cường hành thủ đoạn, hắn không tin còn có thể thi triển lần thứ ba. Đang muốn lần nữa thôi động mắt khác bí pháp hoặc pháp bảo, Triệu Hằng lại không có ý định lại cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nhân hoàng sắc lệnh, hẳn là vương thần. Nhàn nhạt lời nói rơi xuống, một cỗ nguồn gốc từ quy tắc phương diện tuyệt đối ý chí giáng lâm. Vân Đan Sinh thân hình đột nhiên cứng đờ. Lần này cái kia tiêu đoạt tiên địa tạo hóa đan đạo chi lực lại là không có lại xuất hiện. Trên mặt hắn phẫn nộ kinh hãi các loại thần sắc cấp tốc rút đi. Hướng phía Triệu Hằng phương hướng, có chút không người, ngựa khí cung kính không gì sánh được, gặp qua bệ hạ. Triệu Hằng cười nhạt một tiếng. Sớm đã chuẩn bị xong đạo đạo long khí xiển xích lần nữa bắn ra. Lần này, Vân Đan Sinh như là nhất cung thuận thần tử, không có chút nào ý phản kháng. Lặng lặng đứng ở giữa không trung, tùy ý cái kia long khí màu vàng chui vào thể nội. Tỏa long thuật, thi triển thành công. Mấy hơi sau, Vân Đan Sinh khôi phục thần trí, chỉ cảm thấy toàn thân linh lực thần thức đều bị hoàng đạo long khí một mực phong tỏa, không thể động đậy, lần nữa hướng xuống đất thẳng tắp rơi xuống. Lần này, nhưng không có vạn thú lô tới cứu hắn. Triệu Hằng tay mắt lênh lẹ, đưa tay tế ra nhân hoàng ấn, khẽ quát một tiếng, sơn hà vĩnh cố. Nhân hoàng ấn quay tròn xoay tròn, hạ xuống một mảnh màu vàng nhạt nhu hòa ánh sáng nhạt, trong nháy mắt đảo qua phía dưới một vùng khu vực. Vâng. Vân Đan Sinh rắn rắn chắc chắc đập vào một chỗ cung điện ngói lưu ly trên đỉnh. Cái kia nhìn như yếu ớt nóc nhà tại dưới sự va chạm này, ngay cả một mảnh ngói cũng không từng vỡ vụn. Ngược lại là Vân Đan Sinh chính mình, bị nguồn lực phản chấn này chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. May mà kim đan chân nhân nhục thân trải qua trường kỳ linh lực tầm bổ, đủ mạnh dẻo dai, lúc này mới không có bị tươi sống ngã chết. Một bên Văn Nhân Vô Song trong mắt đẹp khó nén chấn động. Thanh cả kiếm này, không, cái này tà hoàng đạo thống thần thông, không khỏi quá mức bá đạo tà môn. Ngay cả kim đan cửu trọng, thân hoài linh bảo Vân trưởng lão, ở trước mặt hắn lại cũng bị bại nhanh chóng như vậy triệt để. Triệu Hằng cảm thụ được thể nội cơ hồ bị nhân hoàng sắc lệnh dành thời gian long khí, không khỏi khẽ thở dài một cái. Chiêu này dùng tốt là dùng tốt, chính là quá hao tổn lam. Mà lại, trải qua mấy lần này nhân hoàng sắc lệnh, hắn phát hiện ngang nhau tu vi bên dưới, khống chế thời gian cùng tiêu hao, cùng sắc lệnh nội dung có quan hệ. Sắc lệnh độ khó càng lớn, tiêu hao liền lớn, khống chế thời gian cũng tương đối hơi ngắn. Người cái này tà hoàng. Vân Đan Sinh dãy rủa lấy từ nóc nhà ngồi dậy, sắc mặt một trận thanh bạch, lại là xấu hổ giận dữ lại là tuyệt vọng. Triệu Hằng từ trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, ngữ khí bình thản, vừa vặn, chấm nơi này còn thiếu một vị kim đan chân nhân tọa trấn. Vân Đan Sinh nghe vậy, trong lòng cười lạnh một tiếng. Muốn thu phục ta? Nghĩ khác trời cho chút, đó là cái gì? Ánh mắt của hắn ngưng tụ, chỉ gặp một lần toàn thân đen kịt, lượn lờ lấy nồng đậm chẳng lành hắc khí tà phiên, chẳng biết lúc nào đã treo ở đỉnh đầu. Lá cờ không gió mà bay, mơ hồ truyền đến vô số thê lương tiêu rên. Những cái kia quần quần hắc khí rõ ràng là ngưng động như thực chất ngập trời nghiệp lực, đỏ biến thành màu đen loại kia. Vân Đan Sinh trợn tròn mắt. Không phải, ngươi là để cho ta đi trong này tọa trấn, còn có cái này nghiệp lực. Cái này ta hoàng đến cùng tàn sát bao nhiêu sinh linh, tạo bao nhiêu người ta. Vân Đan Sinh ra đầu trận trận run lên, sắc mặt biến đổi không chừng. Hiện tại lập tức cầu xin tha thứ có phải hay không quá cứng nhắc? Nội tâm của hắn lâm vào gian nan lựa chọn. Cũng may lúc này, Văn Nhân Vô Song thanh âm nhàn nhạt vang lên, ta không đề nghị ngươi giết hắn. Vì sao? Triệu Hằng nhíu mày. Hắn là Tống Thu Quỷ sư tôn. Triệu Hằng im lặng. Nguyên lai là vị kia Tống sư tỷ sư phụ. Hắn nhãn châu xoay động, cho Văn Nhân Vô Song thần thức truyền âm, ngươi biết được Tống Thu Quỷ có cái gì chỗ đặc thù sao? Văn Nhân Vô Song thần niệm trả lời lập tức, ưa thích nghiên cứu cổ quái kỳ lạ đan phương. Triệu Hằng truyền âm nói, chấm là hỏi, nàng có hay không thể chất đặc thù? Văn Nhân Vô Song tiếp tục trả lời lập tức, có. Như bản tọa nhớ không lầm, nàng là huyền khiếu thuốc tùy thể. Nói tỉ mỉ, Văn Nhân Vô Song, trời sinh thân ẩn 108 chỗ tiên thiên huyền khiếu, mỗi chỗ huyền khiếu bên trong có thể nạp linh dược, tỏa linh cố tính. Đồng thời huyền khiếu bên trong có thuốc tùy linh khí, có thể tăng lên linh dược phẩm chất. Triệu Hằng nhẹ hít một hơi. Nàng này ưa thích nghiên cứu cổ quái kỳ lạ đan phương, thể chất cũng cổ quái so sánh. Bất quá có thể chất đặc thù, chắc hẳn cho điểm vượt qua 90. Hắn bình thản quét mắt Vân Đan Sinh, đã như vậy, liền tạm thời tha cho ngươi một mạng. Vân Đan Sinh một mặt choáng váng. Cửa này chính mình đồ đệ kia chuyện gì? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Triệu Hằng đã thuận tay một chiều, đem hắn bên hông túi chứa vật lăng không thu đi. Leng keng. Nơi xa lại là một đạo tiếng va đập truyền đến. Chỉ gặp tôn kia vạn thú lô hóa thành một đạo hơi có vẻ ảm đạm lưu quang bay trở về. Trên thân lò tựa hồ còn nhiều thêm mấy cái không rõ ràng vết lõm. Nó tựa hồ bị lò vàng đánh sợ, linh tính đều hề bại không ít. Triệu Hằng thấy thế, năm ngón tay đưa nắm, bàng bạc long khí hình thành bàn tay vô hình. Một tay lấy bay tới vạn thú lô bắt, cầm trong tay tùy ý ước lượng thưởng thức hai lần. Vạn thú lô lẳng lặng từ bỏ trị liệu. Tùy ý mình tại mặt chủ nhân trước, bị một cái nam tử xa lạ thưởng thức. Vân Đan Sinh trơ mắt nhìn xem chính mình bản mệnh linh bảo, tại trong tay người khác giống đồ chơi một dạng bị loay hoay. Sắc mặt hết sức âm trầm. Rất giống một cái vô năng chủ nhân đề cử chuyến hót, đất phong một dây chướng một binh, nữ đế quỷ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, thần trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tức đoạt binh quyền, đây tới cẩn cối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hà tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương tần trạch đủ binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, vội vàng ban thưởng Trần An. Tần trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 129, Văn Nhân Vô Song có thai, lần nữa bạo kích ban thưởng. Chương 129, Văn Nhân Vô Song có thai, lần nữa bạo kích ban thưởng. Triệu Hằng đem tu vi tân phong, trên thân đã bị vơ vét không còn gì Vân Đan Sinh, đưa đến trong cung một chỗ yên lặng thiên điện. Thuận tiện phân phó thái thái nhìn chằm chằm. Tuy nói hắn thi triển tỏa long thuật, nhưng tu sĩ thủ đoạn quỷ quệt khó lường, không thể không phòng. Ngoài điện, mấy tên tu vi đã đạt luyện khí nhị trọng đông sưởng thái giám án đao mà đứng, khí tức trầm ngưng, phòng ngừa ngoại nhân ngộ nhập. An trí thỏa đáng, Triệu Hằng liền không tiếp tục để ý, hắn quay người đi vào chính mình tầm cung, bắt đầu kiểm kê chuyến này thu hoạch. Không khách khí chút nào xóa đi trên túi chứa vật thần thức là ấn, thần niệm hướng vào phía trong quét qua. Trong túi không gian không nhỏ, chất đầy các thức bình ngọc, bình sứ, đều là đánh dấu rõ ràng các loại đan dược. Có khác một chút dùng hộp ngọc phong tồn chân quý linh hảo, phát bảo các loại tu hành tài nguyên. Có không quen biết, hắn liền thuận miệng hỏi bên cạnh chứng tử. Ai phi, những này tại tu hành hữu ích, ngươi lại thu, sử dụng hết chấm lại đi đoạn. Triệu Hằng từ đó lấy ra hai bình đánh dấu là ngưng tụ đan cùng bồi nguyên đan linh dược, đưa về phía một bên Văn Nhân Vô Song. Văn Nhân Vô Song trầm mặc một lát, lại đi đoạn hai. Các trưởng lão khác cả. Giọng nói của nàng phức tạp nói, ta vẫn là từ bỏ. Xem ra, chấm đành phải đi cho tiểu nguyệt. Triệu Hằng giống như tiếc nuối thở dài một tiếng. Văn Nhân Vô Song nghe vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng. Cái cằm tuyết trắng có chút giơ lên, ngữ khí lộ ra khinh thường, chỉ là hai bình đan dược, ngươi cũng đem ra được. Muốn đưa, liền toàn bộ lấy ra. Triệu Hằng mặt lộ kinh ngạc, bật cười nói, ái phi, ngươi vị này miệng không khỏi hơi lớn. Làm sao? Không nỡ. Văn Nhân Vô Song nghe hắn một chút, ngữ khí thanh đạm, lại mang theo khiêu khích. Triệu Hằng cười, đầu ngón tay phất qua những bình ngọc kia, thản nhiên nói, chấm là muốn làm thánh hoàng. Há có thể xa vào tư tình, độc sủng yêu phi. Ngươi nhiều nhất có thể chọn ba bình, còn sót lại, chấm tự có an bài. Yêu phi, ta. Văn Nhân Vô Song nước mắt, hung hăng lườm hắn một cái. Cuối cùng là duỗi ra đầu ngón tay, yên lặng lấy ba bình linh khí thịnh nhất đan dược đặt vào trong tay áo. Đấy lòng lại lướt qua một kia đối với đồng môn trưởng lao hay nấy. Vân trưởng lão, tạm thời xin lỗi. Nếu ngươi ngày khác thoát khốn, bản tọa nhất định hoàn lại. Nếu là vậy cũng đừng trách ta. Thái phi, bóng đêm càng thâm, sớm đi an giấc đi. Triệu Hằng nói, không cho giải thích mà đưa nàng ôm nâng lên, trực tiếp đi hướng trong điện tấm kia rộng lớn giường rộng. Văn nhân vô song, nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía ngoài giữa ban ngày. Vô lực nhắm mắt lại, một mặt nhận mệnh giống như bất đắc dĩ. Một lát sau, trong điện mây mưa say sưa, xuân ý đậm đặc. Trong lúc đó, một đạo khí tức quen thuộc từ xa mà đến gần, phi tốc hướng phía thiên điện phương hướng mà đến. Văn nhân vô song sắc mặt chợt biến, trong mắt mê ly tận tán, trong nháy mắt thanh tỉnh. Vội vàng vận chuyển bí pháp, cực lực thu liễm tự thân hết thể khí tức ba động, liền hô hấp đều gần như tại không. Triệu Hằng lại trầm thấp cười một tiếng, động tác chưa ngừng. Ánh mắt rơi vào ngoài cửa cái kia đạo chủ trừ thân ảnh bên trên, cất giọng hỏi, đêm khuya tìm chấm, có chuyện gì quan trọng? Ngoài điện, Giang Ánh Nguyệt thanh âm mang theo trần trở vang lên, ta vừa rồi trong thoáng chốc, tựa hồ cảm ứng được hai cố khí tức quen thuộc. Giống như sư tôn cùng Vân trưởng lão ngươi có thể từng gặp bọn hắn. Văn nhân vô song trong lòng căng thẳng, vội vã truyền âm nhập mật, không cho nói. Triệu Hằng trên mặt dáng tươi cười không thay đổi, động tác vẫn như cũ. Ngữ khí lại trững chạc đàng hoàng, đối với ngoài điện trả lời, ngươi sư tôn, chấm vừa rồi xác thực gặp hai vị kim đan chân nhân. Trong đó vị kia lớn tuổi, đã bị chấm cầm xuống cầm tù. Cái gì? Ngươi đem Vân trưởng lão bắt? Giang Ánh Nguyệt thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy kinh ngạc, cái kia một người khác đâu? Nàng thế nhưng là trần trụi hai chân, dung mạo cực đẹp, nhìn xem niên kỷ không quá lớn. Triệu Hằng thuận miệng đáp, không sai. Nữ tử kia người mang tuyệt kỹ, chân trượt như trạch, chấm nhất thời không quan sát, lại để cho nàng tìm khe hở bỏ chạy. Văn nhân vô song nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức trừng mắt về phía hắn. Trong mắt hàm sát, xấu hổ giận dữ lan sen, lại sinh sôi làm không có khả năng. Ngoài điện, Giang Ánh Nguyệt dường như nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí thư giãn xuống tới, sư tôn không có việc gì thuận tiện ngươi mau lên. Cái này hoang dâm vô đạo bạo quân, mỗi lần gặp hắn, không phải tại sủng hạnh cái này, chính là tại sủng hạnh cái kia. Triệu Hằng ý cười càng sâu, tiếp tục sủng hạnh lấy Văn nhân vô song. Cho đến ngoài cửa sổ bóng đêm cởi tận, phương đông đã trắng, mấy sợi màu vàng nhạt thần hy lặng yên xuyên qua song cửa sổ. Cần cù không ngừng Triệu Hằng, đáy mắt chỗ sâu, rốt cục lướt qua vẻ vui mừng. Chúc mừng ký chủ thành công để một tên phối ngẫu thụ thai kiểm tra đo lường đến phối ngẫu châu nghi ngờ là song bào thai, ngài phát động gấp đôi bạo kích ban thưởng ngài thu hoạch được ban thưởng, chết thay nhân ngẫu một ngài thu hoạch được ban thưởng, linh thạch trung phẩm 2000 ngài thu hoạch được ban thưởng, linh thạch thượng phẩm 2000 ngài thu hoạch được ban thưởng, tứ giai linh mạch hạt giống 2 ngài thu hoạch được ban thưởng, âm dương tạo hóa sinh diệt kinh, tổng cương ngài thu hoạch được ban thưởng, thái thượng ất mục hóa ách chân kinh lại một cái bạo kích. Triệu Hằng ngẩn người, đáy lòng một trận cuồng hỉ. Văn nhân vô song tư chất rất tốt, hắn bây giờ tư chất cũng không kém. Cả hai kết hợp, dòng dõi tuyệt đối là trước mắt ưu tú nhất. Chết thay nhân ngẫu, có thể giúp chính mình ngăn cản một lần tử kiếp. Triệu Hằng trong lòng nhấc lên một tia gợn sóng. Chỉ là cái này một cái ban thưởng, chính mình liền không có làm không công. Hắn lướt qua lão bằng hữu trung phẩm cùng linh thạch thượng phẩm. Thứ giai linh mạch hạt giống 2 cái, không sai. Trước mắt đại ung cửu châu chính là thiếu linh mạch thời điểm. Ngược lại là giải quyết tình hình khẩn cấp. Về phần âm dương tạo hóa sinh diệt kinh trước đó chỉ có Nguyên Anh Thiên. Lần này hệ thống trực tiếp đem công pháp tổng cương cho hắn. Triệu Hằng mắt nhìn đến tiếp sau công pháp, yên lặng chuyển di tâm thần, tiếp lấy nhìn về phía cuối cùng một hạng ban thưởng. Thái thượng ất mục hóa ách chân kinh lại là một bộ hoàn chỉnh công pháp. Triệu Hằng sờ lên cằm trầm tư, là bạo kích ban thưởng nguyên nhân, hay là hệ thống cảm thấy mình là cái thành thục hoàng đế, cho nên trực tiếp cho cả bộ. Hắn mắt nhìn công pháp, lần nữa yên lặng thu hồi tâm thần, ngẹo đầu nhìn chăm chú lên Văn nhân vô song, cười nhẹ nhàng nói, ái phi, chúc mừng ngươi, có. Văn nhân vô song sững sờ, có chút choáng váng nói, có. Đúng a, chớp cũng không dám tin tưởng, thế mà nhanh như vậy liền mang bầu. Triệu Hằng cảm khái một tiếng, làm sao có thể chứ, Văn nhân vô song không dám tin thì thảo. Theo lý thuyết, coi như mỗi ngày sủng hạnh, nhanh nhất cũng phải mấy tháng, thậm chí dài đến mấy năm mài nước công phu. Nhưng hôm nay mới mài nước mấy ngày, chẳng lẽ mình là dễ dựng thể chất? Văn nhân vô song có chút không hiểu rõ. Lúc này, Triệu Hằng lấy ra một viên ngọc giản, một câu hai ý nghĩa, thái phi, cho người mang thai ban thưởng. Chấm vừa rồi lòng có cảm giác, lĩnh ngộ ra một bộ tuyệt thế công pháp. Văn nhân vô song im lặng, tin ngươi cái quỷ. Nàng tiện tay nhận lấy, thản nhiên nói, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng ta không có ý định đổi công pháp. Nàng trước mắt công pháp tu luyện là Nguyên Anh cấp bậc, đặt ở tu hành giới cũng xem là tốt. Lời tuy như vậy, một tia như có như không hiếu kỳ, vẫn khu xử nàng phân ra một sợi thần niệm, hứng hở quét về phía ngọc giản trong tay. Ông, thần niệm chạm đến ngọc giản sát na, dị biến nảy sinh. Trong ngọc giản kia văn tự phảng phất tự có linh tính, hóa thành vô số ẩn chứa đạo vận màu xanh quang phủ, như là nòng nọc nhỏ giống như tranh nhau chen lấn mà tràn vào nàng thức hải. Lúc đầu thiên trương, thanh chính hoành đạt, sinh cơ dạng dạo, nàng còn có thể lý giải. Càng về sau, kinh nghĩa càng sâu thẳm huyền ảo, chữ chữ châu ngọc, câu câu chất chứa tạo hóa héo quắt đến trí lý. Dần dần như quan thiên sách, nhưng lại tản ra làm lòng người thần rung động, kim đan vì đó cộng minh vô tận lực hấp dẫn. Văn nhân vô song con người chấn động, thân thể mềm mại khó mà phát hiện khẽ run lên. Công pháp này để cử chuyển hoạt, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoại ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 130, tà ma ngoại đạo, ai sẽ chân không? Chương 130, tà ma ngoại đạo, ai sẽ chân không? Ái phi Triệu Hằng mang theo trêu tức thanh âm hợp thời vang lên. Hắn dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem sắc mặt của nàng, chấn công pháp này còn đập vào mắt. Văn Nhân Vô Song có chút mất tự nhiên thu hồi thần niệm. Ngọc Giản lại chăm chú nắm ở lòng bàn tay. Nội tâm đã nhấc lên gợn sóng. Bộ này thái thượng ất mục hóa ách chân kinh cấp độ, vượt rất xa chính mình tu tập Tử Dương cung công pháp, trực chỉ đại đạo bản nguyên. Nàng hoài nghi nhà mình lão tổ tu luyện công pháp đều không có cao thâm như vậy. Một cố khó mà ngăn chặn khát vọng từ trong lòng dâng lên. Thế nhưng là vừa rồi cự tuyệt nói như vậy còn tại bên hai. Càng khó giải quyết chính là, như đón lấy kinh này, phần nhân quả này liên lụy, sợ là nặng nề đến khó lấy tưởng tượng. Tiếp nhận hay là cự tuyệt? Lý trí cùng khát vọng tại trong não kịch liệt giao phòng, làm nàng tần mi không nói, hiếm thấy lộ ra dãy rủa vẻ do dự. Trầm mặc hồi lâu, đối với trí cao con đường bản năng hướng tới, cuối cùng vượt trên trùng điệp lo lắng. Văn Nhân Vô Song hít sâu một hơi, quay đầu. Tiếng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác khó chịu cùng trầm đục, bộ công pháp kia xác thực cùng ta sở tu chi đạo tương hợp. Dừng lại một chút, nàng tựa hồ đang vì chính mình ngủ, lực lượng không đủ mà thấp giọng nói lần này quà tặng, ta nhớ kỹ, ngày sau tất có hồi báo. Triệu Hằng nghe vậy nghiêm mặt nói, ái phi cớ gì nói ra lời ấy? Người ta bây giờ một thể, làm gì so đo nhân quả? Hắn lời nói xoay chuyển, xích lại gần một chút, đương nhiên, như ái phi khăng khăng phải trả cũng là đơn giản. Đa số chấm khai chi tán diệp, kéo dài dòng dõi, chính là tốt nhất hồi báo. Văn Nhân Vô Song trầm mặc nửa ngày, nàng nói sang chuyện khác, lại nói, lệ phi vũ bọn hắn cũng nhanh tới, ta cũng nên dựa theo kế hoạch hành sự. Triệu Hằng khẽ bước cằm, khoe môi khẽ nở nụ cười ý, cũng tốt, ái phi mau đi đi. Văn Nhân Vô Song tố thủ dương nhẹ, một đạo xanh nhạt lưu quang như tiêu chảy rơi, chợt hóa thành một bộ thanh nhã của trang, kín kẽ che che kín cố kiệt như dương chi bạch ngọc linh lung thân thể mềm mại. Triệu Hằng ánh mắt khẽ nhúc đích, đột nhiên sinh ra mấy phần danh mãnh, hiếu kỳ hỏi, ái phi, bên trong có thể mặc áo lót? Trâm đã nói trước, nhưng không cho chân không ra trận. Hắn dừng một chút, giải thích một câu, chân không chính là bên trong giống tuyết chi ý. Văn Nhân Vô Song động tác trì trệ, má tuyết bay lên cực kỳ nhạt đỏ ửng, tức giận nguyết hắn một cái, tà ma ngoại đạo, ai ai sẽ chân không? Lời con chưa dứt, nàng quanh thân linh quang lưu chuyển, thân ảnh đột nhiên hóa thành vô số lộn xộn bay lên trắng nhạt cánh hoa, tại thấm người trong mùi thơm tiêu tán không thấy, chỉ còn lại mấy mảnh chậm rãi bay xuống. Triệu Hằng nhìn qua không trung, lắc đầu bật cười. Hắn đứng dậy mặc chỉnh tề, lập tức tâm niệm vừa động, cường hoành thần niệm như sóng gợn vô hình khuyết tán ra, tinh chuẩn rơi vào mỗi một vị phi tử chỗ, để các nàng lập tức đến Phúc Linh Điện. Thông chi phương tất, ngoài điện liền truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Giang Ánh Nguyệt đi mà quay lại, thanh âm cách lấy cánh cửa phi vang lên, mang theo vẻ lo lắng, ngươi xong chưa? Triệu Hằng đuôi lông mày trao lên, suýt nữa coi là nữ nhân này vừa rồi ở ngoài cửa nghe toàn trường. Hắn phất tay, một cơn gió mát phất qua, xua tan trong điện một chút mập mờ khí tức, lập tức quanh chân ngồi tại trên giường. Thần sắc đã khôi phục ngày thường trầm tĩnh, ái phi vào nói nói. Giang Ánh Nguyệt đẩy cửa vào, dung nhan vẫn như cũ xinh đẹp, hai đầu lông mày lại che đậy một tầng thần sắc phức tạp. Nàng mấp máy môi, thấp giọng nói, Tống sư tỷ vừa rồi đưa tin tại ta, lời nói các nàng một nhóm, ước chừng sau nửa canh giờ liền đến ngoài cung. Nửa canh giờ? Triệu Hằng lông mày khẽ nhúc đích, tốc độ này so với hắn dự đoán còn nhanh hơn không ít. Ân. Giang Ánh Nguyệt gật đầu, dương mắt nhìn hắn, mang theo hỏi thăm, ta có hay không cần trả lời tin tức? Triệu Hằng hơi chút trầm ngâm, đầu ngón tay tại trên gối điểm nhẹ hai lần, về đi, liền nói ngươi có chuyện quan trọng quân thân, trước mắt không ở kinh thành. Giang Ánh Nguyệt theo lời làm theo, lấy ra một viên ngọc phù truyền tin, đầu ngón tay linh quang lấp lóe, đem tin tức đưa ra. Tin tức truyền ra không bao lâu, hoàn bội len keng, làn gió thơm tinh tế. Huyền Nhi, Giang Minh Nguyệt, Liễu Cẩm Khê, Triệu Diệu Ninh bọn người lần lượt đi vào Phúc Ninh Điện bên trong, trên mặt đều là mang theo một chút nghi hoặc. Triệu Hằng ánh mắt ôn hòa đảo qua chúng nữ cùng mấy cái trong tã lót nữ nhi, gặp người đã đến đủ, liền lập tức nói ra, nếu người đã đến đông đủ, chớ mang các ngươi đi một nơi. Nói xong, hắn tay háo nhẹ nhàng phất một cái, trong điện quang ảnh phảng phất gợn nước giống như nhộn nhạo một cái chớp mắt. Sau một khắc, đám người thân ảnh cùng nhau tan biến tại nguyên địa, chỉ còn lại trống rỗng điện đường. Quy Khư Phúc Địa bên trong, theo Triệu Hằng tu vi tấn thăng đến Kim Đan cửu trọng, mảnh này độc thuộc về hắn bí cảnh Phúc Địa cũng tùy theo phát triển. Bây giờ phạm vi đã đạt phương viên hơn 70 dặm, sông núi ẩn hiện, linh vụ mở mịt, có thể cung cấp dung nạp sinh linh hạn mức cao nhất cũng do 50 tăng lên đến 70. Hoa, hoàng đế ca ca, nơi này là nơi nào nha? Thật xinh đẹp. Triệu Diệu Ninh mở to đôi mắt sáng, tò mò đi lòng vòng dò xét bốn phía xa lạ cảnh sắc, phát ra thanh thúy kinh hô. Giang Ánh Nguyệt đối với tu hành giới hiểu rõ hơi sâu, cảm thụ được nơi đây nồng đậm lại khác hẳn với ngoại giới linh khí, nhìn xem khắp nơi trên đất các loại linh dược, không xác định suy đoán, nơi đây chẳng lẽ là một chỗ bí cảnh tiểu giới? Đại khái không sai. Triệu Hằng gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, đây là chấm ngẫu nhiên tìm được một chỗ tiên tiên phúc địa, nội ẩn linh cơ, ngoại nhân khó xem xét. Sau đó chấm có một chút ngoại vụ cần xử trí, các ngươi tạm thời ở đây an tâm nghỉ ngơi du ngoạn. Liễu Cẩm Khê tâm tư cẩn thận, nghe vậy không khỏi nhíu lên đôi mi thanh tú, lo lắng nói, thế nhưng là có cường địch đột kích. Từ khi nàng theo Triệu Hằng về sau, còn là lần đầu tiên thấy hắn như thế chỉnh trọng việc, đem tất cả mọi người đều là chuyện gì đến cái này ẩn bí chi địa. Triệu Hằng gặp nàng cùng chư nữ đều là mặt lộ lo lắng, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, trấn an nói, cũng không phải là cường địch, chấm chỉ là không muốn bại lộ quá nhiều đồ vật, tạm thời tránh né mũi nhọn, làm sơ quần nhau mà thôi. Chư vị ái phi không cần lo lắng, ở đây ngắm cảnh nghỉ ngơi thuận tiện, chấm đi đi liền về. Trấn an được đám người, Triệu Hằng tâm niệm vừa động, thân ảnh từ trong phúc địa giảm đi. Trở lại ngoại giới, Hắn hơi suy nghĩ một chút, lại đem thiên điện bên trong cầm tù vân đan sinh cũng chuyển di tiến vào quy khư phúc điện. Giang Ánh Nguyệt đống nhiên nhìn thấy tông môn trưởng lão tu vi bị phong, hình dung hơi có vẻ bộ dáng chật vật, nhất thời ngạc nhiên, thần sắc có chút phức tạp. Vân Đan Sinh nhìn thấy tông nội tiểu bối cũng ở đây, càng là nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, văn nhân vô song hai sư đồ thế mà đều đầu hàng địch. Làm sao thụ tỏa long thuật chế, miệng không thể nói. Triệu Hằng cũng không nói nhiều, đưa tay ở giữa lại ra cố một chút tỏa long thuật, cũng đem nhân hoàng kiếm hư huyền tại Vân Đan Sinh mi tâm ba tấc chỗ, huy hoàng kiếm y không ngừng phụt ra hút vào. Hắn quay đầu đối xạ đi ra thái thái phân phó, xem trọng hắn. Nếu có mảy may dị động, giết chết bất luận tội. Tốt nhỏ. Thái thái kích động. Vân Đan Sinh mi tâm nói nói. Chôi kia phong cách cổ xưa trường kiếm tản ra huy hoàng uy áp cùng sắc bén chi ý, làm hắn trong lòng lo sợ. Ngay cả ánh mắt cũng không dám hơi chuyển, sợ khí tức liên hệ, kiếm kia liền rơi thẳng xuống tới. Mọi việc an bài thỏa đáng, Triệu Hằng vô tình đi đến ngự hoa biên. Tay hắn kết pháp quyết, trong mắt ẩn hiện huyền ảo kim quang. Thiên tử thuật vọng khí vận chuyển phía dưới, địa mạch đi hướng, linh khí tiết điểm tất cả nằm trong lòng bàn tay. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem đầu kia cấp 4 linh mạch rút ra mà ra, tạm thời phong tồn. Tiếp lấy, tâm niệm chuyển động, đem ngày thường triển khai nhân đạo lĩnh vực lặng yên tu liễm, tận lực khôi phục thành dĩ vãng bình thường hoàng cung cảnh tượng. Về phần những vảy rồng kia ngựa, như bị phát hiện hắn tự có lý do thoái thác, không ai chú ý tốt hơn. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Hằng vẫy lui tả hữu tất cả cung nữ thái giám, một mình chắp tay đứng ở trống trải trước điện quảng trường, tay áo theo gió dương nhẹ, lặng lặng chờ đợi khách đến thăm. Đề cử chuyện hot, ngự thú tiến hóa thương đang già hơn 2k chương linh khí khôi phục 100 năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giả tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 131, hoàng đế này quá cực đoan chương 131, hoàng đế này quá cực đoan ước chừng sau một nén nhang. Chân trời truyền đến ẩn ẩn tiếng xe gió. Mấy đạo màu sắc không đồng nhất lưu quang như lưu tinh truy, đột nhiên rơi vào trên quảng trường. Quang mang thu lại, hiện ra lấy Lệ Phi Vũ cầm đầu mấy đạo thân ảnh, Tống Thu Quỷ cũng ở trong đó. Triệu Hằng trên mặt lập tức hiện lên vừa đúng nhiệt tình dáng tươi cười. Xu thế bước lên trước, chắp tay nói, chư vị tiên sứ đường xa mà đến, một đường vất vả. Chấm đã sai người chuẩn bị đến hội, có thể đến dự, cho chấm là chư vị bảy tiệc mời khách. Lệ Phi Vũ ánh mắt như điện, đánh giá một phen Triệu Hằng. Gặp tu vi của nó tại luyện khí tam trọng, trong lòng hiểu rõ, hẳn là trùng tu cái kia dẫn khí thuật duyên cớ. Trên mặt hắn đạm mạc thần sắc hơi chậm, khoát tay nói, không cần làm phiền. Bản tọa chuyến này chỉ vì thu lấy tài nguyên, giao nhận hoàn tất liền sẽ rời đi. Hắn đang muốn tiếp tục hỏi thăm tài nguyên chuẩn bị tình huống, dị biến chợt phát sinh. Chỉ gặp giữa không trung không có dấu hiệu nào bay xuống vô số cánh hoa, bay là tả, thương thương tập kích người. Cánh hoa xoáy tụ chỗ, linh quang hiện lên. Một vị thân mang màu xanh nhạt chạy tiền váy, dung nhan tiểu mỹ, mặt mang ngây thơ nữ tử lặng yên hiện thân. Xích Túc Lăng Không, chính là đi mà quay lại nữ số một văn nhân vô song. Lệ Phi Vũ trong mắt lướt qua một tia rõ ràng kinh ngạc. Ánh mắt tại văn nhân vô song trên thân dừng lại một cái chớp mắt. Kinh ngạc nói, văn nhân trưởng lão quả nhiên cơ duyên thâm hậu, không ngờ nhất cử đột phá tới kim đan bắt trọng, chúc mừng. Hắn chuyện lập tức nhất chuyển, mang ra nghi vấn, không biết trưởng lão giờ phút này hiện thân nơi này, cần làm chuyện gì. Một bên Tống Thu Quỷ cũng tò mò nhìn qua đến. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra Giang sư muội đã tìm tới văn nhân trưởng lão. Văn nhân vô song sắc mặt bình thản, ánh mắt bất động thanh sắc từ Triệu Hằng trên thân vút qua. Lập tức nàng tố thủ nhẹ giơ lên, một đạo vô hình cách âm linh trận trong nháy mắt bố trí xuống. Xảo Diệu đem nhìn như u mê Triệu Hằng ngăn cách ở bên ngoài. Làm xong những này, nàng mới nhìn hướng Lệ Phi Vũ. Thần sắc hơi có vẻ nghiêm trọng, hạ giọng nói, "Lệ chân chuyện, thực không dám giấu giếm. Bản tọa khi trở về, tại đại ung cảnh nội phát giác được bộ dạng khả nghi, tu vi không tầm thường bọn chuột nhắt âm thầm hoạt động, hình như có toán tính. Một đường truy tung, lại mất đối phương tung tích. Nhớ tới kinh thành chính là Tiểu Nguyệt Thế tộc nhà, liền thuận đường đến đây thăm viếng một phen, không muốn chính gặp gỡ các ngươi." Lệ Phi Vũ nghe vậy, thần sắc đột nhiên mãnh liệt, văn nhân trưởng lão cũng gặp phải cái kia hai cái bọn chuột nhắt. Văn nhân vô song trong lòng có chút dừng lại. Cũng hai cái bọn chuột nhắt. Chẳng lẽ? Trên mặt nàng không lộ mảy may, ngược lại thuận câu chuyện. Lộ ra vừa đúng tìm tòi nghiên cứu chi sắc, nghe chân truyền chi ý, hẳn là các ngươi vậy. Lệ Phi Vũ trịnh trọng gật đầu, ngữ khí trầm ngưng, không sai. Bản tọa trên đường cũng bị nó nhìn trộm, còn cùng bọn hắn giao thủ ngắn ngủi. Văn nhân vô song cảm thấy lập tức có chút không nói gì. Đây coi là cái gì? Vốn định họa thủy đông dẫn, chưa từng nghĩ họa thủy chính mình chạy qua tới. Nàng thuận hỏi, giao thủ kết quả như thế nào? Có thể từng nhìn ra đối phương theo hầu. Lệ Phi Vũ khẽ lắc đầu, có chút tiếc nuối, đối phương rất là trơn trượt, lại tựa hồ cố kỵ bại lộ thân phận, chưa hết toàn lực, hơi sờ tức đi, không thể xác minh sâu cạn. Bản tọa hoài nghi dẫn khí thuật chính là bọn hắn một mình truyền xuống. Văn nhân vô song là người, cao mày nói, ta gặp phải chính là Tà Hoàng đạo thống truyền nhân, không biết bọn họ có phải hay không cùng một bọn. Lệ Phi Vũ lông mày bật lên, Tà Hoàng đạo thống. Đúng vậy. Bản tọa cũng không rõ ràng. Lệ Phi Vũ khẽ lắc đầu, trầm mặc một lát. Văn nhân vô song đề nghị, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta thu lấy tài nguyên sau, hay là mau chóng trở về tông môn bẩm báo là bên trên. Lệ Phi Vũ thần sắc không có chút rung động nào nói, bản tọa đã báo cáo trong tông, cung chủ mệnh ta điều tra một phen, nếu không có phát hiện liền trực tiếp trở về. Văn Nhân Vô Song sửng sốt một chút, khen, Lệ Chân chuyển chân là thần tốc. Nàng ngón tay nhỏ nhắn hơi gãy, triệt hồi cách âm linh trận. Ánh mắt trở xuống bên cạnh đứng xuôi tay, tựa hồ đối với vừa rồi hết thảy hồn nhiên không hay Triệu Hằng trên thân. Nàng khẽ môi co rúm một chút, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Mang sang Tử Dương cung trưởng lão uy nghi, giọng dịu dàng quát, ngươi chính là Tiểu Nguyệt đã từng phu quân. Còn thất thần làm gì? Nhanh chóng đằng trước dẫn đường. Triệu Hằng khẽ mắt rất nhỏ nhảy một cái. Đàn tử, người tung bay a. Xem ở hài tử phân thượng, dành thời gian liền nặng đánh 3000 roi đi. Thầm nghĩ lấy, hắn trên mặt lại lập tức thay đổi cung kính tư thái. Vội vàng nghiêng người dẫn đường, chư vị tiên sứ, mời theo chậm đến, tài nguyên đã chuẩn bị tại trong cố phòng. Một đường không nói chuyện. Dây dây bước qua cung gạch nhẹ vang lên, tại sâu thẳm hành lang ở giữa quanh quẩn. Triệu Hằng đem Tử Dương cung một đoàn người dẫn đến hoàng gia khố phòng trọng điện. Nặng nghề huyền thiết cửa lớn chậm rãi mở ra. Lộ ra phía sau xếp chồng chất chỉnh tề, linh quang mơ hồ các loại tài nguyên. Mộ ngọc, linh tài, dược thảo các loại, đều là theo phẩm loại trưng bày, số lượng không kém chút nào. Tiên sứ, triều đình năm nay cung phụng đều ở nơi này. Triệu Hằng đứng ở bên cửa, ngữ khí bình tĩnh không lay động. Lệ Phi Vũ theo thường lệ triển khai cường hành thân niệm, như vô hình chi thủy tràn qua khố phòng mỗi một góc. Một lát, hắn khẽ bước cằm, không thấy động tác, chỉ tay áo nhẹ phẩy, một trận vô hình thu nạp chi lực lướt qua, trong khố phòng lập tức giống tuyết. Tất cả tài nguyên đã đều rơi vào nó trong túi trữ vật. Triệu Hằng sắc mặt như thường, ánh mắt tĩnh như lầm sâu, không thấy nửa phần vẻ thương tiếc. Cái này khiến một bên mấy tên có chủ tâm xem kịch, chờ mong nhìn thấy phạm tục đế vương thất thố ảo nào trúc cơ đệ tử. Ngược lại cảm thấy một trận không hiểu không thích đứng cùng thất vọng. Lệ Phi Vũ cất kỹ tài nguyên, ánh mắt trở xuống Triệu Hằng trên thân. Thanh âm lãnh đạm, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu, ngoài ra, cái kia đệ nhất dẫn khí thuật ngươi cần lập tức hạ chỉ, liệt vào cấm thuật. Sau đó chưa tông ta cho phép, phàm dân không được tu tập. Triệu Hằng trên mặt hợp thời hiện ra vừa đúng kinh ngạc, đệ nhất dẫn khí thuật. Tiên sứ, thuật này chẳng lẽ là tà pháp? Lệ Phi Vũ lười nhắc cùng cái này phàm tục đế vương tốn nhiều môi lưới giải thích, chỉ hờ hững nhẹ gật đầu. Lại là tà thuật. Triệu Hằng sắc mặt bỗng nhiên kỳ biến, hiện ra thật sâu nghi mà sợ cùng tự trách. Thậm chí hướng về phía trước lão đạo nửa bước, đau lòng như có đạo, chớ bản ý là nhường cho con dân cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ a. Nào có thể đoán được lại suýt nữa ủ thành đại họa. Chấm chấm có tội. Cái này một thân tu luyện tà pháp có được tu vi, không cần cũng được. Nói, quanh người hắn khí tức một trận cổ động, cả người nhất thời hề bại xuống tới. Đám người thấy thế trợn mắt hốt hồn. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vị hoàng đế này như vậy cơ đoan, thế mà trực tiếp tự phế tu vi. Lệ Phi Vũ cảm thụ được tu vi mất hết Triệu Hằng, chờ mặc. Chẳng biết tại sao, trong lòng có từng tia ấy nấy. Văn Nhân Vô Song ánh mắt phức tạp, ngươi đây là tội gì nha, về sau không tu luyện là được rồi. Triệu Hằng sắc mặt trắng bệch lắc đầu, chấm chính là quân chủ một nước, dẫn đầu tu luyện tà pháp vốn là có tội. Vạn hạnh tiên sứ pháp nhãn như lúc, nhìn rõ gian tà, kịp thời ngăn cản. Nếu không chấm thật sự là muôn lần chết khó từ tội lỗi. Hắn vô ngực, một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng. Tống Thu Quỷ nổi lòng tôn kính. Nàng không nghĩ tới, Giang sư muội đã từng phu quân như vậy có đảm đương. Đáng tiếc, bên cạnh Văn Nhân Vô Song, mí mắt nhỏ không thể thấy mày lên. Người này diễn kỹ, đã đạt đến hóa cảnh. Ngày sau cùng hắn ở chung, cần phải treo lên 12 phần tinh thần, hơi không chú ý chỉ sợ bị bán còn phải thay hắn kiếm tiền. Lệ Phi Vũ đáy mắt lướt qua một tia tán thưởng. So với cái kia ra sức khước tử, giấu giếm đoán hận đại yến quốc quân, cái này đại ung hoàng đế hiển nhiên là cái nhân đức chi quân. Hiện tại biết được, gắn liền với thời gian chưa muộn. Hắn ngữ khí hơi chậm, chuyện chỗ này nên trở về. Lệ Chân chuyện một tên trúc cơ đệ tử bỗng nhiên hạ giọng, tiến lên một bước nhắc nhở, còn có những cái kia tân chính. Lệ Phi Vũ thân hình nhỏ không thể thấy một trận, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Hắn chuyến này nhiệm vụ hạch tâm chỉ là thu lấy tài nguyên, sau đó bắt được gieo rắc dẫn khí thuật hấp thụ phía sau màn. Những này phàm tục vương triều nội bộ cải cách, vụ mặt phiền phức, hắn muốn không muốn nhúng tay. Lại nhìn trước mắt hoàng đế này có chút tức thời, liền càng muốn mất việc. Nhi đẳng tự hành xử trí. Lệ Phi Vũ mặt không biểu tình, giọng mang không kiên nhẫn, bản tọa thời gian có hạn. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối. Đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngự công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 132, nàng này cùng chấm hưu duyên. Chương 132, nàng này cùng chấm hưu duyên. Cái kia lên tiếng nhắc nhở đệ tử không dám đối với Lệ Phi Vũ phát tác. Ngay sau đó liền đem đầu mâu chuyển hướng Triệu Hằng, ngựa khí tiêu căng, cho ăn, ngươi hãy nghe cho kỹ. Lập tức bãi bỏ ngươi làm những cái kia cái gì tân chính. Đem tất cả bắt người hết thảy thả. Tịch thu gia sản, theo gấp 3 số lượng bồi thường. Nghe rõ không có. Một tên khác xuất thân đại ung gia tộc đệ tử cũng theo sát lấy bổ sung. Ngữ khí âm lãnh, còn có những cái kia giúp ngươi phổ biến tân chính, làm chảnh cho hổ quan viên. Nên trục xuất, nên hỏi tội, một cái đều không cho phép buông tha. Triệu Hằng trên mặt cái kia sợ hãi cảm kích dáng tươi cười, dần dần phai nhạt xuống dưới. Hắn dương mắt, ánh mắt thật sâu nhìn hai tên binh báo tự đắc trúc cơ đệ tử một chút. Lập tức rủ xuống tầm mắt, gật đầu đáp, chấm minh bạch, sau đó liền nghị chỉ hủy bỏ. Xin mời hai vị tiên sứ yên tâm, ngày mai tất cả tân chính hết thể tiêu dừng. Hai tên đệ tử nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra hài lòng lại khinh miệt dáng tươi cười. Ngươi một lời ta một câu chế nhạo đứng lên, sớm như vậy nghe lời, sao lúc trước còn như thế? An phận làm cái hưởng lạc hoàng đế không tốt sao? Càng muốn giày vò, tự tìm phiền phức. Triệu Hằng vẫn như cũ gật đầu, ngữ khí thậm chí mang theo một tia đồng ý, tiên sứ dạy phải, sát thực không nên tự tìm phiền phức. Văn Nhân Vô Song lặng lặng đứng ở một bên, ánh mắt lướt qua cái kia hai tên vẫn đắc ý trúc cơ đệ tử, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ nhạt thương hại. Nàng khẽ môi hơi gấp, ôn nhu mở miệng nói, đã vô sự, chúng ta liền lên đường thôi. Người nổi tiếng trưởng lão, một mực an tĩnh theo ở phía sau Tống Thu Quỷ bỗng nhiên lên tiếng, ta lúc trước đáp ứng Giang sư muội, đợi nàng hồi kinh, muốn tìm nàng tiểu tụ. Có thể Văn Nhân Vô Song đôi mi thành tú khẽ nhếch, ngươi không theo chúng ta cùng nhau trở về sân môn, ta muốn ở đây nấn ná hai ngày. Tống Thu Quỷ trần trờ nói. Văn Nhân Vô Song mặt lộ lo lắng, những chỗ tối kia bọn chuột nhắt hành tung không rõ, ngươi như một mình lưu lại, sợ có phong hiểm. Nàng một chút suy nghĩ, đề nghị, không bằng dạng này, ta thông chi Tiểu Nguyệt, để nàng trực tiếp về tông, đến lúc đó các ngươi liền ôn chuyện không muộn. Lệ Phi Vũ khẽ bước cằm, ngữ khí không cho phản bác, Vân trưởng lão đưa ngươi phó thác tại bản tọa cần đưa ngươi bình yên mang về, ngươi tốt hơn theo hành vi thỏa. Tống Thu Quỷ nghĩ nghĩ, trên mặt lướt qua một tia tiếc nuối, cuối cùng gật đầu, cái kia tốt á chỉ là đáng tiếc, không thể đi Giang sư muội ngồi trong nhà ngồi. Văn Nhân Vô Song nghe vậy, ánh mắt như có thâm ý lưu chuyển, nhẹ nhàng liếc qua bên cạnh trầm mặc Triệu Hằng, giọng mang hai ý nghĩa nói về sau cơ hội rất nhiều. Mà Triệu Hằng chỉ là bất động thanh sắc cười cười, trong đầu rõ ràng lóe sáng lại qua liên quan tới Tống Thu Quỷ tin tức. Tính danh Tống Thu Quỷ, niên linh 24, thân phận Tử Dương cung đệ tử linh căn, thượng phẩm linh căn căn cốt, đạo cốt huyền khiếu thuốc tùy thể tổng hợp cho điểm 93, không sai, coi như không tệ. Nàng này cùng chấm hữu duyên. Lúc này Văn Nhân Vô Song trước mặt mọi người lấy ra một viên lưu quang ôn nhuận ngọc phủ truyền tin, đầu ngón tay linh quang chớp lên, tựa hồ đang cùng người nào cầu thông. Một lát sau, nàng thu hồi ngọc phủ, thần sắc như thường tuyên bố, bản tọa đã thông chi ta cái kia ái đồ, chúng ta đi thôi. Đám người lại không dị nghị, chỉ gặp linh quang liên tiếp chớp động, Lệ Phi Vũ một đoàn người lần lượt hóa thành nhan sắc khác nhau lưu quang phóng lên tận trời, qua trong giây lát liền biến mất ở trên hoàng cung phương chân trời. Triệu Hằng một mình đứng ở nguyên địa, lặng chờ một lát, thẳng đến cái kia một tia linh lực cuối cùng ba động cũng tiêu tán trong gió. Hắn lúc này mới không chút hoang mang từ trong tay áo lấy ra một viên chính khẽ chấn động, tản ra ấm áp ngọc phủ. Thần niệm thăm dò vào, Văn Nhân Vô Song mang theo một tia danh manh tiếng nói vang lên, Nghiệt Đồ, Lệ Phi Vũ vừa rồi đề cập, gần đây có hai vị không rõ tu sĩ chui vào nơi đây phương biên, hành tung bí bí. Hắn lòng nghi ngờ đệ nhất dẫn khí thuật có thể là đám người này tán truyền bá. Bản tọa đã y kế hành sự, tiếp xuống đùa giỡn, nhìn ngươi biểu diễn. Triệu Hằng mặt không thay đổi thu hồi ngọc phù. Trong lòng đối với đảng tử trừng phạt, lặng yên từ 3000 roi nhảy lên tới 9000 roi. Ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn, hắn ánh mắt khẽ nhúc đích, âm thầm suy nghĩ, thật sự là trời cũng giúp ta, Lệ Phi Vũ thế mà thật đụng phải tu sĩ ngoại lai, còn coi bọn họ là làm hoài nghi đối tượng. Nghĩ đến đây, Triệu Hằng khẽ miệng hiện lên một tia nụ cười thản nhiên. Như ngày khác hữu duyên nhìn thấy hai vị này, chớ không thể nói trước phải thật tốt thưởng bọn hắn một phen. Truyền bá dẫn khí thuật tu sĩ thần bí, Tà Hoàng đạo thống truyền nhân. Sau đó một đoạn thời gian, Tử Dương cung chắc hẳn sẽ cùng những địch nhân này đấu trí đấu dũng, không rảnh bận tâm thế tục. Đã như vậy, Triệu Hằng trong mắt duệ quang hiện lên, chấm liền vì lô này lửa, thêm vào một thanh mãnh liệt ủi. Bàn tay hắn hơi lật, lòng bàn tay lại nhiều một cái màu đen khăn trùm đầu. Xách, cầm nhầm. Triệu Hằng liếc qua, thiện tay thu hồi. Tu sĩ dò xét thủ đoạn phong phú, thần thức linh nhãn, khí tức cảm ứng, há lại chỉ là phàm vật có thể che giấu. Cái này màu đen khăn trùm đầu, đơn giản là một ít không đủ là ngoại nhân nói quê các tỉnh thú thôi. Triệu Hằng lắc đầu bật cười, ngược lại vung tay lên. Chỉ một thoáng, một kiện rộng thùng thình nặng nề áo bào đen không gió mà bay, chống rông hiện hiện, đem hắn quanh thân nghiêm mật bao phủ. Ngay cả khuôn mặt đều biến mất tại thật sâu mũ trùm dưới bóng ma. Mấy đạo pháp quyết xuống dưới, khí tức cũng theo đó trở nên tối nghĩa không rõ. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, tạm thời thu lại khi thiên ngọc che đậy hiệu quả, hiện lộ ra kim đan cựu trọng hoàng đạo tu vi. Chợt thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo so trước đó mau lẹ linh động mấy lần màu vàng nhạt hình rồng hư ảnh, tựa như du long vào biển, hướng phía cùng Lệ Phi Vũ bọn người rời đi phương hướng hoàn toàn khác biệt phương vị, tật độn mà đi. Một bên khác, Tử Dương cung đám người tốc độ cũng không nhanh, chỉ vì trong đội ngũ còn có mấy tên trúc cơ kỳ đệ tử, linh lực có hạn, khó mà thời gian dài duy trì cao tốc phi độn. Mỗi đi một đoạn, liền không thể không rơi xuống đám mây, làm sơ điều tức. Tống Thu Quỷ nuốt vào một viên đan dược, hơi có vẻ bất đắc dĩ than nhẹ, sớm biết hành trình như vậy gấp gáp, lúc trước liền nên thuê một chiếc phi chú thay đi bộ. Nàng nguyên lai tưởng rằng chuyến này bao nhiêu có thể lãnh hội chút phàm tục phong quang, cũng không nóng lòng đi đường, tự nhiên cũng không chuẩn bị pháp khí phi hành. Nào ngờ tới Lệ Chân chuyện nói đi là đi, nửa khác không ngừng. Còn lại mấy tên trúc cơ đệ tử cũng là trên mặt vẻ mệt mỏi, ẩn có hối hận. Duy chỉ có Lệ Phi Vũ dự biết người vô song thần sắc như thường. Chút tiêu hao này đối bọn hắn kim đan tu sĩ mà nói, bất quá chín châu mất sợi lông. Văn Nhân Vô Song ánh mắt lưu chuyển, mỉm cười nhìn về phía Lệ Phi Vũ, Lệ Chân chuyện trên thân, chắc hẳn mang theo có phi hành pháp bảo đi. Lệ Phi Vũ lông mày ngưng lại, ngự khí vẫn như cũ đạm mạc, có ngược lại là có. Nhưng mà ngự sử pháp bảo đường dài phi độn, hao phí linh thạch có phần cự. Các ngươi, ai muốn gánh chịu hạng này hao tổn? Mấy tên đệ tử nghe vậy hai mặt nhìn nhau, nhất thời yên lặng. Theo bọn hắn nghĩ, ai pháp bảo, linh thạch ai gánh chịu mới hợp lý, a Lệ Chân chuyện tại sao như vậy so đo. Tống Thu Quỷ thấy thế, đành phải đề nghị, không bằng do chúng ta mấy vị đệ tử cộng đồng gánh vác, cũng không thể để hai vị kim đan tiền bối tốn kém. Mấy tên đệ tử trên mặt lập tức hiện ra đau lòng chi sắc, còn đang do dự. Lệ Phi Vũ cũng đã trực tiếp gật đầu, có thể. Lời còn chưa dứt, hắn trong tay áo bay ra một đạo lam quang, thấy gió tức giải. trong chớp mắt hóa thành một chiếc đường cong trôi chảy, hiện ra nhàn nhạt gợn nước ánh sáng màu lam nhạt phi chu, nhẹ nhàng trôi nổi tại trước mặt mọi người. Đi lên. Lệ Phi Vũ lời ít mà ý nhiều, dẫn đầu đạp vào phi chu. Còn lại đệ tử bất đắc dĩ, đành phải đi theo. Bọn hắn chịu đựng đau lòng, ở phi thuyền hạch tâm trận nhãn chỗ quên góp đủ 500 mai linh thạch hạ phẩm. Phi chu khẽ run lên, chợt hóa thành một đạo lưu quang màu lam, phá không phi nhanh. Tốc độ quả nhiên so trước đó mau hơn không ít, cũng vững vàng hơn nhiều. Nhưng mà, trừ từ đầu đến cuối nhắm mắt dưỡng thần Lệ Phi Vũ, Văn Nhân Vô Song cùng Hiếu Kỳ dò xét bốn phía Tống Thu Quỷ. Còn lại mấy tên đệ tử trên mặt cũng không có bao nhiêu vui mừng, ngược lại tràn đầy hảo não. Bình bạch mỗi người ra 100 hạ phẩm linh thạch, so với bọn hắn bình thường ngồi linh chu còn đắt hơn. Sớm biết như vậy, còn không bằng từ từ bay, gặm đan dược đâu. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng vỗ bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 133, Tà Hoàng Dương Nghiệt, kiệt kiệt kiệt. Chương 133, Tà Hoàng Dương Nghiệt, kiệt kiệt kiệt. Lam nhạt phi chu bạch phá bầu trời, chỉ còn lại nhỏ xíu âm thanh xé gió. Chu thủ, Lệ Phi Vũ ngồi xếp bằng, tựa hồ đang chợp mắt. Trong lúc bất chợt, hắn hai mắt bỗng nhiên mở ra. Vận khởi bàn tay dán tại phi chu phía trên bông thuyền, linh lực điên cuồng tràn vào. Ông. Phi chu trong nháy mắt dâng lên một cái màu lam nhạt vòng phòng hộ. Cơ hồ cùng một sát na. Ngang, kinh thiên động địa long ngâm đột nhiên nổ vang, chấn động đến biển mây bốc lên. Phía trước nặng nề tầng mây ẩm vang pha vỡ. Một đầu chiều cao hơn ngàn mét, vẩy và móng rõ ràng, toàn thân quấn quanh lấy uy hoàng kim mang cùng hoàng đạo chi uy ngũ trảo kim long, từ trên cựu tiêu tham thủ mà ra. Mang theo nghiền nát hết thể uy thế khủng bố, hướng phía chiếc phi thuyền này lao thẳng tới xuống. So sánh cùng nhau, cái kia dài mấy chục thước lam nhạt phi chu, nhỏ bé đến tựa như cuồng phong sóng lớn trước một chiếc thuyền con, trong khoảnh khắc liền muốn bị thôn vệ. Trên phi thuyền, Tống Thu Quỷ cùng cái kia mấy tên trúc cơ đệ tử trực diện cái này mênh mông long uy cùng bá khí hoàng đạo chi lực. Trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thần hồn bị chấn. Quanh thân linh lực tán loạn, mà ngay cả đứng thẳng đều không thể làm đến, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Càng có không chịu nổi người, dưới thân đã là nóng ướt một mảnh, mùi tanh tưởi chi khí ẩn ẩn tràn ngập ra. Nháy mắt sau, bèn tản ra băng lam quang mang vòng phòng hộ, cùng cái kia uy hoàng bá liệt long ảnh màu vàng ầm vang đụng nhau, bộc phát ra xe rách màng nhĩ tiếng vang. Cùng bạo vô địch linh lực loạn lưu đem đầy trời vân đóa trong nháy mắt phá tan thành từng mảnh. Ở trong bầu trời ngạnh sinh sinh thanh ra một cái phương viên hơn 10 dặm lỗ trống to lớn, lộ ra phía sau xanh thẳm thiên cung. Chiếc kia màu lam nhạt phi chu, tại bực này cấp độ năng lượng trùng kích vào, yếu ớt giống như trong kinh đào hải lãng một lá thuyền tam bản. Vòng phòng hộ kịch liệt lắc lư, phản phất một giây sau liền muốn phá toái. Trong đó mấy tên trúc cơ đệ tử càng là kêu thảm bị ném đi. Cổ địa hồ lô giống như lẫn nhau đụng vào nhau, từng cái miệng phun máu tươi, mặt như dây vàng. Tống Thu Quỷ đổ chưa chật vật như thế, bị đã sớm chuẩn bị Văn Nhân Vô Song một thanh sách ở và sau, vững vàng bảo hộ ở bên người. Chỉ là khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, đầy mắt ngập bức. Cảm nhận được vòng phòng hộ áp lực, Lệ Phi Vũ hơi biến sắc mặt. Giá tại bong thuyền bàn tay nổi lên chói mắt linh quang, cuối cùng ngăn trở kinh thiên nhất kích này. Không trung to lớn ngũ trảo kim long xoay quanh mấy tuần, đầu rồng buông xuống, đôi con mắt màu vàng nóng kia gắt gao khóa chặt Văn Nhân Vô Song. Một cái trầm thấp gào thét vang vọng đất trời, "Sú bà nương, chính là ngươi đổi đến lao tử đệ đệ lên trời không đường, xuống đất không cửa, bỏ mạng ba bà dặm." Văn Nhân Vô Song trong lòng im lặng ngưng nghẹn, trên mặt lại băng xương ngưng kết, mày liêu dựng thẳng, giọng dịu dàng quát lên, "Nguyên lai là cá mẹ một lứa, ngươi cũng là cái kia Tà Hoàng Dương Nghiệt." Lệ Phi Vũ thu về bàn tay, đứng dậy cầm kiếm mà đứng, sắc mặt hờ hững. Vừa rồi cái kia một cái đối cứng, hắn đã rõ ràng cảm giác được đối phương lực lượng bên trong cái kia thuần khiết uy nghiêm long khí. Đấy lòng của hắn cảnh giác, Tà Hoàng truyền thừa lại không chỉ một người, mà lại tu vi của người này, tựa hồ so trong dự đoán càng thêm khó giải quyết. Kiệt kiệt kiệt. Triệu Hằng phát ra liên tiếp tà dị cùng tiếu, thanh trấn khắp nơi, chờ lao tử sau đó đưa ngươi bắt giữ, cực kỳ bảo chế lúc, lại chậm chậm nói cho ngươi. Văn Nhân Vô Song gương mặt xinh đẹp thoáng chốc đen như đáy nổi. Lệ Phi Vũ trong mắt hàn mang tăng gọn, sắc ý nghiêm nghị, khá lắm không biết sống chết của đồ. Ngay trước bản tọa mặt, còn dám miệng ra ôn ngôn ngữ. Văn Nhân trưởng lão, người ta liên thủ cầm xuống cuồng đồ này. Văn Nhân Vô Song nghiến chặt hàm răng, chọc chọc gật đầu, đúng là nên như thế. Ma đầu, nhận lấy cái chết. Nàng đầu ngón tay kết ấn, quanh thân bộc phát ra mênh mông linh quang màu xanh. Phía dưới sơn lâm phảng phất bị lực lượng vô hình tỉnh lại. Vô số cổ thụ chọc trời, dây leo tráng kiện như cùng ăn hồng hoang mãnh dược, điên cuồng vặn vẹo sinh trưởng, cất cao. Trong nháy mắt, lại lẫn nhau từng cục dung hợp, hóa thành một tôn cao tới gần ngàn mét, tựa như núi cao khổng lồ thụ nhân. Thụ nhân chống rồng hốc mắt sáng lên thâm thẳm lục quang. Tay lớn nâng lên, lòng bàn tay nổ bắn ra vô số đạo quấn quanh lấy màu xanh nhạt linh quang, cứng cỏi càng hơn phổ thông pháp khí dây leo. Phô thiên cái địa, dệt thành một tấm che khuất bầu trời lưới lớn, hướng phía không trùng kim long quay đầu chụp xuống. Bất quá trong khi hô hấp, Triệu Hằng liền bị tầng tầng lớp lớp dây leo buộc chặt chẽ bước vàng. Đồng thời dây leo kia còn tại không ngừng nắm chặt. Triệu Hằng. Cùng lúc đó, Lệ Phi Vũ xúc thế cũng đã đạt đến đỉnh phong. Hắn hai mắt hơi khép, khí tức quanh người cùng trong tay lam nhạt trường kiếm hòa làm một thể. Mũi kiếm mỗi từ trong vỏ trượt ra một tấc, giữa thiên địa nhiệt độ liền chợt hạ xuống một đoạn. đợi chuôi kia phảng phất do lạnh chạm ngọc mài mà thành trường kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ. Lạnh thấu xương đến cực điểm băng hàn kiếm ý phóng lên tận trời. Phương viên hơn 10 dặm bên trong, thiên tượng đột biến. Tuyết lông lông không có dấu hiệu nào lộn xộn bay lên xuống, hàn ý thấu xương. Không khí đều bị đông cứng ra tinh mịn băng tình. Cự hình thụ nhân mặt ngoài cấp tốc ngưng kết ra thật dày một tầng u lam băng sương, động tác cũng vì đó trì trệ. Về phần mấy cái kia vừa bỏ dậy trúc cơ đệ tử càng là rên thảm liên tục. Dâu tóc bạc trắng, ôm cánh tay của mình, cơ hồ muốn bị đông thành tượng băng. Thân ở dây leo trói buộc bên trong Triệu Hằng, có thể rõ ràng cảm thấy một cỗ sâu tận xương thủy, thậm chí ý đồ đông kết thần hồn hàn ý lan tràn ra. Thân rồng độ linh hoạt đại giảm, ngay cả tư duy tựa hồ cũng vướng víu một kia. Có ý tứ. Triệu Hằng trong lòng thầm nghĩ. Chiêu này, gần như là đạo á nhưng hắn ngoài miệng lại tràn đầy khinh thường, liền cái này. Chút tài mọn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Bị tầng tầng bao khỏa thân rồng màu vàng, đột nhiên bắn ra như liệt nhật truy thế giống như khủng bố quang nhật. Sáng chói chói mắt xí mang xuyên thấu dây leo khe hở bắn ra mà ra, cực hạn nhiệt độ cao trong nháy mắt dẫn bạo. Những cái kia cứng cỏi không gì sánh được linh hóa dây leo, giống như là bị dội cho lăn dầu giống như ẩm vang giấy lên liệt diễm ngập trời. Cũng bằng tốc độ kinh người hướng toàn bộ lưới dây leo lạc lan tràn. Ngang, rồng gầm rung trời lại nổi lên, thoát khỏi chói buộc đầu rồng ngẩng cao. Miệng lớn mở ra, một đạo đường kính vượt qua 100 mét, thuần túy do trắng lóa liệt diễm cùng long khí hỗn hợp mà thành dòng lũ dâng lên mà ra. Những nơi đi qua, không gian vặn mèo. Đầy trời băng tuyết chưa tới gần liền bị triệt để khí hóa, trừ khử ở vô hình. Cơ hội tại cùng thời khắc đó, Lệ Phi Vũ áp vũ đến cực hạn kiếm chiêu cũng đi theo chém xuống. Một đạo kết nối thiên địa, phản phất có thể đem vạn vật đông kết quy về tịch diệt băng làm kiếm băng. Vô thanh vô tức nhưng lại nhanh hơn tiệm điện bổ về phía đầu rồng. Ầm ầm. Ẩn chứa cực hạn lãnh tịch kiếm quang cùng xí bạch long tức giữa không trung ầm vang đụng nhau. Băng cùng hỏa, hai loại hoàn toàn tương phản, như nước với lửa lực lượng điên cuồng đối xứng, bạo tạc. Đinh hai nhức góc trong nổ vang. Một đạo tính hủy diệt hình cái vòng sóng xung kích quét ngang bát phương. Tiêu tán linh lực rơi trên mặt đất, có cỏ cây trong nháy mắt cháy thành tro tàn. Có sơn lâm thì hóa thành óng ánh băng điêu. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, giống như ngày tận thế tới. Mất đi vòng phòng hộ lam nhạt phi chu, đột nhiên xuất hiện từng vết nứt. Linh quang trong khi lấp lóe, trực tiếp rơi xuống. Mấy tên trúc cơ đệ tử chật vật bay lượn đi ra, rời xa chiến trường. Nghiêm khắc chân truyền. Văn nhân vô song thanh âm mang theo ngưng trọng, kẻ này hung uy ngập trời, đánh lâu sợ sinh biến số, làm như thế nào ứng đối? Lệ Phi Vũ cao mày, trong mắt lóe lên một chút do dự. Vận dụng át chủ bài a. Đúng lúc này, không trung kim quang thu lại, cái kia khổng lồ thân rồng biến mất. Một lần nữa hóa thành một bộ bao phủ tại thâm trầm trong áo bào đen thân ảnh, lăng không hư lập. Triệu Hằng ánh mắt đảo qua Tống Thu Quỷ, phát ra một trận làm cho người dùng mình cười quá dị, tiệt tiệt tiệt. Không nghĩ tới, còn có như vậy thủy linh tiểu mỹ nhân. Vừa bạn, chờ chút cùng nhau bắt trở về, cho lão tử ngủ đấm giường. Hắc hắc hắc, Tống Thu Quỷ nghe được toàn thân lông tơ dựng thẳng, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Trong lòng điên cuồng hò hét, sư tôn, cứu mạng a. Cứ việc phía bên mình có hai vị kim đan, nhưng này ma đầu không hề cố kỵ tà dị ánh mắt, để nàng như rơi vào hầm băng, cảm giác an toàn không còn sót lại chút gì. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương trí dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày cho. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 134, văn nhân trưởng lão khởi sướng hung ác đến, đem người một nhà giết hết bên trong a. Chương 134, văn nhân trưởng lão khởi sướng hung ác đến, đem người một nhà giết hết bên trong a. Cuồng vọng đến cực điểm. Lệ Phi Vũ trong lòng cái kia tia do dự bị trong nháy mắt bốc lên lửa giận đốt sạch. Ở ngay trước mặt hắn, dám như vậy ngấp nghé hắn Tử Dương cung đệ tử. Hắn không chần chờ nữa, lật bàn tay một cái. Một cái toàn thân trắng tinh không tì vết, bất quá lớn chừng bàn tay bình ngọc xuất hiện tại lòng bàn tay. Thân bình lạnh buốt, tản ra làm người sợ hãi linh áp. Đi. Lệ Phi Vũ cũng chỉ một chút. Bạch ngọc bình nhỏ ứng thanh bay lên, đón gió mà lớn dần. Chớp mắt hóa thành cao khoảng một trượng bên dưới, miệng bình nhắm ngay Triệu Hằng, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi hấp lực khủng bố bỗng nhiên một phát. Triệu Hằng chỉ cảm thấy quanh thân không gian đều bị khóa chặt. Một cỗ không cách nào kháng cự to lớn sức lôi kéo tác dụng ở trên người, mặc cho hắn như thế nào thôi động hoàng đạo long khí ổn định thân hình, thân thể vẫn như cũ không tự chủ được hướng phía cái kia phảng phất vượt sâu miệng lớn giống như miệng bình đi vòng quanh. Linh bảo sao? Triệu Hằng trong lòng minh ngộ, xem ra đây là cái kia Tử Dương lão tổ ban thưởng linh bảo. Hắn từ bỏ vô vị dãy rủa, ngược lại dâng lên một tia hiếu kỳ, bị hút đi vào hẳn là sẽ hóa thành nước mủ, có thể là bị luyện thành đan dược. Tống Thu Quỷ ma đầu bị cáo ở trắng bệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cục hiện một tia chờ mong ánh sáng được cứu. Văn nhân vô song tú mi cao lại, ánh mắt khóa chặt Triệu Hằng. Gặp hắn áo bào đen tung bay nhưng cũng không có bối rối dấu hiệu, trong lòng hiểu rõ, quyết định án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lệ Phi Vũ sắc mặt lãnh đạo, hàn thanh đạo, đây là lao tổ bàn cho luyện ma bình. Tuy nói bản tọa không cách nào phát huy toàn bộ uy lực, nhưng nguyên anh phía dưới không thể địch nổi. Phải không? Dưới hắc bào truyền ra từ chối cho ý kiến cười khẽ, mang theo nhàn nhạt đùa cợt. Ngay tại Triệu Hằng thân hình sắp bị hút vào miệng bình thời khắc, ông, một phương toàn thân huyền hắc, quanh thân lượn lờ lấy long khí đại ấn y mắng bay ra, trôi nổi tại đỉnh đầu hắn. Chấn. Theo một tiếng trầm thấp sắc lệnh, nhân hoàng ấn hơi chấn động một chút, hạ xuống một mảnh màu vàng nhạt nhu hòa ánh sáng nhạt rơi vào trên người hắn. Triệu Hằng đối với mình sử dụng sơn hà vĩnh cố, thân ảnh của hắn lập tức một mực ổn định ở nguyên địa. Mặc cho bạch ngọc kia bình như thế nào xoay tròn, hấp lực cũng tăng, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Văn Nhân Vô Song trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lệ Phi Vũ bình tĩnh trên khuôn mặt hờ hững, rốt cục xuất hiện rõ ràng chấn động chi sắc. Cái gì? Ngươi vậy mà có thể chống đỡ luyện ma bình? Ánh mắt của hắn gắt gao tiếp cận cái kia phương huyền hắc đại ấn, cảm nhận được trong đó cái kia cùng mình trong tay linh bảo địa vị ngang nhau, thậm chí ẩn ẩn càng lộ vẻ bàng bạc uy áp. Cũng là linh bảo sao? Hắn ánh mắt mãnh liệt, không cam lòng liên tục bấm pháp quyết, thể nội kim đan linh lực mãnh liệt rót vào luyện ma bình. Bạch ngọc bình nhỏ quang hoa đại thịnh, kịch liệt rung động, miệng bình phát ra hấp lực đột nhiên lại tăng mấy lần. Phía dưới đại địa vang minh, vô số cây cối nham thạch bị nổ tận gốc, gào thét lên đầu nhập cái kia tựa như động không đáy trong miệng bình. Nhưng mà Triệu Hằng đỉnh đầu nhân hoàng ấn rủ xuống ánh sáng vững như bàn thạch, đem hắn quanh thân một mực bảo vệ, cùng luyện ma bình tạo thành rằng có chi thế. Đúng lúc này, Văn Nhân Vô Song trong mắt đột nhiên hiện lên quyết tuyệt chi sắc. Nàng tố thủ khẽ đảo, một viên khắc do cổ lao quyết diệp văn đường phụ lục màu xanh đã trong tầm tay. Không có chút nào do dự, nàng răng ngà đột nhiên cắn chốt lưới. Một ngụm hòa hợp kim đan bản nguyên khí tức tinh huyết phốc phun tại thành phủ phía trên. Xanh bu kinh thần, bạo. Tiếng quát lên, Văn Nhân Vô Song đem cái kia bị tinh huyết nhuộm dần, ánh sáng tăng vọt thành phủ. Hung hăng đánh vào bên cạnh tôn kia tràn đầy băng xương bao trùm, liệt diễm thiêu đốt dấu vết cự hình thụ nhân. Ầm ầm. Cao tới ngàn mét thụ nhân, đột nhiên từ trong ra ngoài bắn ra bao phủ hết thể hừng hực thủy quang. Nguyên bản sinh cơ giật giảo, tính chất ôn hòa mục linh chi lực. Tại bí pháp cùng tinh huyết cực đoan thôi động bên dưới, trong nháy mắt bị chuyển, hóa thành cuồng bạo nhất tính hủy diệt năng lượng. Cả chiếc thụ nhân phảng phất biến thành một viên bị nhen lửa màu xanh biết thái dương. Đi. Văn Nhân Vô Song chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước một chút. Cái kia tản ra ba động hủy diệt cự hình thụ nhân đột nhiên quỳ gối. Sau đó như là máy ném đá ném ra cự thạch, mang theo đồng quy vu tận giống như thảm liệt khí thế, hướng phía không trùng Triệu Hằng ngang nhiên nhào đụng mà đi. Lùi, mau lùi lại. Lệ Phi Vũ con ngươi đột nhiên co lại, nghiêm nghị hét to. Thân hình hóa thành băng lam tật ảnh hướng về sau mãnh liệt bắn. Còn lại mấy vị trúc cơ đệ tử càng là hồn phi phách tán, lộn nhào, điên cuồng rời xa. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, Văn Nhân trưởng lão lại sẽ như thế cương liệt. Sử xuất bực này liệu mạng cấm thuật. Liền ngay cả Triệu Hằng, giờ phút này mí mắt cũng không khỏi tự chủ nhảy loạn một cái. Nếu không phải sớm biết kịch bản, hắn đều coi là đạn tử đây là muốn mưu sát thân phu. Anh. Một giây sau, kinh thiên động địa bạo tạc, thôn vệ tất cả mọi người giác quan. Cái kia ngàn mét cao thụ nhân, tựa như một viên phiên bản thu nhỏ màu xanh biết đạn hạt nhân ở giữa không trung ầm vang nở rộ. Cực hạn áp suất sau trong nháy mắt thả ra cuồng bạo một linh loạn lưu. Hỗn hợp có trước đó trong chiến đấu lưu lại đầy trời băng tinh, thiếu đốt liệt diễm mảnh mỡ, thậm chí bị xé nát gợn sóng không gian, tạo thành một mảnh tử vong phong bạo chi hải. Lấy hủy thiên diệt địa chi thế, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng tàn phá bừa bãi. Đứng núi chịu sào, chính là cái kia treo ở không trung, không kịp rút về luyện ma bình. Cái này linh bảo tuy mạnh, nhưng cũng khó chống đỡ gần đây tại gan tấc, không giữ lại chút nào tự bạo trùng kích. Thân bình linh quang run rẩy, tựa hồ đang gào thét. Tiếp theo bị khí lãng cuồng bạo hung hăng nổ bay. Phúc. Tới tâm thần tương liên Lệ Phi Vũ như gặp phải trọng truy. Cổ họng ngay ngái, nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lập tức hỗn loạn. Văn Nhân trưởng lão, ngươi. Lệ Phi Vũ vừa sợ vừa giận, càng có một tia khó có thể tin rung động. Hắn không ngờ tới, vị này Văn Nhân trưởng lão, đối với tà ma hận ý cùng quyết tuyệt, lại đến tình trạng như thế. Phần này cương liệt, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Đợi cái kia tính hủy diệt quang mang xanh biết chậm rãi ảm đạm, kinh khủng sóng xung kích dần dần lắng lại. Trong vòng phương viên mười mấy dặm, đã là một mảnh nhìn thấy mà giật mình bừa bộn. Đại địa phảng phất bị cày đếm rõ số lượng khắp, đất khô cằn cùng băng nguyên giao thoa, cây gãy tàn nham khắp nơi có thể thấy được. Cái kia mấy tên trúc cơ đệ tử mặc dù liều chết chạy ra một khoảng cách, vẫn bị dư ba hung hăng tung bay, từng cái thương càng thêm thương, mặt không còn chút máu. Nhìn về phía Văn Nhân Vô Song ánh mắt đã mang tới thật sâu kính sợ cùng nghĩ mà sợ. Văn Nhân trưởng lão khởi sướng hung hăng đến, đem người một nhà giết hết bên trong a. Ngay tại mảnh này tĩnh mịch cùng phá toái bên trong, một trận kịch liệt mà hư nhược tiếng ho khan từ khắc một bên trong bụi mù truyền đến. Triệu Hằng thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Hắn giờ phút này có thể xưng thế thảm. Món kia che lấp thân phận áo bào đen đã bị xé rách nhiều chỗ, rách tung tóe treo ở trên thân. Chân chùi ra tay cánh tay lồng ngực các loại chỗ, hiện đầy máu tươi. Khí tức của hắn kịch liệt chập trùng, rõ ràng nguệ bại một mảng lớn. Ngay cả đứng lập hư không đều có vẻ hơi miễn cưỡng. Lệ Phi Vũ thấy thế, âm trầm như nước sắc mặt, cuối cùng thoáng hòa hoãn một tia. Vừa rồi trong nháy mắt kia, Văn Nhân Vô Song như vậy không phân địch ta liệu mạng một kích, thậm chí để hắn hiện lên một tia hoang đường hoài nghi. Hiện tại xem ra, quả nhiên là hiểu lầm. Cái này ta hoàng truyền nhân thụ thương chi trọng, hiển nhiên viễn siêu chính mình. Văn Nhân trưởng lão cái này giết địch 1000, tự tổn 800 cấm thuật. Mặc dù đại giới thảm trọng, nhưng cũng lấy được mấu chốt chiến quả. Đề cử chuyến hót, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỷ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, thần trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương tần trạch đủ binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, vội vàng ban thưởng Trần An. Tần trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 135, ngay cả đoạt mang bắt, hoàn mỹ thu quan. Chương 135, ngay cả đoạt mang bắt, hoàn mỹ thu quan cụ. Khu cụ triệu hàng lại cục vài tiếng. Thanh âm khàn giọng âm lãnh, tốt tốt một cái đàn bà túi. thế mà còn cất giấu bực này đồng quy vu tận thủ đoạn. Văn Nhân Vô Song dù là khí tức phù phiếm, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nhưng như cũng ngẩng cao lên đầu, ánh mắt thanh chính nghiêm nghị, tựa như không thể xâm phạm tiết tử. Nàng giòn âm thanh trách mắng, tà ma ngoại đạo, họa loạn tương sinh, người người có thể chu diệt. Cho dù buông tha thân này tu vi, cũng muốn đưa ngươi lưu lại. Tốt, tốt một cái người người có thể chu diệt. Triệu Hằng giận quá thành cười, trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng cùng ngân lệ, vậy các ngươi cũng nếm thử lão tử cấm thuật đi. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên đưa tay. Siêu, một đạo kiếm ảnh bỗng nhiên bay ra, treo ở đỉnh đầu, chính là Nhân Hoàng kiếm. Trên thân kiếm khảm nạm ánh bạch bảo ngọc, giờ phút này quang hoa đại phóng, chiếu rọi đến Triệu Hằng nhuốm máu thân ảnh phảng phất giống như thần ma. Ngay sau đó, một đạo quát nhẹ tiếng vang triệt toàn trường, duy ta độc pháp. Ông, sóng gợn vô hình, lấy Triệu Hằng làm trung tâm bỗng nhiên quyết tán. Nơi nó đi qua, tất cả mọi người tất cả đều hóa phàm. Lệ Phi Vũ sắc mặt biến, toàn bộ thân thể phảng phất bị tan mất tất cả dựa vào, thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Mà kinh nghiệm 10 phần Văn Nhân Vô Song thì phảng phất sớm có đón trước. Tại pháp tắc ba động đánh tới sát na, liền điều chỉnh tốt tư thái. Y liễu mệ phiêu phiêu, như trích tiên lâm trần giống như nhẹ nhàng ung dung chậm rãi rơi xuống. Cùng Lệ Phi Vũ chật vật tạo thành so sánh rõ ràng. Sắc lệnh phát ra trong ngáy mắt, Triệu Hằng biến thành long ảnh liền động. Tốc độ nhanh đến siêu việt thị rất bắt, chỉ gặp một đạo mơ hồ kim tuyến xẹt qua tàn phá bầu trời. Chớp mắt liền cướp đến cái kia bị tạc bay sau vừa mới ổn định, linh quang ảm đạm luyện bình mạn nạ bên cạnh. Long trảo tìm đòi, đem nó tóm chặt lấy. Lập tức không chút nào dừng lại, trực tiếp nhét vào quy khư trong phúc địa. Triệt để đoạn tuyệt Lệ Phi Vũ đối với nó cảm ứng cùng triệu hồi. Sau đó lại không khách khí đem Lệ Phi Vũ cái kia trang tải nguyên túi chứa vật lấy đi. An hắn đến phun ra. Ngay sau đó, long ảnh quay lại, hai cái to lớn long trảo mở ra. Một cỗ tràn trề hấp lực truyền ra, bao phủ hướng bởi vì bạo tạc mà vết thương chồng chất mấy tên trúc cơ đệ tử, cùng thế mà không bị thương Tống Thu Quỷ. Không, Tống Thu Quỷ chỉ tới kịp phát ra nửa tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi, thân bất do kỷ bị vớt rồng kia nhất trụ, thấy hoa mắt, liền cùng còn lại mấy tên đồng môn cách không tương vọng. Hôm nay lão tử đánh mệt mỏi, mượn mấy cái huyết thực bồi bổ thân thể, lần sau lại đến tìm các ngươi suối quẩy. Ha ha ha, phách lối trong tiếng cười điên dại, cái kia lôi cuốn nước cờ tên tù binh long ảnh màu vàng hóa thành một đạo xé rách trường không kim hồng, hướng phía núi xa chân trời báo táp bỏ chạy. Không tốt, Lệ Phi Vũ giờ phút này vừa tránh thoát khống chế, ổn định thân hình, thân thức bắt được một màn này, muốn rách cả mí mắt. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không quan tâm thôi động còn sót lại linh lực, huy kiếm chém ra một đạo cuối cùng suốt đời tu vi băng lam kiếm quang, như sao trổi tập tháng giống như hướng phía kim hồng cuối cùng nhanh chóng truy đuổi. Ma đầu, thả bọn hắn xuống. Văn Nhân Vô Song cũng tức thời vừa kinh vừa sợ, cương để khí tức, vung ra mấy đạo thanh quang xiềng xích, ý đồ chặn đường. Nhưng mà kim hồng kia độn tốc thực sự quá nhanh, lại quỹ tích phiêu hốt, tùy tiện liền bỏ rơi kiếm quang cùng xiềng xích, biến mất ở chân trời cuối cùng, không có tung tích gì nữa mà theo. Hô trướng, Lệ Phi Vũ trơ mắt nhìn xem môn hạ đệ tử bị bắt, túi chữ vật bị lấy đi, lão tổ ban thưởng linh bảo bị đoạt. Trước nay chưa có khuất nhục cùng nổi giận để đạo tâm lay động một hồi. Quanh người hắn băng hàn kiếm ý không bị khống chế phóng lên tận trời, đem chung quanh còn sót lại núi đá cây rừng lần nữa đông kết chấn vỡ. Không gian phảng phất đều tại cái này cực hạn tức giận bên dưới run lẩy bẩy. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái kia tà hoàng truyền nhân tại trọng thương đến đây tình huống dưới, lại còn có thể thi triển ra quỷ dị như vậy cấm thuật. Ngắn ngủi tức đoạt tu vi của bọn hắn cũng nói, càng tại trong chớp mắt, hoàn thành đoạt bảo bắt người, trốn xa cái này liên tiếp động tác. Đơn giản khủng bố như vậy. Khu khu phốc. Bên cạnh, Văn Nhân Vô Song lảo đảo một bước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khoe miệng lần nữa tràn ra một đạo chói mắt vết máu. Nàng nhìn qua kim hồng biến mất phương hướng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hối tiếc phẫn hận, đáng chết lại để hắn phốc. Lời còn chưa dứt, lại là một ngụm nhỏ máu tươi chảy ra. Thân hình lảo đảo muốn ngã, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Lệ Phi Vũ ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy tự trách cùng bi phẫn Văn Nhân Vô Song, lại cảm giác một chút cái kia triệt để mất đi liên hệ luyện bình mạ nạ cùng túi chữ vật, lại nghĩ tới bị bắt đi Tống Thu Quỷ bọn người. Hắn hít sâu một cái sen lẫn đất khô cằn cùng khí tức băng hàn không khí, lông ngực kịch liệt chập trùng mấy lần. Cuối cùng, từ trong hàm răng mỗi chữ mỗi câu gạt ra lời nói lạnh như băng, đi lập tức về tông môn. Ta hoàng truyền nhân như thế, hắn thực lực sợ đã tiếp cận kim đan đỉnh phong. Người mang chí ít hai kiện cường đại linh bảo, xảo trá hung tàn, còn tu luyện quỷ dị cấm thuật. Hôm nay, càng đoạt tông môn ta linh bảo, bắt đi đệ tử mấy người thủ này, không đội trời chung. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao đâm về người áo đen biến mất phương xa. Đang đằng sát khí nói, vô luận ngươi trốn đến dưới cửu u, hay là giấu tại thiên nhai chi giác bản tọa, cùng ta Tử Dương cung trên dưới, thề đưa ngươi bắt tới chém thành muôn mảnh. Văn Nhân Vô Song khó khăn nhẹ gật đầu, thanh âm suy yếu lại mang theo nghiến răng mối hận, đáng hận tà hoàng dư nghiệt đỗ bắp, còn có những đệ tử kia bản tọa nên như thế nào hướng Vân trưởng lão cùng Tiểu Nguyệt bàn giao a. Trong lời nói tràn đầy đau lòng cùng tự trách. Lệ Phi Vũ trầm mặc không nói, hắn làm sao không nhớ tới sau khi trở về nên như thế nào đối mặt lao tổ chất vấn, như thế nào đối mặt những cái kia mất đi ái đồ tông môn trưởng bối lửa giận. Lần này tổn thất thực sự quá lớn, hắn cưỡng chế lo lắng nỗi lòng, phất tay đem cách đó không xa trước kia tổn hại nhưng chủ thể vẫn còn tồn tại màu lam nhạt phi chu hải cốt đưa tới, chuẩn bị làm sơ chữa trị, dùng làm thay đi bộ. Nhưng mà phi chu vừa đến phụ cận, một cỗ nồng đậm đến gây mũi mùi nước tiểu khai, không khách khí chút nào tràn vào xoang mũi của hắn. Lệ Phi Vũ động tác hơi cường, sắc mặt biến thành màu đen. Là cái nào đáng giết ngàn đao hỗn trướng, thế mà dọa đến bài tiết không kiềm chế, tiểu tại trên phi thuyền. Cái này còn thế nào dùng? Làm sao ngồi? Quy Khư Phúc Điện. Linh vụ mở mịt, mùi thuốc tối phủ. Vân Đan Sinh ngửa mặt nằm tại mềm mại linh thảo trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Thái Dương chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Nhìn kỹ lại, hắn nguyên bản chỉnh tề Tử Dương cung trưởng lão bảo phục bên trên, thình lình nhiều mấy đạo lăng lệ vết kiếm. Vài vóc xoay tròn, da thịt tràn ra, huyết châu đỏ thấm chính chậm rãi chảy ra. Nhỏ Thái Thái, Giang Ánh Nguyệt do dự một chút, hay là chậm rãi tiến lên. Tại cái kia thân ảnh tiểu tiểu bên cạnh ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, Vân trưởng lão hắn tiếp tục như vậy, không có sao chứ? Hừ. Thái Thái nâng lên vai hàm cải chính, gọi ta lớn Thái Thái. Giang Ánh Nguyệt khẽ môi có rúm một chút. Lớn Thái Thái, Vân trưởng lão thương thế không nhẹ, một mực dạng này đổ máu, có thể chịu nổi sao? Vừa rồi cái kia bạo quân đột ngột tiến đến, không nói hai lời, đề kiếm liền cho Vân trưởng lão thêm mấy đạo vết thương mới. Sau đó lại lung tung đem máu bôi ở trên thân, lập tức đội vàng rời đi. Các nàng hoàn toàn không nghĩ ra. Thái Thái hai tay xách không đủ một nắm thân eo. Tiểu xảo cái cầm nhấc lên cao, không hề lo lắng khoát khoát tay, yên tâm đi, hắn nhưng là kim đan cựu trọng chân nhân ấy. Điểm ấy vết thương da thịt, nhìn xem dọa người thôi, nào có dễ dàng như vậy sẽ chết mất. Giang Ánh Nguyệt nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Tâm thần lại không tự chủ được trôi hướng ngoại giới. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Tống sư tỷ còn tốt chứ? Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca chương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, đao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 136, Tống Thu Quỷ, sư tôn ta thần thông quảng đại, tu vi sâu không lường được. Chương 136, Tống Thu Quỷ, sư tôn ta thần thông quảng đại, tu vi sâu không lường được. Tống Thu Quỷ co quắp tại lòng chảo hư ảnh bên trong, run lẩy bẩy. Mãnh liệt cương phong gào thét mà qua, đưa nàng một đầu như thác nước tóc đen thổi đến cuồng loạn bay múa. Đơn bạc áo bào áp sát vào trên thân, phát họa ra mỹ diệu đường cong là lướt, tăng thêm mấy phần thống khổ bất lực. Sư tôn, ngài đến cùng ở đâu? Buồn từ đó đến, nàng nhịn không được thấp giọng thì thào. Quả nhiên, cái kia dự cảm bất tường ứng nghiệm. Mặc dù có lệ chân chuyện dự biết người trưởng lão hai vị kim đan tiền bối ở đây, nàng y nguyên không thể trốn qua bị cái này khủng bố ma đầu bắt đi vận mệnh. Đúng lúc này, viên kia uy nghiêm dọa người đầu rồng khổng lồ có chút buông xuống. Một đạo cùng lúc trước phách lối cùng tiếu hoàn toàn khác biệt, có thể xưng hòa ái tiếng nói truyền vào trong hai nàng. Tiểu cô đương, thế nhưng là tưởng niệm sư tôn. Tống Thu Quỷ vô ý thức nhẹ gật đầu, lập tức đột nhiên bừng tỉnh, ý thức được đặt câu hỏi người chính là cướp giật chính mình tà ma. Nàng lập tức mím thật chặt mất đi huyết sắc cánh môi, kéo căng gương mặt xinh đẹp, nghiêng đầu đi. Hạ quyết tâm không lên tiếng nữa, đem sợ hãi cùng ủy khuất toàn bộ giấu ở trong lòng. Phương châm chính một cái bất khí chính mình thụ. Ma đầu kia tựa hồ cũng không ngại, ngược lại thân mật trấn an nói, "Đừng nội, chờ một lát, liền dẫn ngươi đi gặp ngươi sư tôn." Tống Thu Quỷ nghe vậy khẽ giật mình, lòng tràn đầy nghi hoặc. Mang nàng đi gặp sư tôn, có ý tứ gì? Chẳng lẽ trong nội tâm nàng đống dưng sinh ra một tia yếu ớt hy vọng, nhịn không được run giọng mở miệng, ngươi biết sư tôn ta? Tự nhiên, đầu giống bên trong truyền đến thanh âm mang theo vài phần hiểu rõ. Tử Dương cung Vân trưởng lão, đại danh đỉnh đỉnh, ta sao lại không biết? Tống Thu Quỷ tinh thần đột nhiên chấn động, ma đầu này lại hiểu biết chính xác hiểu sư tôn danh hiệu, chẳng lẽ sự tình có chuyển cơ? Nàng cưỡng chế trong lòng bối rối, giả bộ chấn định, thư nhẹ một tiếng, ý đồ xuất ra mấy phần khí thế, đã biết sư tôn ta uy danh, còn không mau mau thả ta? Nói thật cho ngươi biết, sư tôn ta thần thông quảng đại, tu vi sâu không lường được, tuyệt không phải ngươi có thể trêu chọc. Còn lại bốn tên trúc cơ cảnh nam đệ tử, giờ phút này cũng giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng mồm năm miệng mười dính líu lên quan hệ, cực lực thổi phồng. Đối với Vân trưởng lão pháp lực vô biên, há lại lệ chân chuyện bọn hắn có thể so sánh? Chính là Vân trưởng lão một bàn tay liền có thể đánh bại bọn hắn. Vị này tiền bối, nghe tại hạ một lời khuyên, sớm làm thả chúng ta, mặc đẳng Vân trưởng lão tìm tới, hối hận thì đã muộn. Đúng vậy a, huyết thực cái gì ta vừa rồi đi tiểu, không thể ăn, thật. Triệu Hằng trong lòng cười thầm, lại không còn nói tiếp. Duy chỉ trầm mặc, chuyên tâm đi đường. Lần này thái độ rơi vào Tống Thu Quỷ bọn người trong mắt, lại thành kiêng kỵ cùng do dự biểu hiện. Bọn hắn lập tức như là điên cuồng, càng thêm ra sức thổi phồng Vân trưởng lão như thế nào uy chân bắt phương, như thế nào bảo vệ đệ tử, như thế nào có thủ tất báo. Tóm lại, nhu cầu dùng uy danh hiển hách chấn nhiếp có chỗ cố kỵ ma đầu. Nhưng mà, sau một lát, bọn hắn sụp sôi tiếng tân bút dần dần thấp xuống, cho đến hoàn toàn biến mất. Bởi vì mấy người kinh ngạc phát hiện, phía dưới phi tốc xẹt qua sông núi thành trì, lại càng ngày càng nhìn quen mắt. Tống Thu Quỷ chớp chớp thủy nhuận con mắt, chân chờ nhìn về phía dưới mảnh kia nguy nga tráng lệ dãy cung điện, thanh âm mang theo khó có thể tin run rẩy, cái này, nơi này là hoàng cung, Đại Ung hoàng cung. Mấy người còn lại cũng đống nhiên kịp phản ứng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được đặc sắc. Không sai, cái kia quen thuộc thành cung hình dáng, cái kia mang tính tiêu chí quảng trường lầu cát, không phải là bọn hắn trước đây không lâu vừa mới rời đi địa phương sao? Ngươi dẫn chúng ta về hoàng cung làm gì? Tống Thu Quỷ nhịn không được hỏi. Gặp ma đầu kia vẫn như cũ không nói, một cái đáng sợ suy nghĩ chui vào trong đầu của nàng. Nàng thất thanh nói, ngươi cũng không phải là muốn đến hoàng cung bắt huyết thực đi. Không hiểu. Nàng nhớ tới vị kia không tiếp tự tổn tu vi tuổi trẻ hoàng đế, trong lòng lại sinh ra vẻ bất nhẫn. bật thốt lên quên nhủ, trong cung đều là chút phàm nhân, huyết nhục trọc khí sâu nặng, không thể ăn. Đối với ngươi tu hành vô ích. Vừa dứt lời, một tên nam đệ tử lại gấp âm thanh phản bác, Tống sư muội, lời ấy sai rồi. Phàm nhân huyết nhục có lẽ ô trọc, nhưng nói không chừng chính là tiền bối công pháp cần thiết, chính là đại bổ đâu. Một người khác cũng liền bận bịu phụ họa, chính là Tống sư tỷ ngươi không hiểu chớ có nói lung tung. Vạn nhất làm trễ mãi vị tiền bối này tu hành cơ duyên đâu. Đúng đúng, Tống sư tỷ, nói cẩn thận a. Bốn người ngươi một lời ta một câu. Thằng đem Tống Thu quỷ khí đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, bộ ngực kịch liệt chập trùng. Đơn giản vô sỉ đến cực điểm. Triệu Hằng nhìn nàng một cái, cũng không nhiều lời. Thân hình lại bắt đầu hướng phía dưới lao xuống. Hạ xuống địa điểm, thình lình chính là trước đó bọn hắn tập kết quảng trường kia. Tại sắp chạm đất trong nháy mắt, Long Trảo rung lòng. Đem cái kia bốn tên liễu lo không ngừng nam đệ tử như là ném rác rưởi giống như văng ra ngoài. A, phù phù, ôi. Tiếng kêu thảm cùng rơi xuống đất trầm đục liên tiếp vang lên. Kim quang thu lại, Triệu Hằng hiện ra thân hình, vững vàng rơi xuống đất. Trong ngực hắn, ôm thanh lệ tuyệt tục, một bộ áo trắng Tống Thu Quỷ. Lúc này nàng chăm chú từ từ nhắm hai mắt. Lông mi thật dài như là bị hoảng sợ cánh bướm giống như không nổi rung động. Phản phất một giây sau liền sẽ có mặt xanh nhanh vàng miệng to như chậu máu căn xuống đến. Một tên rơi thất điên bắt đảo, vừa lúc ngẩng đầu nam đệ tử. Ánh mắt chạm đến Triệu Hằng khuôn mặt lúc, con người bỗng nhiên co vào đến to bằng mũi kim. Trên mặt huyết sắc bá một chút thời đến sạch sẽ. Bờ môi run rẩy, phản phất gặp quỷ bình thường, lắp bắp gạt ra mấy chữ, ngươi như thế nào là ngươi. Mặt khác ba tên nam đệ tử nghe tiếng, chịu đựng đau đớn cố gắng nhìn lại. Khi thấy rõ tấm kia mang theo nụ cười lạnh nhạt, lại không gì sánh được khuôn mặt quen thuộc lúc. Bọn hắn như bị sét đánh, nghẹn họng nhìn chân chối, đầu óc trống rỗng. Bị Triệu Hằng thả rơi xuống mặt đất, vẫn chăm chú từ từ nhắm hai mắt Tống Thu Quỷ. Trong lòng bị to lớn hiếu kỳ cùng bất an lấp đầy. Là ai? Bọn hắn thấy được ai? Vì sao như vậy kinh hãi? Nàng lông mi thật dài run rẩy càng phát ra lợi hại. Rốt cục, lấy hết dũng khí, chậm rãi, một chút xíu mở ra cặp kia như nước đôi mắt sáng. Sau đó, nàng cũng triệt để cứng đờ. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Trên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch. Thật lâu, Tống Thu Quỷ mới tìm về thanh âm của mình, lại đập nói lắp ba, ngựa không thành câu, ngươi làm sao? Triệu Hằng mỉm cười. Nụ cười kia dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt rõ ràng, cũng đặc biệt làm cho người dùng mình. Hắn ấm giọng nói tiếp, không sai, chính là chấm. Nói, hắn thậm chí còn đưa tay, cực kỳ tự nhiên giúp Tống Thu Quỷ lý để ý trên trán bị gió thổi loạn sợi tóc. Trong miệng phát ra một tiếng ý vị thâm trường thở dài, duyên phận hai chữ, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Làm xong cái này làm cho người ra đầu tê dại ôn nhu động tác. Triệu Hằng ánh mắt chậm rãi chuyển hướng trên mặt đất cái kia hai tên từng bức bách hắn bãi bỏ tân chính đệ tử. Trên mặt cười ôn hòa ý đã thu lại, thay vào đó là một loại quan sát con kiến hôi đạm mạc. Thanh âm của hắn bình tĩnh không lay động, an phận trực tiếp rời đi không tốt sao? Càng muốn giày bỏ, tự tìm phiền phức. Hai tên đệ tử kia sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, mặt như màu đất, nước mắt chảy ngang. Nam dạp trên mặt đất cuốn quýt dập đầu cầu xin tha thứ, bậy bậy hạ tha mạng. Tiểu nhân nói là lời chơi, nói đùa, tất cả đều là nói đùa a bệ hạ. Đúng đúng. Tiểu nhân kỳ thật hai tay hai chân duy trì tân chính. Vừa rồi đó là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Vậy hạ minh dám a? Triệu Hằng khe khẽ lắc đầu, hình như có chút tiếc nuối, phiền phức đã lối ra, tựa như nước đổ khó hốt. Chấm xử sự chi đạo từ trước đến nay đơn giản, không giải quyết phiền phức, chỉ giải quyết đưa ra phiền phức người. Không, bệ hạ tha mạng, chúng ta cũng không dám nữa. Thê lương tiếng kêu rên bên trong, Triệu Hằng cũng chỉ như gió. Trong chớp mắt liền tại trên thân hai người gieo tỏa long thuật, đóng chặt hoàn toàn thứ nhất cắt phản kháng khả năng. Hai gã khác xuất thân đại yến đệ tử thấy thế, sớm đã dọa đến câm như hến, co lại thành một đoàn. Ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ gây nên chú ý, nhưng mà Triệu Hằng ánh mắt hay là rơi vào trên người bọn họ. Về phần hai người các ngươi, hắn dừng một chút, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, đã nhìn thấy chấm thân phận, tự nhiên cũng giữ lại không được. Thoại âm rơi xuống, đồng dạng hai đạo tỏa long thuật tinh chuẩn rơi xuống. Ngay sau đó, Triệu Hằng tay áo phất một cái, hắc khí xâm xâm nhân hoàng cờ từ sau người nó lặng yên triển khai, lá cờ phun trào ở giữa, hai đạo ngưng thật rất nhiều, mang theo dày đặc âm khí cùng oán niệm thân ảnh phiêu nhiên mà ra. Tống Thu Quỷ tập trung nhìn vào, La Thất Thanh, Thẩm Sư Minh, Lâm Sư Tỷ, Thẩm Câu cùng Lâm Nghi nghe tiếng, đờ đẫn lườm Tống Thu Quỷ một chút, trong ánh mắt tựa hồ lướt qua một tia cực kỳ phức tạp ba động, nhưng lập tức uy về hở hững. Bọn hắn quay người, đối với Triệu Hằng không gì sánh được cung kính khom mình hành lễ, chủ nhân. Triệu Hằng khẽ bước cẩm, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ lãnh cốc, đi, nuốt bọn hắn. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tam giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, cơ miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên trí bảo, phệ hồn đường. Ngọc đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 137, đồng môn cùng nhau, tàn nhẫn như vậy hay là đừng xem. Chương 137, đồng môn cùng nhau, tàn nhẫn như vậy hay là đừng xem. Thẩm Khâu cùng Lâm Nghi thân thể khẽ run lên, khoe miệng tựa hồ có quắc một chút, nhưng bọn hắn không có chút gì do dự, hóa thành hai đạo màu xám đen đâm phong, trực tiếp nhào về phía trên mặt đất cái kia bốn tên bị tỏa long thuật giam cầm, ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra đồng môn. Ấm phong nhập thể, ý mắng thôn phệ bắt đầu. Không có huyết nục bay tứ tung thảm liệt, không có cuồng loạn chu lên. Chỉ có một loại làm cho người cốt tủy rét run yên tĩnh. Có thể rõ ràng nhìn thấy, bốn tên đệ tử kia trên mặt hoảng sợ tuyệt vọng ngưng kết. Ánh mắt cấp tốc cảm đạm trống rỗng. Sung mãn thân thể như là thoát hơi giống như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Thân hồn khí huyết đều bị hút hầu như không còn. Trơ mắt nhìn xem đồng môn cùng nhau tràn diện. Tống Thu Quỷ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, toàn thân phát lạnh. Nàng đỗng nhiên chuyển hướng Triệu Hằng, dạng này phải chăng quá tàn nhẫn? Vì cái gì không cho thống khoái? Triệu Hằng nghe vậy có chút nghiêng đầu, vươn tay nhẹ nhàng bưng kín Tống Thu Quỷ hai con người. Đúng vậy à, các ngươi Tử Dương cung đệ tử thật tàn nhẫn, liên đồng môn đều không dung tha, chúng ta đừng xem. Tống Thu Quỷ, nàng cứng tại nguyên địa, đại não triệt để đứng máy, ngay cả dãy rủa đều quên. Rất nhanh, âm phong tán đi, nguyên địa chỉ để lại bốn cỗ triệt để mất đi trình độ, chống chân hình người tối ra. Quỷ dị chính là không gây nửa điểm mùi máu tanh. Triệu Hằng tùy ý vung tay lên, cái kia bốn tấm túi da liền vô thanh vô tức hóa thành cho bụi, theo gió phiêu tán, phản phất chưa từng tồn tại. Hắn dương mắt nhìn hướng khí tức rõ ràng cường hoành ngưng thật rất nhiều, quanh thân âm sát chi khí càng thêm dày hơn nặng. Thẩm Khâu cùng Lâm Nghi thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không sai. Triệu Hằng nhẹ giọng chúc bình, xem ra cuối cùng vẫn là người một nhà nhất bổ. Thẩm Khâu cùng Lâm Nghi cúi thấp đầu, cung kính đứng hầu một bên. Nghe vậy, khoe miệng lần nữa khó mà ức chế có chút có quắc một chút, trên mặt cố gắng gạt ra cung kính dáng tươi cười, so với khóc còn khó nhìn hơn mấy phần. Cái kia thâm tàng tại hồn thể chỗ sâu đắng chắc cùng tuyệt vọng, cơ hồ muốn tràn đầy đi ra, nhưng lại bị gắt gao khóa tại ý mắng gông cùng xiềng xích bên trong. Triệu Hằng đưa tay vẫy một cái, đem hắc khí ứa ra nhân hoàng cờ thu hồi thể nội. Hắn chuyển hướng một bên còn có chút chưa tỉnh hồn Tống Thu Quỷ, ngữ khí ôn hòa, Tống cô nương, mà theo chấm đến, cái này liền dẫn ngươi đi gặp ngươi sư tôn. Sư tôn ta hắn ở chỗ này. Tống Thu Quỷ bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp trừng đến căng tròn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ma đầu này giữa lời nói đề cập nhà mình sư tôn, không gây bao nhiêu địch ý, ngược lại ẩn ẩn lộ ra một tia dị dạng rất quen thậm chí khách khí. Một cái suy nghĩ kinh dị không bị khống chế chui vào trong đầu của nàng. Chẳng lẽ sư tôn mới là đây hết thảy chủ sự sau màn? Ma đầu này bất quá là sư tôn âm thầm khống chế quân cờ hoặc người hợp tác. T. Tống Thu Quỷ bị chính mình cái này to gan phỏng đoán cả kinh, hít sâu một hơi. Nhưng cẩn thận hồi tưởng vừa rồi trận kia kiếp nạn, tựa hồ khắp nơi lộ ra kỳ vật. Cái kia kinh thiên động địa bạo tạc cùng trong hỗn chiến, nàng lại như kỳ tích lông tóc không hư hại. Ma đầu này ra tay ác độc vô tình, trong nháy mắt bắt đi mấy tên đồng môn, duy chỉ có đối với nàng không đụng đến cây kim sợi chỉ. Nếu không có xem ở sư tôn trên mặt mũi, còn có thể là cái gì? Vân Đan Sinh, ngươi quá làm cho bản đồ thất vọng. Tống Thu Quỷ chỉ cảm thấy trong lòng tòa kia nguy nga, thanh chính sư tôn hình tượng, lặng yên đã nứt ra một cái khe. Một loại sen lẫn phản bội cảm giác cùng phá vỡ nhận biết tâm tình rất phức tạp dâng lên, để nàng tâm loạn như ma. Ngay tại nàng đắm chìm ở nội tâm phong bạo, điên cuồng não bổ thời khắc, trước mắt cảnh vật đống nhiên mơ hồ và mẹo. Tiếp theo một cái chớp mắt, tầm mắt một lần nữa rõ ràng, một cỗ linh khí nồng nặc sen lẫn cỏ cây thanh hương đập vào mặt. Tống Thu Quỷ phát hiện chính mình đã đưa thân vào một chỗ tĩnh mịch tường hòa, tựa như thế ngoại đảo nguyên trong sơn cốc. Bốn phía linh vụ mờ mịt, nước suối róc rách. Làm người khác chú ý nhất là cái kia trải rộng sơn cốc, ganh đua sắc đẹp các loại linh thực. Rất nhiều thậm chí chỉ ở nàng tha thiết ước mơ điện tịch trong đồ phổ gặp qua. Cái này, đây là hoàn hồn thảo, còn có thất tinh sen. T, gốc kia huyết hồng từng cụm, hình như ngọa long, chẳng lẽ là trong truyền thuyết long huyết thảo. Tống Thu Quỷ hô hấp trong nháy mắt gấp rút, đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Vừa rồi những cái kia phân loạn ngờ vực vô căn cứ cùng sợ hãi, tại thời khắc này bị trước mắt linh dược bảo khố tạm thời vượt trên. Nàng cơ hồ là bản năng chạy vội hướng gần nhất gốc kia màu đỏ như máu hình rồng linh thảo. Cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay khẽ run lại chuyên nghiệp dò xét lấy phiến lá đường vân cùng linh vận. Thật là long huyết thảo. Chơi ạ, nàng tự lẩm bẩm, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra gần như si mê kinh hỉ. Thậm chí ngay cả mình thân là tù binh tình cảnh đều tạm thời ném đến tận lên 9 tầng mây, hoàn toàn không có chú ý tới cách đó không xa trên đồng cỏ tụ tập mấy bóng người. Triệu Hằng thấy thế, lắc đầu bất đắc dĩ. Không hổ là thân phụ huyền khiếu thuốc tùy thể loại này đặc thủ thiên phú tu sĩ. Đối với linh dược si mê cùng cảm giác, đơn giản khắc vào cốt tủy. Hắn không lại trì hoãn, đem còn ngồi xổm ở long huyết thảo bên cạnh, vẫn say mê Tống Thu Quỷ xách lên. Hướng phía Thái Thái, Liễu Cẩm Khê bọn người vị trí tiến đến. "Ấy, người thả ta ra." Tống Thu Quỷ bỗng nhiên cách mặt đất, lúc này mới giật mình hoàn hồn, tựa trưng vùng vây hai lần. Tức giận trừng Triệu Hằng một chút, nhưng ánh mắt rất nhanh lại không bị khống chế nhìn về phía các loại linh dược, đầy mắt đều là lưu luyến không rời. Nam tại mềm mại trên đồng cỏ Vân Đan Sinh, xa xa liếc thấy Triệu Hằng trở về, con người hơi co lại, đáy lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng, sẽ không phải lại tới chém hắn đi. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn rơi vào Triệu Hằng trong tay mang theo đạo thân ảnh quen thuộc kia lúc, ánh mắt trong nháy mắt cứng đờ. Đầu bắp, nàng làm sao cũng bị bắt được. Vân Đan Sinh tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại bởi vì tỏa long thuật phong ấn mà không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể tiếp tục duy trì lấy bộ kia tê liệt ngã xuống nhìn lên trời tư thế. Liêu Cẩm Khê tiến lên đón mấy bước, nhẹ giọng hỏi, "Bệ hạ, bên ngoài đều xử lý thỏa đáng?" Triệu Hằng khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua chủ nữ, "Ân, trong ngắn hạn Tử Dương cung ánh mắt sẽ bị dẫn dắt rời đi. Sau đó, có thể an ổn một đoạn thời gian." Lý Tình, Triệu Sơ Ảnh cùng Giang Minh Nguyệt các loại mang bầu chủ nữ, nghe vậy thần sắc trầm tĩnh lại. Các nàng trước mắt khát vọng nhất an ổn. Đúng lúc này, rốt cục đem ánh mắt từ linh dược bên trên gian nan chuyển di Tống Thu Quỷ, ánh mắt rơi vào Triệu Hằng bên cạnh chủ nữ. Khi thấy rõ trong đó một đạo thân ảnh quen thuộc lúc, nàng như bị sét đánh, đông nhiên mở to hai mắt nhìn, La Thất Thanh, Sông Giang sư muội, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Chẳng lẽ ngươi cũng bị ma đầu này cho bắt nàng im bặt mà dừng? Bởi vì Giang Ánh Nguyệt nhìn về phía ánh mắt của nàng, cũng không có bao nhiêu hoảng sợ hoặc bị khuất, ngược lại mang theo một tia phức tạp thản nhiên, thậm chí vô ý thức khẽ bước một chút chính mình đã có chút hở ra bụng dưới. Giang Ánh Nguyệt than nhẹ một tiếng, đi về phía trước nửa bước, thanh âm rõ ràng mà bình tĩnh, Tống sư tỷ ta trong bụng hài nhi phụ thân chính là hắn. Tống Thu Quỷ, nàng cả người triệt để mở, đứng chết trận tại chỗ, miệng nhỏ khẽ nhếch, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có câu kia hài nhi phụ thân chính là hắn đang điên cuồng quanh quẩn. Nửa ngày, Tống Thu Quỷ thanh âm khô khốc, hoảng hốt lẩm bẩm nói, hắn không phải chồng trước ngươi sao? Các ngươi sao lại thế, trả lại như thế nào? Nàng nói năng lộn xộn, cảm giác trời sập. Giang Ánh Nguyệt nói khẽ, việc này khúc chết rất nhiều, một lời khó nói hết. Tống Thu Quỷ lâm vào trầm mặc, chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn thành một đoàn hỗn não. Nhưng mà ngay tại nàng mở mịt tứ phương, ý đồ tiêu hóa cái này liên tiếp không ngừng trùng kích lúc, khỏe mắt quan nhìn, tựa hồ bắt được trên đồng cỏ một cái khác nhìn quen mắt khuôn mặt. Tống Thu Quỷ chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt tập trung đi qua. Sau một khắc, nàng đột nhiên ngơ ngẩn, tấm kia quen thuộc lại mang theo chán nản khí tức mặt, chính là sư tôn Vân Đan Sinh. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn, hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý tiên duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 138, Tống cô nương có thể nguyện cùng chấm, chung gánh khai chi tán diệp trách nhiệm. Chương 138, Tống cô nương có thể nguyện cùng chấm, chung gánh khai chi tán diệp trách nhiệm. Triệu Hằng tâm niệm vừa động, giảm bớt thêm tại Vân Đan Sinh trên người tỏa lòng thuận phong ấn, chí ít để hắn có thể mở miệng nói chuyện. Như vậy cảm động sư đồ trùng phùng tràn diện, nếu để Vân Đan Sinh làm cái cấm điếc, không khỏi quá sát phong cảnh. Sư tôn, ngươi làm sao lại cái dạng này? Tống Thu Quỷ thanh âm mang theo run rẩy, không thể tin nhìn xem Vân Đan Sinh, nghĩ đến vừa rồi chính mình điên cuồng nói khoác sư tôn dáng vẻ, nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Vân Đan Sinh cảm nhận được phong ấn hơi dài, khoe miệng của hắn kéo ra một cái bất đắc dĩ đường cong, nhận mệnh giống như thở dài một cái, thanh âm khàn giọng nói, đồ nhi, chính như ngươi thấy vi sư bại. Tống Thu Quỷ, nàng lần nữa rơi vào trầm mặc. Trong sơn cốc linh vụ lượn lờ, dừa hương thấm người, nhưng Tống Thu Quỷ đột nhiên cảm giác được thế giới này có chút lạ lẫm. Triệu Hằng chưa lại nhiều nói, phất tay đem còn lại phi tử đều chuyển rời về hoàng cung. Sau đó phải nói sự tình, bao nhiêu có hại hắn thánh hoàng hình tượng. Bất quá Liêu Cẩm Khê, Triệu Diệu Ninh cùng Giang Ánh Nguyệt ba vị này người từng trải trước khi rời đi, đều là không hẹn mà cùng ngó nhìn, hướng Tống Thu Quỷ ném đi một vòng ý vị thâm trường cười yếu đất. Xem ra hậu cung này tỷ muội đoàn, sợ là lại phải thêm một vị người mới. Quy khư trong phúc điện, người không có phận sự giết hết, giờ phút này duy dư Triệu Hằng, Vân Đan Sinh cùng Tống Thu Quỷ ba người. Triệu Hằng đưa tay gọi ra nhân hoàng cờ, huyền hắc lá cờ im ắng rủ xuống. Trên mặt hắn treo gió xuân giống như ấm áp mỉm cười, nhìn về phía Tống Thu Quỷ, Tống cô đương, ngươi cảm thấy chấm người này như thế nào? Tống Thu Quỷ thần sắc hơi động, dài tiệp run rẩy. Nàng vô ý thức mở ra môi đỏ, lo liệu lấy luyện đan sư nhất quán nghiêm cẩn, liền muốn căn cứ quan sát ăn ngay nói thật. Khu khu. Khủ. Nam đại bãi cỏ Vân Đan Sinh bỗng nhiên kịch liệt ho khan, sắc mặt đỏ lên, khí tức hỗn loạn, phản phất sau một khắc liền muốn mất đi. Tống Thu Quỷ cảm thấy siết chặt, lo lắng ánh mắt lập tức chuyển hướng sư tôn. Chỉ gặp Vân Đan Sinh thật vất vả thuận qua khí, suy yếu quắt tay, hơi thở mong manh nói, đồ nhi, không cần cố kỵ vi sư an nguy, cứ nói đừng ngại. Bệ hạ nhân đức tên sớm đã truyền khắp đại ung tứ hải, mọi người đều biết nói đi, còn cố gắng hướng Triệu Hằng phương hướng kéo ra một cái mỉm cười. Tống Thu Quỷ, nàng khẽ môi có chút run rẩy, nhất thời nghẹn lời. Sư tôn, ngươi để cho ta cảm thấy lạ lắm. Triệu Hằng phảng phất không nhìn thấy Vân Đan Sinh cái kia sốc nổi biểu diễn, vẫn như cũ duy trì tự phụ ung dung ý cười, ánh mắt rơi vào Tống Thu Quỷ trên thân, kiên nhẫn chờ đợi. Tống Thu Quỷ âm thầm hít sâu một hơi, kiên trì cân nhắc từng câu từng chữ mở miệng, bệ hạ tâm hệ vạn dân, thậm chí từng vì bách tính phúc lợi cam nguyện tự tổn tu vi. Cử động lần này, quả thật tiên cổ hán hữu chi thánh quân. Lời nói này cho nàng chính mình cũng có chút chột dạ, nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Nghe được đồ đệ cuối cùng không nói ra cái gì đại nghịch bất đạo nói như vậy, Vân Đan Sinh nhẹ nhàng thở ra. Triệu Hằng lại làm như có thật nhẹ nhàng gật đầu, mặt lộ khen ngợi, Tống cô nương quả nhiên mắt sáng như đuốc, nhìn người thật chuẩn. Hắn hướng về phía trước bước đi thong thả nửa bước, ngữ khí trở nên trầm tĩnh mà chăm chú, châm từ đăng lâm đại vị đến nay, thức khuya dậy sớm, chưa chắc có một ngày dám lười biếng mảy may. Sở cầu không hắn, duy nguyện ta đại ung con dân đều có thể an cư lạc nghiệp, cùng hưởng thái bình. Dừng một chút, hắn lời nói xoay chuyển, cảm khái nói, có lẽ là chấm trước đây quá cần cù chính vụ, cho nên hậu cung vắng vẻ, phi tần thưa thớt, dòng dõi cũng không tính thịnh vượng. Này thật không phải xã tắc chi phúc a. Tống Thu Quỷ nghe được u mê, chính khẽ gật đầu phụ họa bệ hạ chuyên cần chính sự, lại thình lình nghe được câu tiếp theo, vì vậy Tống cô nương có thể nguyện cùng chấm một đạo, chung gánh cái này kéo dài hoàng tự, khai chi tán diệp trách nhiệm. Tống Thu Quỷ, nàng trừng mắt nhìn, thanh lệ trên khuôn mặt viết đầy mở miệng, phản phất nghe không hiểu bất thình lình đề nghị. Chung gánh cái gì? Một bên Vân Đan Sinh lại là trong não linh quang lóe lên, trong nháy mắt giật mình, thì ra là thế. Tống cô nương im lặng không nói, chấm liền làm ngươi là đáp ứng. Triệu Hằng mỉm cười nói, đi, liền từ cho hướng nàng đến gần. Không, không, chờ chút. Tống Thu Quỷ như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng khoát tay lui lại, mặt liền đỏ lên, ta không có đáp ứng. Bệ hạ là người tốt. Nàng ngoi ruột gan, ngữ khí huyền chuyển, nhưng ta xưa nay say mê đan đạo, tại tình yêu nam nữ thực sự cũng không hứng thú. Còn xin bệ hạ tìm cái khác giai nhân. Triệu Hằng nhíu mày, a, chớ nghe nói Tống cô nương muốn nghiên cứu ra một loại, ăn vào liền có thể làm cho người thai nghén dòng dõi kỳ đan. Tống Thu Quỷ khẽ giật mình, ngươi, làm sao ngươi biết? Tự nhiên là Tiểu Nguyệt nói cho chấm. Triệu Hằng không chút do dự bán rẻ đồng đội, ngữ khí thản nhiên, nàng lúc trước bởi vì một chút bất đắc dĩ nguyên do, từng hướng chấm hứa hẹn, thời khắc mấu chốt sẽ đem ngươi lừa gạt đi ra, trợ chấm hoàn thành cái này sinh sôi đại nghiệp. Lời ấy như là kinh lôi, tại Tống Thu Quỷ bên tai nổ vang. Nàng con ngươi bỗng nhiên co vào, khó có thể tin lắc đầu, lẩm bẩm nói, không, không có khả năng, Tiểu Nguyệt nàng sao lại thế đồ nhi, ngươi quá ngây thơ rồi. Vân Đan Sinh hợp thời cười lạnh chen vào nói, thêm vào một mùi lửa. Ngươi cẩn thận hồi tưởng, vài ngày trước, cái kia Giang Ánh Nguyệt phải chăng liên tiếp tìm ngươi, cùng ngươi liên lạc tình cảm, thỉnh giáo đan thuật. Tống Thu Quỷ trầm mặt xuống, sắc mặt dần dần trắng bệnh. Là, khi đó nàng còn kỳ quái. Từ trước đến nay đối với đan đạo không hứng thú lắm Giang sư muội, vì sao đột nhiên như vậy ân cần? Ngươi lai, like, mỗi một bước tới gần, mỗi một lần đảm thiếu, đều có thể là một trận thiết kế tỉ mỉ âm mưu. Giang Ánh Nguyệt, ngươi càng như thế gạt ta. Nàng cắn chặt môi dưới, thanh lệ tuyệt tục trên dung nhan huyết sắc tận thời, chăm chú nắm chặt nắm đấm. Triệu Hằng thấy thế thở dài một tiếng, ngữ khí khẩn thiết vì Giang Ánh Nguyệt giải vây, Tống cô nương chớ có quá trách cứ Tiểu Nguyệt. Nàng tính tình thẳng thắn, tuyệt không phải có chủ tâm lừa gạt, có khó có thể dùng nói lời nỗi khổ tâm trong lòng. Ngươi nhược tâm bên trong tích tụ, liền trách chấm đi, là chấm bức bách nàng. Tống Thu Quỷ ngước mắt liếc mắt bị giam cầm ở một bên, chật vật không chịu nổi sư tôn. Lại nghĩ tới giờ phút này khả năng ngay tại bên ngoài bình yên hưởng thụ Giang Ánh Nguyệt, nỗi lòng kịch liệt bốc lên, sắc mặt biến huyễn không chừng. Lúc này, Triệu Hằng thanh âm chuyển đu, ánh mắt chân thành, Tống cô nương, chấm đối với ngươi là thật tâm thưởng thức. Bàn tay hắn khẽ đảo, một bộ lưu chuyển lên nhàn nhạt dược hương phong cách cổ xưa điển tịch xuất hiện tại lòng bàn tay. Đây là cựu đỉnh vạn hóa đang trải qua bên trong chờ rất nhiều thất truyền cổ phương cùng luyện đan bí yếu, quyền tắc chấm cho ngươi xính lễ. Hắn đem đan kinh đưa gần, nếu ngươi đáp ứng, chấm lập tức hạ chỉ, xét ngươi là quý phi. Đợi ngày sau thời cơ chín muồi, chính là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu vị trí, cũng không phải không có hy vọng. Đan kinh gần trong gang tấc, cái kia mơ hồ lộ ra huyền áo khí tức đối với si mê đan đạo Tống Thu Quỷ có chí mạng lực hấp dẫn. Nàng dãy rủa một lát, cuối cùng nhịn không được, tiếp nhận đan kinh, nhanh chóng lật nhìn vài trang. Rất nhanh liền bị trong đó ghi lại mấy loại thần diệu đan phương tóm chặt lấy tâm thần. Ánh mắt cơ hồ dính tại trên trang sách, gặp nàng vô ý thức muốn tiếp tục đọc qua. Triệu Hằng bất động thanh sắc đem đan kinh nhẹ nhàng rút về, tiếp tục tăng giá cả, còn có Vân trưởng lão, ngươi như thành quý phi, xử trí như thế nào hắn, là giết là thả, đều do ngươi một lời mà quyết. Hắn ngữ khí bình thản, nhưng từng chữ nặng tựa và cân, đương nhiên, như Tống cô nương khăng khăng không đồng ý, chấm tuyệt không cưỡng cầu, cũng sẽ không trách tội. Chỉ là bộ này đan kinh cùng Vân trưởng lão tính mệnh, cũng chỉ có thể giao cho chấm, theo quy củ xử trí. Thoại âm rơi xuống, một bên đứng yên nhân hoàng cờ không gió mà bay, lá cờ phần phật nhẹ văng lên. Trên đó lượn lờ hắc khí như vật sống giống như dương nhanh múa bước phun trào một chút. Phản phất tại nhiệt tình mời Vân Đan Sinh đi vào một lần. Tống Thu Quỷ, Vân Đan Sinh, đề cử chuyến hót, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sàng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 139, hậu cung lại nhiều một người, thành tựu ban thưởng tái hiện. Chương 139, hậu cung lại nhiều một người, thành tựu ban thưởng tái hiện. Đồ nhi a. Vân Đan Sinh một cái giật mình, đội vàng mở miệng, thanh âm mang theo trước này chưa có khẩn thiết. Bệ hạ chính là thiên mệnh sở quy chân long thiên tử, anh minh thần võ. Quả thật vạn người không được một lương phối, ngươi cần phải thận trọng cân nhắc, ngàn vạn thanh nắm chặt cơ duyên a. Hắn còn có bó lớn thọ nguyên, thực sự không muốn đi cái kia cờ bên trong trải nghiệm cuộc sống. Tống Thu Quỷ mím chặt môi, sư tôn tính mệnh, Giang Ánh Nguyệt phản bội, Huyền Diệu đang kinh, trầm mắt thật lâu. Nàng từ giữa hàm răng gạt ra thanh âm, ta có thể đáp ứng ngươi. Sau đó đông nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Triệu Hằng, nhưng này bộ cựu đỉnh vạn hóa đang trải qua nhất định phải cho ta mượn nghiên cứu, còn có Giang Ánh Nguyệt, ngươi nhất định phải hung hăng trừng phạt nàng. Triệu Hằng sắc mặt nghiêm nghị, chỉnh trọng gật đầu. Tống cô nương yên tâm, đan kinh tự nhiên về ngươi. Về phần Giang Ánh Nguyệt, chấm chắc chắn trùng điệp trách phạt, tất gọi nàng 3 ngày hạ không được giường. Tống Thu Quỷ sắc mặt lúc này mới hơi chậm, nhưng lập tức lại cảm thấy 3 ngày hạ không được giường phải chăng quá nghiêm khắc. Dù sao đồng môn một trận, nhưng mà nàng đã không có thời gian nghĩ lại, bởi vì Triệu Hằng đã mỉm cười tiến lên, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm ở nàng run nhẹ nhẹ vai thơm. Đêm đẹp khổ ngắn, Tống cô nương, chúng ta sớm đi an giấc đi. Hắn ngữ khí ôn hòa, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Nói đi, tay áo vung lên, đem vướng bận Vân Đan Sinh đưa ra ngoài. Các loại, chờ chút. Tống Thu Quỷ bỗng nhiên hoàn hồn, bối rối địa hoàn chú ý bốn phía, ngay ở chỗ này. Nơi đây sơn cốc thanh u, linh khí tràn trề, càng có cả vườn mùi thuốc mùi thơm ngào ngạt. Triệu Hằng nhìn chung quanh phúc địa này dự viên, ý cười giật giảo. Thiên địa là lư, có cây làm bạn, còn có so đây càng thích hợp ký kết lương duyên, cảm ngộ sinh mệnh tạo hóa chỗ a. Tống Thu Quỷ nhất thời không nói gì, tựa như là có chút đạo lý. Nàng tâm loạn như ma, đang cố gắng làm rõ cái này hoang đường tình cảnh. Chợt thấy trên thân mắt lạnh, món kia thanh lịch quần áo đã trượt xuống. Sau một khắc, trời đất quay cuồng, nàng đã bị ép che ở mềm mại linh thảo thảm cỏ xanh phía trên. Thấm vào ruột gan dược thảo thanh hương cùng nam tính hơi thở nóng bỏng trong nháy mắt đưa nàng vây quanh. Nơi xa linh tuyển róc rách tiếng nước, cùng dần dần gấp rút tiếng hít thở đan vào một chỗ, cũng không phân biệt lẫn nhau chúc mừng ký chủ có được 6 tên 90 điểm trở lên chắc tuyệt phối ngẫu ngài phát động thành tựu ban thưởng ngài thu hoạch được ban thưởng, tứ giai linh mạch hạt giống 6 ngài thu hoạch được ban thưởng, sinh huyết đao 6000 ngài thu hoạch được ban thưởng, long lân giáp 6000 ngài thu hoạch được ban thưởng, thiên huyễn mặt quỷ 1 triệu hàng nằm ở trên đồng cỏ, ngăn đón Tống Thu. Quý non mềm mại thơm. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở sau lập tức khẽ giật mình. Đã 6 cái rồi sao? Chính mình cũng nhanh quên còn có vấn đề này. Dù sao hắn cũng không phải cái gì tốt sắc chi đồ, làm sao cả ngày nhớ kỹ toàn mấy cái 90 điểm lão bà. Đều là duyên phận đến, nước chảy thành sông sự tình. Triệu Hằng đem tâm thần hướng hệ thống bên trong trầm xuống, bắt đầu cẩn thận xem xét cho thứ gì tốt. Chỉ chốc lát sau, hắn sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Lúc này ban thượng, rõ ràng là đi gói tài nguyên lộ tuyến. Thứ giai linh mạch hạt giống, thế mà một hơi cho 6 cái. Đây thật là đại bạo phát. Tính cả trước đó văn nhân vô song mang thai tặng 2 cái, lại thêm trong ngự hoa viên đã thu lại cái kia. Dưới mắt không nhiều không ít, vừa vặn 9 cái tứ giai linh mạch. Lần này tốt, đại ung cửu châu, mỗi châu đều có thể chia lên một cái. Tuy nói tứ giai linh mạch phạm vi cũng liền phương biên 80 dặm, nhưng bao trùm toàn bộ châu thành là không có vấn đề gì. Triệu Hằng trong lòng thư sướng. Bất quá tứ giai linh mạch nếu là mình từ từ sinh trưởng lời nói ít cũng phải 4 tháng mới có thể phát dục hoàn tất. Còn tốt có thể thôi hóa, không phải vậy có thể đợi không được. Về phần cái kia xích huyết đao cùng long lân giáp, đều là hạ phẩm pháp khí. Pháp khí đối với phổ thông luyện khí, trúc cơ tu sĩ tới nói, xem như phù hợp. Trừ phi ngươi đầu thai ném thật tốt, hoặc là đi cái gì vận khí cứ chó, mới có thể lấy tới pháp bảo bản thân. Hệ thống lần này thủ bút không nhỏ, một hơi cho 6000 bộ. Vũ trang một cái chỉnh biên quân đoàn không có vấn đề gì. Bất quá Triệu Hằng vừa mới bắt đầu cũng có chút buồn bực. Long lân giáp, danh tự nghe như thế bá khí, làm sao tài pháp khí cấp bậc? Chờ hắn thấy rõ ràng nói rõ, lập tức im lặng. Nguyên lai cái này giáp là dùng long lân mã lân phiến chế tạo. Triệu Hằng nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Trong đầu trong nháy mắt toát ra cái hình ảnh, một đội tướng sĩ mặc long lân giáp, cưỡi long lân mã công kích. Cũng không biết Mã Nhi cảm nhận được chính mình thân thích lân phiến bị người mặc lên người, có thể hay không đá hậu không làm. Cuối cùng cái kia thiên huyễn mặt quỷ, đeo nó lên có thể tùy ý biến ảo dung mạo thân hình, ngay cả khí tức đều có thể bắt trước, thuộc về âm người chạy trốn, nhà ở thiết yếu đồ tốt. Triệu Hằng vừa đem tâm thần từ hệ thống bên trong rút trở về. Bên hai liền truyền đến Tống Thu Quỷ có chút câm tiếng nói, ta đàn kinh đâu? Nhanh cho ta xem một chút. Triệu Hằng, lần đầu gặp như thế khắc khổ phi tử. Cái này vừa xong việc liền nhớ thương lên công quá. Cho, ái phi tử từ xem hắn đem đàn kinh đưa tới. Tống Thu Quỷ nhận lấy liền không kịp chờ đợi lật ra. Thấy rất là nhập thần, hoàn toàn không để ý trên người mình còn lạnh siêu siêu. Triệu Hằng nhìn nàng cái kia chuyên chú dạng. Đưa tay vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút, ái phi, nằm sấp xem đi. Tống Thu Quỷ từ trong trang sách ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn hắn, vì cái gì? Triệu Hằng vẻ mặt thành thật, thuận tiện hai ta ai cũng bận rộn. Tống Thu Quỷ yên lặng đem đàn kinh hợp bên trên. Như thế lay động, một chữ cũng nhìn không vào đi a. Một bên khác, ngay tại Triệu Hằng vì thiên hạ thương sinh cố gắng cày cấy thời điểm. Tử Dương Cung, tông môn đại điện. Cung chủ Bách Lý Trường không một bộ tím sẫm mây trôi văn pháp bảo, ngồi ngay ngắn thượng thủ chủ vị, sắc mặt trầm tĩnh như nước. Gần sát nó bên cạnh đại trưởng lão Phong Vô Trần, dâu bạc rủ xuống ngực, đôi mắt được khép. Thanh âm hắn bình hòa hỏi, "Cung chủ, không biết khẩn cấp kêu gọi ta các loại, có chuyện gì quan trọng?" Bách Lý Trường không cũng không trực tiếp trả lời. Ánh mắt đảo qua phía dưới, "Vân trưởng lão đâu?" Trong điện chư vị kim đan trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều là khẽ lắc đầu. Phong Vô Trần trong tay áo lấy ra một viên ngọc phù truyền tin. Linh lực rót vào, chậm đợi một lát, lại thử một lần, ngọc phù từ đầu đến cuối ảm đạm vô quang, không có chút nào hồi âm. Lúc này, đứng ở dưới tay Lệ Phi Vũ tiến lên một bước. Thanh âm trầm thấp mở miệng, "Cung chủ, Vân trưởng lão có thể hay không đã gặp bất trắc, bị cái kia Tả Hoàng truyền nhân bắt đi?" Hắn dừng một chút, trên mặt hiện ra ngưng trọng cùng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Vân trưởng lão tuy có kim đan cựu trọng tu vi, nhưng này ma đầu thủ đoạn quỷ quyệt khó dò, thực lực viễn siêu mong muốn. Tả Hoàng truyền nhân. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Chứ đã biết tình văn nhân vô song, còn lại trưởng lão mặt bên trên đều là không hiểu cùng mở miệng. Lệ Phi Vũ thấy thế, hướng cung chủ hơi gật đầu, lập tức đem các loại chi tiết, không có chút nào bỏ sót địa đạo đến. Trong đại điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có Lệ Phi Vũ thanh âm trầm thấp quanh quẩn. Mấy hơi đằng sau, kiềm chế yên tĩnh bị đánh phá, kinh nghi bất định tiếng nghị luận vang ong lên, Tà Hoàng đạo thống coi là thật xuất thế. Nghe miêu tả này, nó truyền nhân chỉ sợ không chỉ một người. Cái kia dẫn khí quyết đến tột cùng là người phương nào giải? Vạn Tiên Minh bên trong, ai chẳng biết hiểu vùng địa vực này chính là ta Tử Dương cung hạ cảnh, làm sao dám như vậy vi phạm? Cung chủ, việc này không có khả năng tốt, nhất định phải hướng trong minh đòi một lời giải thích. Yên lặng. Bách Lý Trường không mới mở miệng, tất cả ồn ào trong nháy mắt lắng lại. Ánh mắt của hắn sâu thẳm, chậm rãi đảo qua đám người, Tà Hoàng đạo thống tái hiện, việc này rất quan trọng, xa so với cái kia truyền bá dẫn khí quyết hai người trọng yếu được nhiều. Từ hôm nay, toàn tông giới nghiêm, mở ra đại trận hộ sơn. Tất cả đỉnh núi các điện đệ tử, nếu như không tất yếu không được ra ngoài. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía Phong Vô Trần, bản tọa cần tự mình tiến về Vạn Tiên Minh tổng đàn một chuyến, trong tông sự vụ tạm do đại trưởng lão chủ trì. Nói xong, ánh mắt của hắn trở xuống Lệ Phi Vũ Dự biết người Vô Song trên thân, tay áo có chút phất một cái, hai đạo lưu quang bay ra, tinh chuẩn rơi vào hai người trong tay, chính là hai cái linh khí mở mịt bình ngọc. Hai người các ngươi lần này vất vả, lại xuống dưới cực kỳ chữa thương. Tạ cung chủ ban thưởng đan, hai người không người tiếp nhận, cùng kêu lên đáp. Phong Vô Trần lúc này trầm ngâm nói, cung chủ, việc này phải chăng cần bẩm báo lão tổ? Bách Lý Trường không thần sắc vẫn như cũ bình thản, lại chậm rãi lắc đầu, lão tổ chính lĩnh hội đại đạo, ở vào khẩn yếu quan đầu, trừ phi tông môn lật út nguy hiểm, nếu không không thể quá nhiễu. Hắn đứng người lên, áo bào tím không gió mà bay, tất cả giải tán đi, riêng phần mình cần thủ chức trách. Tiếng nói còn tại trong điện quen quần, hắn thân ảnh đã như thủy mặc giống như tràn ra, do thực chuyển hư, lặng yên vô tung. Đề cử chuyển hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đào dính buôn hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí tép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mặt bực bội, Long Đào khóc không ra nước mắt, hệ thống, cầu dung tha, ta chỉ muốn an ổn trúc cơ thôi mà. Chương 140, tiên đạo trúc cơ, như vậy mà cũng được. Chương 140, tiên đạo trúc cơ, như vậy mà cũng được. Triệu Hằng cùng Tống Thu Quỳ từ Quy Khư Phúc Địa lặng yên trở lại trong cung. Rất nhanh một đạo ý chỉ liền đã truyền xuống. Xác lập Tống Thu Quỳ là quý phi, ban thưởng ở Vĩnh Thọ Cung. Sắp phong nghỉ, Triệu Hằng đem Vân Đan Sinh đưa đến trước điện. Vị này ngày xưa Tử Dương cung trưởng lão, mặc dù đã bị giải khai tỏa lòng thuật trói buộc, lại như cũ đê mi thủy mục, khí tức thu liễm, không dám có chút gì động. Hoàng đế trẻ tuổi đáng sợ, hắn sớm đã linh giáo thấu triệt. Triệu Hằng ngồi ngay ngắn ngự án đằng sau, ngữ khí bình thường, "Thái phi, ngươi nhìn, nghịch tặc này nên xử trí như thế nào?" Tống Thu Quỳ nghe vậy, sâu kín lườm Triệu Hằng một chút. "Nghịch tặc? Đây rõ ràng là sư tôn ta." Nàng hít sâu một hơi, thử thăm dò mở miệng, "Bệ hạ không bằng, liền đem sư tôn thả đi." "Thái phi nói đùa." Triệu Hằng mặt không đổi sắc, trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Tống Thu Quỳ trầm mặt một lát, nghiêng mặt qua thấp giọng nói, "Cái kia liền do bệ hạ xử trí đi, chỉ cầu lưu lại sư tôn tính mệnh." Vân Đan Sinh ở bên nghe được khỏe miệng hơi rút, "Cái này đem ta giao ra, thật sự là nữ sinh hướng ngoại a." Triệu Hằng hơi chút trầm ngâm, đưa tay khẽ đảo, nhân hoàng cờ xuất hiện tại lòng bàn tay. Vân Đan Sinh hãi nhiên biến sắc, vô ý thức lùi lại hai bước. Triệu Hằng ngữ khí bình thản, "Yên tâm, chấm nói lời giữ lời, không lấy tính mệnh của ngươi." Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay hắn pháp quyết đã thành, nhân hoàng cờ không gió mà bay, bay phất phới, một cỗ huyền ảo chi lực bao phủ lại Vân Đan Sinh. Vân Đan Sinh chỉ cảm thấy mi tâm mắt lạnh, tinh thần trong nháy mắt hoảng hốt. Một giọt hiện ra ánh sáng nhạt tinh huyết đã bị rút ra, chui vào trong cờ. Triệu Hằng thu hồi nhân hoàng cờ, trên mặt hắn lộ ra một chút ý cười, "Tiền bối, mời ngồi. Ngươi đã là ái phi sư tôn, liền cũng là chấm sư trưởng." Vân Đan Sinh, "Thế gian đế vương đều là như vậy phải không?" Hắn miễn cưỡng khẽ động vẻ miệng, gạt ra một cái dáng tươi cười. Mặc dù không biết vừa rồi vị hoàng đế này làm cái gì, nhưng trong cõi u minh, hắn cảm giác đến mệnh của mình không nhận nắm trong tay. Từ đây sợ là vĩnh viễn không tự do. Ngày A Vân Đan Sinh sắc mặt xám xịt, chán nản ngã ngồi ở một bên trên ghế. Tống Thu Quỳ thấy thế, trong lòng thầm than, kết cục như vậy, có lẽ đã là tốt nhất. Chí ít, sư tôn tính mệnh không lo, nàng có thể làm, cũng chỉ dừng ở đây rồi. Miễn phí sức lao động như là đã thu phục, Triệu Hằng cũng không khách khí nữa. Bàn tay hắn khẽ đảo, tám viên linh quang mở mịt tứ giai linh mạch hạt giống xuất hiện, nhẹ nhàng trôi nổi tại Vân Đan Sinh trước mặt. "Vân Ái Khanh." Triệu Hằng ngữ khí ấm áp, bàn giao nói đây là tám viên tứ giai linh mạch hạt giống. Làm phiền Ái Khanh tự mình đi một chuyến, đem nó trồng ở mặt khác tám vừa mới phủ chi địa, cũng thi pháp thối hóa, giúp đỡ mau chóng cắm rễ trưởng thành. Vân Đan Sinh ánh mắt ngưng tụ, chấn động trong lòng. Tứ giai linh mạch hạt giống, lại chọn vẹn tám viên. Như thế thu bút, tuyệt không phải bình thường thế lực có khả năng có được. Vị này hoàng đế trẻ tuổi nội tình, xa so với hắn tưởng tượng càng thêm sâu không lường được. Hắn tập trung ý chí, tiếp nhận linh mạch hạt giống, trinh trọng nói, "Vậy hạ yên tâm, ta tất tự mình thuốc, khiến cho sớm ngày thành hình." Triệu Hằng hài lòng gật đầu, "Như vậy rất tốt, Ái Khanh có thể lập tức khởi hành." Vân Đan Sinh chắp tay thi lễ, hóa thành một đạo đột quang, trong chớp mắt tan biến tại chân trời. Xử lý xong việc này, Triệu Hằng hơi suy nghĩ một chút, lấy ra tôn kia lọ vàng. Hắn xóa đi trên đó thần thức của mình là ấn, đưa tới Tống Thu Quỳ trước mặt. "Thái phi, đan lô này cho ngươi." Triệu Hằng nhìn xem nàng, thần sắc chăm chú, lời nói thật nói lời, người bên ngoài cũng chưa từng đến này hậu tạo. Tống Thu Quỳ liền giật mình, tiến lặng tiếp nhận đan lô. Vào tay ôn nhuận, đạo văn nội liễm, lấy nàng chi năng, lại nhất thời phân biệt không ra kỳ cụ thể phẩm giai, chỉ biết tuyệt không phải phàm vật. Trong nội tâm nàng gợn sóng hơi lên, lắc đầu nói, "Vật này quá mức quý giá, ta không thể nhận." Thái phi nhận lấy chính là. Triệu Hằng kiên trì, ngữ khí trầm dần, như cảm thấy không có ý tứ, liền nhiều thay chấm luyện chế chút đan dược. Chấm cố ý tại hoàng gia trong thư viện mở đan đạo một khoa, chính cần dựa vào Ái phi, là chấm bồi dưỡng một nhóm đan đạo nhân tài, như thế nào? Tống Thu Quỳ làm sơ trầm âm, truyền bá đan đạo, việc này ngược lại cùng nàng bản tâm tương hợp. Nàng gật đầu nói, "Tốt, ta nhưng vì ngươi bồi dưỡng được đủ để thụ nghiệp đan sư." Triệu Hằng nhuyễn miệng cười, đem lọ vàng lần nữa lấy trước, "Vậy liền làm phiền Ái phi." Lần này, Tống Thu Quỳ chưa từ chối nữa, đem đan lô chỉnh trọng thu hồi. Sau đó, Triệu Hằng tự mình đem Tống Thu Quỳ đưa đến Vĩnh Thọ cung an đốn. Đợi hết thảy thỏa đáng, hắn lần nữa đi vào Ngự Hoa Viên chỗ sâu, đem nguyên bản tứ giai linh mạch vùi sâu vào trước đó vị trí. cũng để nhân hoàng ấn triển khai nhân đạo lĩnh vực. Cảm thụ được bốn bề giữa thiên địa dần dần trở nên linh khí nồng nặc, Triệu Hằng trong mắt thần quang trầm tĩnh. Thời cơ chín muồi, nên trúc cơ. Hắn tâm niệm khẽ động, truyền âm cho Giang Ánh Nguyệt, mời nàng tới tu luyện mật thất gặp mặt. Một lát sau, hai người tại tĩnh mịch trong mật thất gặp nhau. Giang Ánh Nguyệt sắc mặt mang theo một chút xa xót. Vừa rồi gặp được Tống sư tỷ, kết quả bị mắng. Triệu Hằng đưa nàng kéo vào trong ngực, ôn luôn trấn an một lát, mới tại bên tai nàng nói nhỏ, chấm muốn trúc cơ, ái phi có gì kiến giải. Giang Ánh Nguyệt trầm trầm nói, công pháp của ngươi dính đến những cái kia con đường. Âm dương, sinh diệt, có lẽ còn có tạo hóa đi. Nhiều như vậy. Giang Ánh Nguyệt mở người. Nói tiếp, vậy ngươi lựa chọn một cái con đường, thể hiện ra chính mình đối với con đường này đồ lý giải. Triệu Hằng lập tức hiểu rõ. Hắn lập tức quanh chân ngồi tại trên bồ đoàn. An vào một viên sớm đã chuẩn bị tốt trúc cơ đan, nhắm mắt ngưng thần, toàn lực vận chuyển âm dương tạo hóa sinh diệt kinh. Điểm thời gian nhỏ trôi qua, trong mật thất linh khí lưu chuyển, nhưng lại chưa xuất hiện trúc cơ vốn có khí tượng. Thật lâu, Triệu Hằng mở mắt ra. Quanh thân linh lực mặc dù hùng hậu một chút, nhưng như cũng dừng lại tại luyện khí phạm chủ. Không sao. Giang Ánh Nguyệt ở một bên nói khẽ, gặp hắn gặp khó, ngược lại có một chút không hiểu nhẹ nhõm. Khoe miệng có chút cong lên, trúc cơ vốn không phải là chuyện dễ, thử thêm vài lần, tích lũy càng nộ, tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Triệu Hằng lại lắc đầu, như có điều suy nghĩ, chớp cảm thấy hẳn là có phương pháp đơn giản. Không có khả năng, tất cả mọi người là như thế trúc cơ. Giang Ánh Nguyệt một bộ người từng trải bộ dáng, ngươi bức bỏ tạp niệm, tinh tâm cảm ngộ liền có thể. Không, thử một chút chấm phương pháp. Triệu Hằng nói xong, đột nhiên đưa tay, đưa nàng ôm nâng lên. Giang Ánh Nguyệt vội vàng không kịp chuẩn bị, đầy mắt nghi hoặc, ngươi đây là làm gì? Không phải muốn trúc cơ sao? Ân. Triệu Hằng đưa nàng nhẹ nhàng buông xuống, túi người tới gần, ánh mắt thâm thúy, đây cũng là chấm phương pháp. Nói xong, hắn liền không còn nhiều lời. Giang Ánh Nguyệt gương mặt hơi nóng, mặc dù không rõ ý nghĩa, nhưng cũng do hắn hành động, dần dần phối hợp lại. Như vậy qua ước chừng một canh giờ, trong mật thất khí tức đã giao hòa lập đi lặp lại, đạt đến một loại nào đó hài hòa viên mãn hoàn cảnh. Đang lúc Giang Ánh Nguyệt khí tức hơi loạn, muốn mở miệng lúc, một cỗ rõ ràng mạnh mẽ mấy lần khí tức, đột nhiên từ Triệu Hằng thể nội bay lên. Tâm thần của hắn chìm vào một loại huyền diệu khó giải thích cộng minh trạng thái. Âm dương lưu chuyển, tạo hóa sinh cơ tại nguyên thủy nhất tiếp xúc bên trong lặng yên nảy mầm. Đạo vận như tơ như sợi, lặng yên tràn ngập, quanh quẩn nó thân. Đó chính là trúc cơ công thành, dẫn động con đường lưu hái dấu hiệu. Giang Ánh Nguyệt cảm thụ được cái kia rõ ràng cảnh giới đột phá ba động, nhất thời ngơ ngẩn. Lại nhìn bên cạnh khí tức đã khác biệt Triệu Hằng, nửa ngày không nói gì. Như vậy mà cũng được. Đề cử chuyến hot, bước ta thoát khỏi đội. Mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổ ở phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế ước với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình vào mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 141, Triệu Diệu Ninh sinh nở, con trai thứ nhất. Chương 141, Triệu Diệu Ninh sinh nở, con trai thứ nhất. Triệu Hằng không dành quan tâm chuyện khác, tâm thần triệt để chìm vào thể nội. Trong đan điền, rộng lượng linh khí bị âm dương tạo hóa sinh diệt kinh luyện hóa, ngưng tụ làm điểm điểm óng ánh giọt nước. Xôi theo kinh mạch chu thiên vận chuyển sau, liên tục không ngừng tụ hợp vào đan điền chỗ sâu. Thời gian dần qua, hai cỗ hoàn toàn khác biệt năng lượng bắt đầu hiện hiện. Nhất giả trí âm trí hàn, sâu thẳm như đêm, tịch diệt quy hư. Nhất giả trí dương trí xí, sáng tỏ như ban ngày, sinh cơ giạt giảo. Cái này hai cỗ vốn nên lẫn nhau xung đột lực lượng, giờ phút này lại tại công pháp huyền diệu điều hòa lại. Ngoài ý muốn đã đạt thành một loại nào đó cân bằng, lẫn nhau xen lẫn xoay tròn. Cuối cùng, bọn chúng chậm rãi phát họa, ngưng tụ. Trong đan điền tạo thành một bức chậm chậm chuyển động âm dương ngư đồ án, đen bên trong có trắng, trắng bên trong có đen, đạo vận tự sinh. Sau một nén nhang, công pháp vận chuyển dần dần lắng lại, Triệu Hằng chậm rãi mở hai mắt ra. Giang Ánh Nguyệt ngưng thần nhìn lại, vẫn không khỏi có chút cứng đờ. Chỉ gặp Triệu Hằng mắt trái đồng tử tận hóa thâm thúy đen kịt, thoáng như thôn phệ hết thảy lỗ đen. Mắt phải thì là một mảnh ôn nhuận trắng sữa, giống như ẩn chứa vô hạn sinh cơ. Cái này quỷ dị dị tượng để nàng đấy lòng không hiểu nổi lên một hơi khí lạnh. Cũng may mấy tức đằng sau, cái kia kỳ dị màu mắt tựa như thủy triều tối lui, khôi phục như thường. Triệu Hằng trong mắt lướt qua một vòng rõ ràng ý cười. Trúc cơ kỳ, thành. Hắn quả nhiên là một thiên tài. Ai, sớm biết như vậy, làm gì đến hỏi Giang Ánh Nguyệt thái cây này. Không duyên cớ lãng phí một viên trúc cơ đan. Nghĩ đến đây, hắn mang theo khinh bị liếc qua bên cạnh còn tại nhẹ nhàng thở dốc Giang Ánh Nguyệt. Giang Ánh Nguyệt bình phục hô hấp, nhìn không được trực tiếp hỏi, "Âm Dương, sinh diệt lớn như vậy đạo chân ý, rất khó linh ngộ, ngươi đến tột cùng là như thế nào nhất cử thành công?" Triệu Hằng khẽ môi khẽ nhếch, lộ ra một vòng cao thâm mặt chắc ý cười, "Đơn giản, người ta vừa rồi chuyện làm, không phải là thân thiết nhất Âm Dương đại đạo tu hành a?" Giang Ánh Nguyệt, "Đôi này sao? Thật có đơn giản như vậy? Ngươi cứ như vậy thể hiện ra chính mình đối với Âm Dương đại đạo lý giải, sau đó thành công, nàng vẫn không thể tin được." Triệu Hằng hơi chút trầm ngâm, nói bổ sung, "Chớ cảm thấy, sinh diệt chi đạo hàm ý, tựa hồ cũng chạm đến chút. Đây cũng là nói thế nào?" Thai nghén tân sinh, không phải cũng cần kinh lịch cùng loại quá trình a?" Triệu Hằng thản nhiên nói. Giang Ánh Nguyệt nhất thời nghẹn lời, nửa ngày mới không cam lòng phản bác, cái này nhiều lắm là xem như sinh cơ chi đạo cùng tịch diện có liên can gì. Triệu Hằng ánh mắt đột nhiên trở nên trầm thống, ngựa khí chăm chú, làm sao không tính sinh diệt chi đạo? "Ngươi hẳn là quên, chính mình bây giờ đã có mang thai. Thai này đã thành, ngươi trong ngắn hạn liền không cách nào lại thai nghén sinh mệnh khác. Đôi này còn lại đại biểu cho sinh cơ bừng bừng đồ vật mà nói, chẳng phải là một loại toàn quân bị diệt. Giang Ánh Nguyệt, lao nương tin ngươi tả. Nàng nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ cảm thấy chính mình nhận lấy kịch liệt trùng kích. Lần đầu nghe thấy có người dạng này thuyết minh đại đạo chân ý mấu chốt là, hắn thật đúng là nhờ vào đó trúc cơ thành công. Cái này hợp lý sao? Triệu Hằng mây trôi nước chảy nói ái phi, đại đạo đơn giản nhất, ngươi không phải thiên tài người không hiểu. Giang Ánh Nguyệt, ngay tại nàng lộn xộn thời khắc, ngọc phù truyền tin bỗng nhiên khẽ chấn động. Giang Ánh Nguyệt lấy ra ngọc phù, thần niệm thăm dò vào, sắc mặt lập tức hơi đổi. Sư tôn đưa tin nói, cung chủ đã thân phó vạn tiên minh tổng bộ, thương nghị tà hoàng truyền nhân hiện thế sự tình. Nàng ngẩng đầu, trong mắt hiện lên thần sắc lo lắng, song, ngươi có phải hay không muốn bại lộ? Để ngươi làm sơ tập kích sư tôn ta, bắt người làm sao không tóm sạch không đối, ngươi khi đó tập kích sư tôn cùng vân trưởng lão làm gì? Triệu Hằng nghe vậy, khoe miệng hơi rút, có chút buồn cười mà nhìn xem nàng. Ái phi yên tâm, chấm tự có an bài. Hắn ngữ khí thong dong, nói thật cho ngươi biết, cái kia tà hoàng truyền nhân, vốn cũng không dừng một vị. Giang Ánh Nguyệt lại là nhất động, còn có việc này. Nàng cảm giác mình đầu óc có chút theo không kịp. Tự nhiên Triệu Hằng đương nhiên nói, nhược tà hoàng đạo thống mỗi đời chỉ xuất một vị truyền nhân, sớm đã bị các phương vây quét đến tuyệt tích, có thể nào kéo dài đến nay? Giang Ánh Nguyệt tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy rất có đạo lý. Tu hành giới đối với tà hoàng truyền thừa chèn ép không biết bao nhiêu năm, nếu thật là nhất mạch đơn truyền, chỉ sợ sớm đã đoạn tuyệt. Vậy là tốt rồi, có những người khác hấp dẫn ánh mắt, ngươi muội muội ta cũng có thể an toàn không ít. Nàng nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí có chút mất tự nhiên nói ra. Triệu Hằng đưa tay nhẹ nhàng luốt luốt nàng đã có chút hở ra bụng dưới. Ai phi, chấm đáp ứng ngươi sư tỷ, để cho ngươi ba ngày hạ không được giường. Nói cười cười, đem nó ôm vào trong ngực, chấm là muốn làm thánh hoàng, không thể nói mà không tín, cho nên, ái phi vất vả một cái đi. Chờ chút, đừng, chậm một chút. Giang Ánh Nguyệt giận dữ, coi chừng hài tử nha. Không sao, chấm dòng dõi không có yếu ớt như vậy. Triệu Hằng từ phòng tu luyện sau khi ra ngoài, mệnh cung nữ đem Giang Ánh Nguyệt đưa về Vĩnh Hòa Cung. Nàng đến bây giờ còn không biết được chân tướng, nếu không muốn cùng Giang Minh Nguyệt đánh nhau, càng không biết nàng vị sư tôn kia bây giờ cũng giống như nàng, trong bụng mang cùng một cái nam tử cốt đủ. Ai, thật thê thảm một nữ. Triệu Hằng nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, thương tiếc than nhẹ một tiếng. Hắn quyết định sau này muốn đối với Giang Ánh Nguyệt tốt một chút. Dù sao sư tôn cùng muội muội mang tới phần này phức tạp tổn thương, dù sao cũng phải có người đến ôn nhu đền bù. Thu liễm suy nghĩ, Triệu Hằng lấy ra luyện bình mana, đem nó thần thức xóa đi đằng sau, đánh lên chính mình là ấn. Hắn thế mới biết hiểu, tu sĩ bị sau khi hút vào sẽ bị luyện bình mana đi nó danh phách, luyện ra một thân linh lực tinh hoa. Tà ma ngoại đạo. Triệu Hằng mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, chuẩn bị về sau đem nó thưởng cho vị nào phi tử. Thời gian lưu chuyển, như thời gian qua nhanh. Trong nháy mắt, nửa tháng đã qua. Chiêu Dương công chúa phủ bên trong, bầu không khí không giống ngày xưa. Triệu Hằng một thân thường phục, thần sắc nghiêm nghị đứng ở trong đình viện, con mắt chăm chú khóa lại cách đó không xa phòng sinh. Hôm nay là Triệu Diệu Ninh sinh nở kỳ hạn, toàn bộ phủ công chúa sớm đã lặng yên cảnh giới. Trong phòng sinh, mơ hồ truyền đến bà đỡ thấp ổn trấn an âm thanh. Điểm thời gian nhỏ trôi qua, đột nhiên, oa, một đạo vang dội mà hữu lực khóc nỉ non vang lên. Ngay sau đó là bà đỡ thanh âm mừng rỡ, chúc mừng công chúa điện hạ. Là vị tiểu công từ đâu? Trong phòng, Triệu Diệu Ninh sợi tóc mồ hôi ở bức, dán tại khuôn mặt tái nhợt bên cạnh. Nghe vậy khỏe miệng lại cố gắng giơ lên, tràn ra một vòng sáng tỏ dáng tươi cười. Quá được rồi, là cái Nam Hải. Một bên khác, Triệu Hằng đang muốn đi vào gian phòng. Hệ thống thanh âm nhắc nhở chuyển đến. Đốt. Chúc mừng ngài dòng dõi giáng sinh, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, linh thạch trung phẩm 2000, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, linh thạch thượng phẩm 2000, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, đến ngày phần thiên sách chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, phá trướng đan 2000, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, chúc cơ đan 2000, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, xích huyết đao rèn đúc sổ tay 1 triệu hàng dần dần lướt qua lão. Bằng hữu, cương điệu kiểm tra một hồi đến ngày phần thiên sách tin tức. Nghe nói thiên địa sơ khai, có một tiên thiên hỏa tinh, hào đến ngày. Nó huy đốt thấu 3000 giới. Pháp này chính là cái nào đó không biết kỳ danh tồn tại, xem đến ngày diệt giới chi cảnh sáng tạo. Công pháp một thành, thiên địa thất sắc, vạn linh sợ đốt. Truyền thuyết tu luyện tới cực hạn, có thể triệu đến ngày lại đến, tái diễn phần thiên diệt thế. Nhìn rất như bức a. Triệu Hằng cũng có chút động tâm, nhưng nghĩ lại, liền trực tiếp từ bỏ. Cảm giác không có tự mình tu luyện âm dương tạo hóa sinh diệt kinh như bức. Dù sao tiên thiên hỏa tinh cũng thuộc về dương một loại. Về phần xích huyết đao rèn đúc sổ tay ngược lại là tác dụng không nhỏ. Không cần chờ đợi hệ thống ban thưởng, chính mình tổ kiến nhà máy chế tạo vũ khí rèn đúc. Từ hệ thống thu hồi tâm thần, Triệu Hằng cất bước hướng phòng sinh đi đến. Đây là hắn con trai thứ nhất, tư chất không kém, kế thừa Triệu Diệu Ninh địa linh căn. Không biết nên lấy cái gì danh tự đâu. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Ngũ tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 142, tự có đại nho biện kinh chương 142, tự có đại nho biện kinh hoàng đế ca ca. Diệu Ninh sinh chính là nhi tử nha. Gặp Triệu Hằng đi tới, Triệu Diệu Ninh vội vàng chống lên nửa người, mặt mày còn cong cười nói, mang trên mặt sơ là mẹ người mừng rỡ cùng một tia nho nhỏ đắc ý công chúa muội muội vất vả. Triệu Hằng đi mau mấy bước đến bên giường, vị nàng một lần nữa dựa vào tốt. Động tác êm ái đưa nàng gò má bên cạnh mồ hôi ở vết xốc xếch sợi tóc lũng đến sau tai, lại dùng tay áo tinh tế lau đi nàng cái trán mồ hôi dịn. Như vậy cẩn thận quan tâm, để Triệu Diệu Ninh trong lòng ấm áp, cảm động đến cơ hồ lập tức liền lại muốn cho hắn mang thai một thai. Hoàng đế ca ca, ngươi thật tốt, nàng thanh âm mềm nhũn nhu nhu, mang theo ỉ lại. Lập tức, nàng nháy mắt ra hiệu cho bà đỡ cùng các cung nữ ngầm hiểu, lặng yên hành lễ lui ra, đem không gian lưu cho hai người. Đợi trong phòng chỉ còn một nhà ba người, Triệu Diệu Ninh cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy trong tã lót nhi tử. Con mắt nhẹ nhàng nhất chuyển, đột nhiên thâm thẳm thở dài, ngựa khí nhiễm lên mấy phần sầu lo, "Vậy hạ, ngươi nói thần thiếp có thể tận mắt thấy con của chúng ta được phong làm thái tử ngày đó à?" Triệu Hằng nghe vậy, buồn cười cạo nhẹ xuống chóp mũi của nàng, nhìn ngươi nha đầu này nóng nội, hài tử vừa mới xuất thế đâu. Hắn dừng một chút, sắc mặt chuyển thành chăm chú, "Chấm sẽ giúp ngươi giải trừ nguyền rủa kia. Bất quá, con của chúng ta thân phận đặc thù, cho nên muốn trở thành thái tử, đến có cái đối sách." Hắn nhìn về phía Triệu Diệu Ninh, ngữ khí mang theo thương tuần, "Diệu Ninh, ngươi có thể có vẹn toàn đôi bên biện pháp." Triệu Diệu Ninh đôi mi thanh tú có chút nhíu lên, chăm chú suy tư một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu, có chút đột trí. Triệu Hằng than nhẹ một tiếng, trấn an nói, "Không nội, nhi tử con nhỏ, ngươi về sau dốc lòng dạy bảo, trước chuẩn bị sẵn sàng. Chấm không hy vọng tương lai người thừa kế là cái hôn quân, ngươi cứ nói đi." Triệu Diệu Ninh rất tán thành, lập tức gật đầu, "Hoàng đế ca ca nói đúng, tuyệt không thể để hắn thành hôn quân. Ta nhất định hảo hảo dạy bảo hắn." Triệu Hằng thỏa mãn gật đầu, lập tức nghĩ đến công pháp sự tình. Bây giờ trong hậu cung, trừ Huyền Nhi, chỉ có Tần Giao cùng Mạnh Tử Nôn chuyển tu Khôn Nguyên Ngọc hơi thở tâm kinh. Còn lại phi tử vẫn tập luyện lấy Vạn Nguyên Quy Linh Quyết pháp quyết này, mặc dù kiêm dung ngũ hành đại đạo, nhập môn rộng rãi, nhưng hạn mức cao nhất dừng ở kim đan. Về sau con đường, cuối cùng cần càng phù hợp công pháp. Triệu Hằng thu hồi suy nghĩ, ôn thanh đạo, "Diệu Đinh, ngươi đối với loại nào con đường càng cảm thấy hứng thú chút?" Triệu Diệu Đinh bây giờ đã không phải là tu hành tiểu bạch, minh bạch vấn đề này ý tứ. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thẳng thắn nói, "Thần thiếp cũng nói không lên đặc biệt thích cái gì, hoàng đế ca ca giúp ta tuyển đi, ngươi chọn khẳng định tốt nhất." Triệu Hằng hơi chút trầm ngâm, mở miệng nói, "Huyền Nhi các nàng sở tu Khôn Nguyên Ngọc hơi thở tâm kinh tương lai con đường cùng đại địa hậu đức tương liên." Hắn lật tay lấy ra cái kia bộ ánh sáng nội ẩn, ghi lại chút nhật phần thiên sách ngọc giản. "Về phần ngươi, liền tu tập pháp này đi." Triệu Diệu Ninh tiếp nhận ngọc giản, vẹn vẹn lấy thần niệm chạm đến bộ phận mở đầu, liền cảm giác một cỗ nóng rực ý niệm đập vào mặt, nhịn không được thở nhẹ, "Nha, thật nóng." Lập tức, ánh mắt của nàng phát sáng lên, kích động, "Hoàng đế ca ca, liền muốn cái này, nhìn cực kỳ lợi hại." "Tốt." Triệu Hằng mỉm cười, "Sau hôm đó ngươi liền siêng năng tu luyện, như muốn ngồi lên cái kia hậu cung đứng đầu vị trí, tu vi của ngươi, chí ít không có khả năng lạc hậu hơn người, đúng không?" Triệu Diệu Ninh trọng trọng gật đầu, có thể đảo mắt lại có chút lục trí, thế nhưng là vô song tỷ tỷ tu vi cao như vậy, ta còn có thể vượt qua nàng sao? Triệu Hằng vuốt vuốt tóc của nàng đỉnh, ngữ khí chắc chắn, "Đương nhiên có thể. Có chấm dốc sức cùng hộ ngươi, siêu biệt nàng cũng không phải là việc khó." Triệu Diệu Ninh khuôn mặt nhỏ lúc này mới một lần nữa tràn ra dáng tươi cười. Lúc này hắn lại dặn dò, "Qua chút thời gian, ngươi tống tỷ tỷ biết lái thiết đan đạo trường trình học, ngươi cũng đi nghe một chút, học." "A, còn muốn học luyện đan nha?" Triệu Diệu Ninh có chút quyết miệng. Triệu Hằng một mặt nghiêm mặt, "Ân cần tốt dụ, Diệu Ninh, ngươi lựa chọn bộ công pháp kia, Chí Dương Chí Liệt, Khống Hỏa Tinh Tế Nhập Vi. Quả thật luyện đan tuyệt hảo thiên phú, Huyền Nhi các nàng cũng không có phần này ưu thế." Hắn thoáng hạ giọng, "Huống hồ, ngươi học được càng nhiều, bản sự càng lớn. Ngày sau chấm dịu ngươi ngồi lên hậu vị, triều chính trong ngoài lực cản cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều, có phải hay không? Con của chúng ta muốn làm thái tử, cũng cần mạnh hữu lực mẫu tộc duy trì a. Ngươi như thành luyện đan đại sư, có thể lung lạc bao nhiêu nhân tài? Cho dù tương lai lại có hoàng tử sinh ra, ai có thể giao động mẹ con các ngươi căn cơ?" Triệu Diệu Ninh nghe được giật mình hiểu ra, khắp khuôn mặt là cảm động, "Hoàng đế ca ca, ngươi suy nghĩ đến thật dài xa. Ta nhất định hảo hảo học." Triệu Hằng ý cười càng sâu, "Diệu Ninh thần ngoan." Đem hệ thống ban thưởng tài nguyên cho nàng một phần sau, Triệu Hằng liền rời đi phủ công chúa. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới che giấu mình hành tung, càng sẽ không tìm nam tử xa lạ làm bộ Triệu Diệu Ninh trợ phu, chính mình không thoải mái chính mình. Hoàn toàn không cần thiết. Lấy hắn bây giờ thân phận cao quý cùng đứt gây dẫn trước thực lực, tự có đại nho cho hắn biện kinh. Triệu Dương công chúa sinh hạ hoàng tử tin tức, không ra một ngày, liền đã chuyển khắp tiền triều hậu cung. Lễ bộ nha thự bên trong, mấy vị quan viên hai mặt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp, cuối cùng ánh mắt đều rơi vào thượng thư Khổng Duy Lễ trên thân. "Không đại nhân, Triệu Dương công chúa sinh hạ một vị bé trai." Cái này Khổng Duy Lễ bước dâu, sắc mặt trầm tĩnh, chậm rãi gật đầu, "Bản quan biết được." Một tên quan viên trầm ngâm nói, "Xác nhận bệ hạ có đủ." Khổng Duy Lễ khẽ bước cằm, "Bản quan biết được. Dù sao Triệu Dương công chúa lúc trước có thai, cũng không có tận lực che lấp." Dừng một chút, Khổng Duy Lễ trên mặt hiện ra một vòng kính thán chi sắc, nghiêm nghị nói, "Bệ hạ thật là thiên cổ hán hữu chi nhân quân. Trăm công nghìn việc, chính vụ bận rộn đến tận đây, vẫn không quên quan tâm hoàng muội trung thân đại sự, tự mình an ủi chăm sóc. Như thế nhớ thân tình, vô tư kính dâng chi thánh đức, thật là chúng ta thần công chi mẫu mực, khi sâu coi là học ca. Chúng quan viên, cái này chúng ta sợ là không dám học ca, giờ phút này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Khổng thượng thư có thể ổn thỏa lễ bộ đứng đầu nguyên do. Còn lại mấy bộ nha môn biết được tin tức sau, phản ứng nói chung bình tĩnh, thậm chí có thể nói có chút bình thản." "Kinh, đã sớm kinh qua." Cùng lúc đó, Trường Linh cung, Liễu Cẩm Khê sắc mặt nặng nề, liếc mắt cho Bú Hỷ Nhi, lại nhìn mắt mới vừa ngủ Tiểu Huyền Liễu, khe khẽ thở dài. Hỷ Nhi ngẩng đầu, hỏi: "Nương nương làm sao rồi?" Liễu Cẩm Khê nhíu mày, "Chiêu Dương công chúa sinh hạ hoàng tử, chúng ta tình cảnh không ổn a." Hỷ Nhi nghe vậy trầm tư một lát, "Nương nương đừng hoảng hốt, chúng ta còn có thể sinh đâu. Bệ hạ tuổi xuân đang độ, hoàng tử tuổi nhỏ, nghĩ đến sẽ không đội vã lập thái tử." Liễu Cẩm Khê khẽ mút cằm, giống như cười mà không phải cười, mắt nhìn Hỷ Nhi no bụng to lớn đầy đặn trắng nõn. "Hỷ Nhi, lần sau có cơ hội, ngươi cũng cùng một chỗ khi bệ hạ nhũ mẫu đi." Hỷ Nhi nghe vậy gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, buông thõng cái đầu nhỏ không nói lời nào, đem Tiểu Huyền Thiến ôm, không để cho nàng ăn. "Tiểu Huyền Thiến." Tiểu gia hỏa đầy mắt một bức, khoe miệng còn lưu lại nước. Mấy hơi sau, miệng nhỏ một xẹp liền muốn khóc lớn. Lúc này, Triệu Hằng dậm chân đi đến. "Nữ nhi ngoan, phụ hoàng tới rồi." Nói đi trực tiếp ôm lấy Tiểu Huyền Thiến hôn một cái, trực tiếp đem tiểu gia hỏa thân một bức, thậm chí quên sau đó nên khóc lấy muốn sữa ăn. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đủ không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 143, không nói chuyện phụ hoàng coi như ngươi đã no đầy đủ a. Chương 143, không nói chuyện phụ hoàng coi như ngươi đã no đầy đủ a. Đùa một phen nữa như sau. Triệu Hằng mắt nhìn Liễu Cẩm Khê, biết mà còn hỏi, ái phi vì sao sầu não bất tức nhà. Liễu Cẩm Khê lường hắn một cái, vậy hạ ngươi cứ nói đi. Chiêu Dương công chúa sinh hạ hoàng tử, thần thiếp hoàng nha. Nàng cũng không có che giấu dã tâm của mình. Tuy nói lâu ngày sinh tình, nhưng để cho mình nhi tử lên làm thái tử tâm, vẫn như cũ không thay đổi. Triệu Hằng cười an ủi, ái phi không cần lo lắng. Chúng ta còn có bó lớn thời gian. Ngươi cùng Hỷ Nhi hai người, chẳng lẽ còn không sinh ra một đứa con trai đến. Liễu Cẩm Khê sắc mặt hơi chậm. Hỷ Nhi cùng với nàng tình như tỉ muội, thậm chí vài ngày trước, phụ thân còn cố ý ban thưởng nó họ Liễu vào gia phả. Nếu là nàng không sinh ra nhi tử, Hỷ Nhi có thể sinh, cũng kém không nhiều. Tối thiểu đối với Liễu gia không có gì chỗ xấu. Liễu Cẩm Khê sóng mắt lưu chuyển, viên kia chu sa nốt rồi theo thần thái của nàng nhẹ nhàng khẽ động. Có loại tự nhiên mà thành mỹ ý nàng tiếng nói tiểu nhuyễn, bệ hạ, trước đó vài ngày thần thiếp phái người đi vị kia khuê mật trong nhà, ai ngờ trong nhà nàng sớm đã người đi nhà trống, không tại Đại Ung. Triệu Hằng nghe vậy một trận, xuất ngoại. Có biết đi nơi nào? Nghe quê nhà nói, là bị thần thiếp cái kia khuê mật phái người tiếp đi. Liễu Cẩm Khê nhếch miệng, sắc mặt lộ ra mấy phần không vui. Tuy nói hai người từng bởi vì một ít sự tình náo qua khó chịu, có thể ngay cả cáo biệt đều không có, thực sự không chính cống. Triệu Hằng ngược lại không rất để ý, nếu như thế, vậy liền thôi. Hắn vốn cũng không rõ ràng đối phương cho điểm bao nhiêu, trong lòng cũng không có bao nhiêu tiếc hận. Ngược lại hỏi chính sự, hai người các ngươi, đối với tu hành con đường có thể có cái gì đặc biệt thích hoặc hướng tới? Liễu Cẩm Khê trừng mắt nhìn, có chút mờ mịt, ta đối với mấy cái này hứng thú không lớn. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hỷ Nhi, "Hỷ Nhi, ngươi đây?" Hỷ Nhi đang cúi đầu dỗ dành nữ nhi trong ngực. Nghe vậy tranh thủ thời gian ngẩng đầu, liên tục không ngừng phụ họa, "Ta cũng hứng thú không lớn." Triệu Hằng tức giận lườm hai người một cái. Cái này hai đầu cá ướp muối, cả ngày chỉ suy nghĩ sinh con, khi nhũ mẫu, nửa điểm lòng tiến thủ đều không. Hắn sát mặt nghiêm một chút, ngữ trọng tâm trường nói, "Hai vị ái phi, tiếp tục như vậy có thể không thành là kích thích các nàng đấu trí, để các nàng cuốn lại." Hắn đem lúc trước khích lệ Triệu Diệu Ninh lời nói kia làm sơ sửa chữa, lại trần thuật một lần. Quả nhiên, cá nheo hiệu ứng hiệu quả nhanh chóng. Lúc đầu Triệu Diệu Ninh sinh hạ hoàng tử, đã để các nàng ẩn ẩn cảm thấy nguy cơ. Bây giờ nghe nói đối phương không chỉ có khắc khổ tu luyện, lại vẫn muốn kiêm học đan đạo. Đây quả thực là không cho người bên ngoài lưu đường sống. Liễu Cẩm Khê hừ nhẹ một tiếng. Cái kia cố không chịu thua sức mạnh đi lên, ta học. Bệ hạ cho ta chọn cái lợi hại nhất. Hỷ Nhi nhíu lại lông mày chăm chú suy tư một lát. Quên lung áo bó sát vào áo, tùy ý một mảnh da tuyết xuân quang hơi lộ ra. Nàng giơ lên tay nhỏ yếu ớt nói, "Bệ hạ, ta học cái chẳng phải lợi hại là được." Triệu Hằng, hắn hơi chút trầm ngâm, lấy ra chút Nhật Phần Thiên Sách cùng Thái Thượng Ất Mộc Hóa Ách Chân Kinh. Hai bộ này công pháp, Vũ Đan Đạo một đường đều có trợ giúp ích, các ngươi tuyển đi. Liễu Cẩm Khê hiểu rõ xong hai bộ công pháp, rồi ra ngón tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng điểm vào Thái Thượng Ất Mộc Hóa Ách Chân Kinh bên trên. Hỷ Nhi cũng đi theo tuyển cùng một bộ. Triệu Hằng có chút hiếu kỳ, vì sao không chọn một bộ khác? Liễu Cẩm Khê vẻ mặt thành thật, lý do ngay thẳng, thần thiếp nước nhiều, cùng hỏa tướng sông, hay là một hệ ôn hòa chút. Triệu Hằng ngơ ngác một chút, mới phản ứng được nàng nói chính là danh tự. Hắn nhìn về phía Hỷ Nhi. Hỷ Nhi đang cúi đầu dùng đầu ngón tay điểm nhẹ nữ nhi khuôn mặt, nghe vậy ngẩng đầu, nở nụ cười xinh đẹp, nàng cứ gọi Huyền Tiến, Thiến chữa thuộc một nhà. Triệu Hằng khỏe miệng khẽ nhếch, không cần phải nhiều lời nữa. Đồng dạng đem hệ thống ban thưởng tu hành tài nguyên tất cả cho các nàng một phần. Sự tính giao phó xong, hắn đang muốn quay người rời đi. Liễu Cẩm Khê chợt nhẹ nhàng bước liên tục, tiến lên nửa bước. Nàng đối xỉ khẽ cắn môi dưới, lập tức tràn ra một vòng mềm mại đáng yêu tận xương cười, sóng mắt như tơ, nhẹ giọng hỏi, "Vậy hạ gái lại khát à?" Triệu Hằng bước chân dừng lại. Dưới ánh mắt ý thức lướt qua Hỷ Nhi trước người, lập tức nghiêm mặt nói, "Thôi, nữ nhi chính là đang tuổi lớn." Liễu Cẩm Khê ý cười càng sâu, quay người đi đến Hỷ Nhi bên cạnh, nhẹ nhàng kéo một phát, khinh bạc váy xòe trượt xuống, lập tức hai tay nhẹ dùng, nhanh chóng đem huyền kia nhuyễn giáp mặc vào. Màu đen phụ trợ phía dưới, da thịt càng trắng sáng như tuyết, cấu thành một bức khắc kinh tâm dụ hoặc trên cảnh. Hỷ Nhi thoáng chốc mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, ôm nữ nhi ngượng ngùng gục đầu xuống. Tiểu Huyền Thiến không rõ ràng cho lắm, tay nhỏ bản năng lay lấy như giáp, miệng nhỏ hủy khuất biển liễu biển. Còn không có ăn no đâu, làm sao ngăn trở nha? Lúc này, Liễu Cẩm Khê ngoái nhìn, lần nữa giọng dịu dàng hỏi, bệ hạ, hiện tại thế nào? Triệu Hằng mắt nhìn u mê vô tri, chỉ lo cố gắng loạn đảo nữ nhi, trên mặt mang theo hiền hòa ý cười, Thiến Nhi, ăn no rồi đúng không? Không nói chuyện phụ hoàng coi như ngươi đã no đầy đủ a. Ngoan, đi tu luyện. Lời con chưa dứt, Tiểu Huyền Thiến đã bị thỏa đáng an trí tại giường mềm mại mặt trong. Cung nàng tỉ muội Tiểu Huyền Liễu song song nằm xong. Đại Yến, Lâm Châu, nơi đây cùng Đại Ung Vũ Châu giao giới. Lúc trước Đại Yến chính là ở chỗ này trần binh, muốn xâm lược Đại Ung. Lâm Châu biên cảnh, một tòa viên môn cao ngất trong quân doanh. Tống tướng quân, tuần phòng các huynh đệ lại cản lại một nhóm, đều là mang nhà mang người, muốn đi Đại Ung chạy. Phó tướng bước nhanh đi vào quân trướng, ôm quyền bẩm báo, mang trên mặt quen gặp bực bội cùng bất đắc dĩ. Chủ tướng Tống Chiết nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Đây đã là tháng này nhóm thứ mấy? Thanh âm của hắn lộ ra hỏa khí, mang bản tướng quân đi xem một chút. Ê. Tại phó tướng dẫn đường bên dưới, Tống Chiết đại bộ đi vào giáo trường. Mấy trăm tên quần áo tả tơi, mặt có món ăn mất tính, đang bị các quân sĩ vây quanh ở trung ương. Giống bị hoảng sợ bầy dê giống như co rúm lại cùng một chỗ, nam nữ lao hấu đều có, dưới chân chất đống chút cũ nát hành lý. Tống Chiết đi đến trước mặt bọn hắn, đứng tựa vào kiếm, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn. Ánh mắt đảo qua từng tấm sợ hãi mặt, nghiêm nghị quát hỏi, các ngươi đều là Đại Yến con dân, an cả một mình đi hướng Đại Ung, có biết đây là phản quốc trọng tội? Tiếng như tiếng sấm, dân chúng dọa đến toàn thân lắc một cái, lập tức quỳ xuống một mảnh, dập đầu như dã tỏi, một năm miệng mười khóc khẩn cầu tha, tướng quân tha mạng à. Chúng ta cũng là không có cách nào khác. Thanh Thiên đại lao ra, không phải chúng ta muốn phản quốc, là Đại Ung bên kia đi liền chia ruộng đất ta. Đúng nha, thật sự vĩnh nghiệp điện, có thể truyền tử tôn. Đúng đúng, đầu ba năm còn không cần giao thuế. Đâu chỉ à, thôn bọn ta nhị cầu tử hắn cứu lao ra đi qua nhìn, nói bên kia mới giống lúa, một mẫu đất có thể đánh hơn 600 cân. Bên kia quan phủ còn dạy biết chữ, hai tử có thể lên học thanh âm ồn ào, lại câu câu rõ ràng. Tống Chiết sắc mặt theo mỗi câu lời ra khỏi miệng, càng ngày càng đen, cuối cùng hóa thành quát to một tiếng, đủ. Giáo trường thoáng chốc tĩnh mịch, chỉ còn hàn phong cuốn qua kỳ phiên phần phật tiếng vang. Tống Chiết lồng ngực chập trùng, tay chỉ bọn này bất tính, đau lòng như góc, hồ đồ, ngu muội. Đây là Đại Ung hướng mê hoặc nhân tâm, loạn triều ta căn cơ gian kế. Một chút ơn huệ nhỏ, liền để các ngươi quên căn bản, ném đi khí tiết sao? Hắn hít sâu một hơi, lời nói thâm thiế, nhĩ đẳng được cảm thấy Đại Yến có gì chỗ không tốt, liền cố gắng chống chọi, cần cù làm công. Có thể là hướng quan phủ trật tình, cùng ta bồi tướng sĩ cùng nhau thủ hộ, kiến thiết nó, khiến cho trở nên tốt hơn. Há có thể vừa gặp gian nan, liền chỉ muốn bỏ đi mà đi, tìm nơi nương tựa địch cảnh. Cái này không phải Đại Yến con dân phải có ý chí, hiểu không? Dân chúng cúi đầu, lặng ngắt như tờ. Thấy thế, Tống Chiết sắc mặt khó coi khẽ dạng. Đám người vội vàng kịp phản ứng. Hiểu. Đã hiểu. Tướng quân dạy phải. Đúng đúng đúng, chúng ta biết sai rồi, không dám tiếp tục. Tống Chiết thấy thế, thần sắc hơi chậm, thừ một tiếng, nghệ tình các ngươi vi phạm lần đầu, còn có hối cải chi ý, bản tướng quân lần này liền mở một mặt lưới. Nhanh chóng trở về nhà, an phận thủ thường, hảo hảo qua cuộc sống của các ngươi. Như nếu có lần sau nữa, định theo luật nghiêm trị không tha. Tạ tướng quân. Tạ tướng quân khai ân, bách tính như được đại xá. Liên tục không ngừng đứng dậy, dắt dịu nhau, nhấc lên điểm này đáng thương gia sản, lảo đảo hướng ngoài doanh trại tán đi. Lúc này, phó tướng tiến đến Tống Chiết bên người, tướng quân, cứ như vậy thả. Không hung hăng giáo huấn một lần. Tống Chiết khẽ nói, làm hỏng ngươi đến làm việc a. Đề cử chuyên hot, bắt đầu cao võ người ở rể, vụ trộm thêm điểm thành thần lâm phong xuyên qua hiện đại cao võ, luân lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm người tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, lâm phong chỉ có thể vụ trộm thêm điểm, từng bước người tiên, đi lên con đường phong thần. Chương 144, là thời điểm thu phục cố thổ, rửa sạch nhục nhã. Chương 144, là thời điểm thu phục cố thổ, rửa sạch nhục nhã. Hôm sau, ngự thư phòng. Triệu Hằng ngồi ngay ngắn rộng lớn long án đằng sau. Ánh mắt trầm tĩnh đảo qua trước mắt chỉ có hắn có thể gặp bảng hệ thống. Khí vận, 1822.9 vạn. Trong khoảng thời gian này khí vận giá trị lật ra gần gấp đôi, nhưng tăng trưởng đường cong đã rõ ràng chậm dần. Khí vận tăng trưởng tốc độ chậm lại. Triệu Hằng trong lòng tự nói, nhưng cũng không có ngoài ý muốn. Tân chính phổ biến, lòng người ngưng tụ lần thứ nhất bộ phát tiền lãi đã ăn. Lần tiếp theo bay bọn, cần đợi cải cách thâm canh, hiệu quả thực tế phổ huệ chúng sinh thời điểm. Dưới mắt vẫn là gieo hạt giai đoạn, là thời điểm mở ra lối riêng. Trước mắt tấn thăng nguyên anh chân quân còn kém không ít. Triệu Hằng tâm niệm vừa động, một đạo vô hình thần niệm lặng yên truyền ra. Không bao lâu, ngoài cửa truyền đến hơi có vẻ gấp rút lại chỉnh tề tiếng bước chân. Binh bộ thượng thư Nhạc Văn Kiệt, hộ bộ thượng thư Hạ Cảnh Hành, cùng nội các thủ phụ Liễu Như Hán cũng mấy vị đại học sĩ nối đuôi nhau mà bảo, không mình hành lễ. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Triệu Hằng đưa tay đưa đỡ, ánh mắt lại chưa rời đi treo móc ở chắc bích cự phúc cương bực dư đồ. Hắn không có hàn huyên, trực tiếp cắt vào chính đề. Thanh âm tại trống trải trong thư phòng đặc biệt rõ ràng. Nhà gái khanh, sát phá lang quân trận phổ biến toàn quân đã có mấy tháng, bây giờ tướng sĩ thao luyện đến loại nào hoàn cảnh? Nhạc Văn Kiệt nghe vậy, hổ khu chấn động, ôm quyền nghiêm túc đáp, hồi bẩm bệ hạ. Toàn quân trên dưới ngày đêm khổ luyện, không dám lười biếng. Bây giờ các doanh chủ lực đã có thể thành thạo bảy trận, dẫn động tinh thần chi lực, mặc dù chưa kinh lịch đại chiến rèn luyện, nhưng phong mang đã cố, uy thế sơ thành. Triệu Hằng khẽ bước cảm, cái này sát phá lang quân trận, lúc trước đối phó Tĩnh Vương lúc chưa kịp phát huy được tác dụng. Bây giờ, cuối cùng đến nó phong mang ra khỏi vỏ thời điểm. Hắn háng giọng một cái, ánh mắt từ dư đồ bên trên đại ung cương vực chậm rãi rời về phía phương bắc mảnh kia biểu thị lấy đại yến rộng lớn thổ địa. Trên mặt dần dần hiện lên một loại trầm thống mà thần sắc kiên nghị. Ta đại ung binh phong đã lợi, là thời điểm thu phục cố thổ, rửa sạch nhục nhã. Mọi người đều là sững sờ. Thu phục cố thổ? Thứ phụ Lý Đồng Sơn trừng mắt nhìn, mặt lộ nghi hoặc, coi chừng hỏi, bệ hạ tha thứ thần ngu dốt, không biết bệ hạ chỉ cố thổ Vâng Triệu Hàng đống nhiên quay người. Ngón tay trùng điệp đâm tại dư đồ phía trên đại yến vị trí. Ngữ khí phảng phất gánh chịu lấy sơn hà chi trọng, tự nhiên là cái này đại yến mười châu. Tưởng tượng năm đó, anh tông nhất thời sơ sẩy, ngự giá thân trinh, kết quả tự thân bị bắt làm tù binh. Khiến cái này mười châu chi địa tách rời ở bên ngoài, tự lập làm yến. Chư bị đại thần mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Anh tông, làm qua việc này sao? Bọn hắn bắt đầu cố gắng nghĩ lại. Lúc này, Triệu Hằng tiếp tục nói, việc này như là cự thạch ghép tại trong tâm, mỗi lần nghĩ chi, đau thấu tim gan, lan lộn khó ngủ. Tiếp lấy, ánh mắt của hắn như điện đảo qua chúng thần, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Ta đại ung tướng sĩ đến quân trận trợ rút, như hổ thêm cánh, binh phong chỗ hướng, thế không thể đỡ. Tiên tổ phạm vào sai lầm lớn, khi do chấm để đền bù. Cái này tách rời đã lâu cố thổ, là thời điểm bay về đại ung bản đồ. Đáng người. Trong ngự thư phòng, hoàn toàn yên tĩnh. Chúng đại thần biểu hiện trên mặt trong nháy mắt đặc sắc xuất hiện. Anh tông bị bắt, đại yến cố thổ. Đôi này sao? Thủ phụ Liễu Như hắn tại ngắn ngủi ngốc trệ đằng sau. Phản phất bị một đạo thiểm điện bổ trúng đỉnh đầu, trong nháy mắt lĩnh ngộ thánh ý chỉ gặp hắn lao khu chấn động, hốc mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phím hồng. Còn gạt ra mấy giọt trọc lệ. Sau đó phịch một tiếng quỳ xuống đất, thanh âm nghẹn ngào lại cao, "Vậy hạ thánh minh à, lao thần mỗi lần xem xử đến tận đây, cũng là đau lòng nhất góc. Đại yến chi địa, từ xưa chính là ta đại ung lãnh thổ. Bây giờ bệ hạ muốn đi đại nhất thống chi sự nghiệp to lớn, thuận tiên ứng nhân, thần thần cảm phục rơi nước mắt." Lý Đồng Sơn ở một bên thấy khỏe miệng hơi rút. "Đây chính là ta cùng thủ phụ trên lại sao?" Nhạc Văn Kiệt đến cùng là tại binh bộ lịch luyện lâu, phản ứng chỉ chậm nửa nhịp. Hắn cấp tốc điều chỉnh bộ mặt cơ bắp, gạt ra một bộ cùng chung mối thù, vi vẫn đan sen biểu lộ, ôn quyền rào rào nói bệ hạ: "Quốc sĩ há có thể quên, thân nguyện tự mình dẫn đại quân, là bệ hạ, là đại ung thu phục đại yến mười châu của về chủ cũ." Còn lại mấy vị đại thần thấy thế, nào còn dám có nửa phần chần chờ, lập tức tranh nhau chen lấn đuổi theo tiết tấu, đối với thống nhất, nhất định phải thống nhất. Đây là thiên thu sự nghiệp to lớn. Bệ hạ hùng tài đại lượng, nhìn xa trông rộng, quả thật thiên cổ không có chi thánh quân. Nghĩ không ra lão thần sinh thời, có thể tận mắt chứng kiến như vậy thịnh sự, chết cũng không tiếc, chết cũng không tiếc à. Thái tổ Thái tông trên trời có linh thiêng, thấy hôm nay, tất nhiên vui mừng không gì sánh được. Đúng nha, anh tông cũng có mặt gặp liệt tổ liệt tông. Trong lúc nhất thời, trong ngự thư phòng tràn đầy sục sôi chí khí bầu không khí. Triệu Hằng sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt chậm rãi đảo qua chúng thần, cuối cùng trầm trọng nhẹ gật đầu. Chúng khanh có quyết này tâm, chấm lòng rất an ủi. Hắn đang muốn mở miệng hạ lệnh. Vậy hạ ngự thư phòng bên ngoài, đột nhiên truyền đến một đạo cung kính mà nhỏ xíu thông bẩm âm thanh. Là đứng hầu Đông Sưởng thái giám. Đông Sưởng có mật báo đưa đạn. Triệu Hằng thần sắc hơi động, trình lên. Một tên thân mang ám sắc phục sức thái giám sụp mi thuận mắt, bước nhanh xu thế nhập. Đem một phong si bịt kín mỏng tiên giơ lên đỉnh đầu, hiện lên đến ngự tiền. Triệu Hằng mở ra mật báo, ánh mắt cấp tốc đảo qua trên đó cực nhỏ chữ nhỏ. Không bao lâu, khoe miệng của hắn có chút hướng lên giơ lên, lộ ra một vòng vui vẻ ý cười. Các vị ái khanh, cũng nhìn xem cái này. Triệu Hằng đem mật báo đưa cho phụ cận Liễu Như Hãn. Liễu Như Hãn hai tay tiếp nhận, chỉ nhìn vài lần. Trên khuôn mặt giàn mua lập tức tràn ra sợ hãi lẫn vui mừng, thanh âm đều đề cao một chút, "Bệ hạ, đây là trời cũng giúp ta, tốt đẹp tin tức a." Mật báo tại mấy vị trọng thần trong tay truyền đọc một vòng. Trên mặt mọi người đều là hiện ra khoan khoái thần sắc, nhao nhao gật đầu phụ họa. Triệu Hằng vừa cười vừa nói, "Như thế nào? Hiện tại chúng khanh dù sao cũng nên tin tưởng, chấm vừa rồi lời nói không ngoa đi. Ta đại ung mách tính, đã mong mỏi cùng trông mong, không kịp chờ đợi trở về." Thần sắc hắn nghiêm, ngồi thẳng thân thể. Âm thanh trong trẻo trong thư phòng quen quần, nhà gái khanh, binh bộ lập tức lấy tay, định ra tưởng tận tiến quân phương lược cùng điều hành điều lệ. Hạ ái khanh, hộ bộ chủ tính chung tất cả thuế ruộng quân tư, cần phải bảo hộ đại quân xuất phát tránh lo âu về sau. Cuối cùng, Triệu Hằng nhìn về phía thủ phụ Liễu Như Hãn. Liễu các lão, lập tức nghĩ chỉ chiêu cáo thiên hạ, ta đại ung con dân tại đại yến cảnh nội gặp vô lý giam, tình trạng đáng lo, chấm trong lòng như có lửa đốt. Là trưởng lê dân tại treo ngược, chấm quyết ý, từ hôm nay phái vương sư mấy chục vạn lên phía bắc tiếp ứng ta cốt nhục đồng bảo, hộ vệ nó bình yên trở lại quê hương. Chúng thần tuân chỉ. Dưới thềm đáp lại thanh âm vang dội trịnh tề, lại không nửa phần do dự, tràn đầy kích động nhiệt tình. Cùng lúc đó, xa xôi Tử Dương cung, trong chủ điện, một đạo màu tím sẫm thân ảnh vô thanh vô tức hiện hiện, chính là cung chủ Bách Lý Trường Không. Hắn sắc mặt trầm tĩnh, vừa mới hiện thân, cương hành vô địch thần niệm tựa như thủy ngân chảy giống như đảo qua tông môn khu vực hải tâm. Sau một lát, từng đạo nhan sắc khác nhau lưu quang từ các nơi ngọn núi bay lượn mà đến, tuần tự rơi vào trong điện, hiện lộ ra chư vị kim đan chân nhân thân hình. Văn Nhân Vô Song cùng Lệ Phi Vũ hai vị này người trong cuộc cũng đứng hàng trong đó. Đại trưởng lão Phong Vô Trần tiến lên một bước, mày trắng cau lại, chắp tay hỏi: "Cung chủ, không biết trong minh đối với chuyện này ra sao thuyết pháp?" Trong điện ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung tại Bách Lý Trường Không trên thân. Bách Lý Trường Không ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, than nhẹ một tiếng, mở miệng nói: "Có cái tin tức tốt, ta Tử Dương cung hạ cảnh sẽ không bị xác định là tiêu diệt toàn bộ Tà Hoàng truyền nhân chiến trường chính." Nghe vậy, Phong Vô Trần bọn người thần sắc rõ ràng buông lỏng, trong lòng tảng đá lớn lặng yên rơi xuống đất. Bọn hắn lo lắng nhất chính là Tà Hoàng truyền nhân tin tức dẫn tới liên tục không ngừng các phương tu sĩ, đem nơi đây quấy đến dung chuyển bất an, tăng thêm vô số phiền phức. Đây cũng là kỳ. Phong Vô Trần vuốt râu trầm ngâm, mặt lộ không hiểu. Trong Minh Dĩ vãng đối với Tà Hoàng đạo thống tung tích mẫn cảm nhất, từ trước đến nay là lôi lệ phong hành, lần này phản ứng dùng cái gì như vậy bình thản. Bách Lý Trường không thần sắc không thay đổi. Thanh âm bình thản công bố đáp án, chỉ vì Tà Hoàng truyền nhân xuất hiện địa phương, không chỉ chúng ta chỗ này. Đệ tử chuyên hót, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 145, xuất hiện người truyền nhân hiện tượng. Chương 145, xuất hiện người truyền nhân hiện tượng. Trong điện mọi người đều là khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau. Nhất thời không thể lý giải lời này thâm ý, chẳng lẽ Tà Hoàng đạo thống đã xuất hiện người truyền nhân hiện tượng. Văn Nhân Vô Song ánh mắt lóe lên, hình như có sở ngộ. Chủ động mở miệng nói, cung chủ chi ý là, Tà Hoàng truyền nhân đã lẫn nhau liên hệ, tạo thành một cái có tổ chức thế lực. Bách Lý Trường không tán thưởng nhìn nàng một cái. Ưu tú. Hắn khẽ bước cằm, không sai, trong minh cũng có phỏng đoán này. Tà Hoàng đạo thống truyền thừa đặc thù, dĩ vãng phàm là có linh tinh truyền nhân thò đầu ra, át gặp tiên môn liên thủ lôi đỉnh tiêu diệt. Bây giờ xem ra, bọn hắn là học thông minh. Những cái kia các nơi toát ra Tà Hoàng truyền nhân tin tức, có không ít đoán chừng là giả. Văn Nhân Vô Song trầm mặc. Còn có loại sự tình này. Bên cạnh Phong Vô Trần mày nhăn lại, cung chủ, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy buông xuôi bỏ mặc, ngồi nhìn nó phát triển? Không bằng xin ngài thi triển Khuy Tiên chi thuật, thôi diễn một phen cái kia Tà Hoàng truyền nhân nền tảng tung tích. Bách Lý Trường không nghe vậy, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh biểu lộ. Nhìn Phong Vô Trần một chút, chậm rãi nói, đại trưởng lão nói bừa. Nhìn trộm thiên cơ chi thuật liên lụy quá lớn, bản quân đến đạo này còn lạnh nhạt, không dám động. Việc này có thể đợi lão tổ sau khi xuất quan lại định đoạt sau. Hắn ngụ ý rất là minh bạch, cũng không phải liên quan đến tông môn tổn vong tự định, ngươi chơi cái gì mệnh ác cần phải hao phí bản nguyên, bước lên phản phệ phong hiểm đi cưỡng ép Khuy Thiên. Vạn tiên trong minh nhiều như vậy nguyên anh chân quân, không phải cũng không có ai nhảy ra liều mạng suy tình a. Chơi sập xuống cũng không tới phiên nguyên anh chân quân đỉnh a. Phong Vô Trần há miệng còn muốn nói tiếp cái gì. Bách Lý Trường không cũng đã trước một bước, trên mặt ôn hòa ý cười mở miệng, nếu là đại trưởng lão tâm hệ tông môn, tự nguyện thi triển bí pháp nhìn trộm thiên cơ, bản quân sẽ làm tự thân vì ngươi hộ pháp, bảo đảm vạn vô nhất thất. Phong Vô Trần vuốt râu động tác dừng một chút, lập tức cười ha ha, biết nghe lời phải, cung chủ lời nói rất là, lão phu đến đạo này cũng là không lắm tinh thông, không lắm tinh thông a. Trong điện bầu không khí nhất thời có chút vi diệu yên tĩnh. Mấy vị trưởng lao mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Đúng vào lúc này, Phong Vô Trần thần sắc khẽ động. Trong tay áo lấy ra một viên có chút tỏa sáng ngọc phù truyền tin. Hắn thần niệm chìm vào trong đó, một lát sau ngẩng đầu. Trên mặt lộ ra một tia thư giãn, là Vân trưởng lao tin tức truyền đến. Hắn vài ngày trước ngẫu nhiên gặp cơ duyên, bế quan một trận, cho nên không thể tới lúc liên lạc. Bây giờ hắn đã thân ở đại ung cảnh nội, ít ngày nữa liền sẽ trở về tông môn. Đám người nghe vậy, đều là khẽ gật đầu. Vân Đan Sinh không việc gì, lại không phải bị Tà Hoàng truyền nhân bắt góc, cuối cùng là cái để cho người ta an tâm tin tức. Bách Lý Trường không lúc này mở miệng lần nữa, ánh mắt đảo qua toàn trường, trong minh đã có quyết nghị, đề nghị các tông tự hành nghiêm mật loại bỏ hạt cảnh, nhất là cần tăng cường đối với thế giới phạm tục chú ý, miễn cho thật cho Tà Hoàng truyền nhân chui chỗ trống. Bởi vậy, sau đó, Đại Ung cùng Đại Yến hai nước cảnh nội, chí ít cần có hai vị kim đan thất trọng trở lên chân nhân thường trú tọa trấn, để phòng bất trắc. Hắn hơi chút dừng lại, trực tiếp phân phó nói, đưa tin Vân trưởng lão, làm hắn không cần trở về tông môn, trực tiếp tiến về Đại Ung hoàng cung đóng quân. Có thể thích hợp điều động phàm tục vương triều lực lượng, hiệp trợ tuần tra, một khi phát hiện bất cứ gì thường nào, lập tức tra ra báo cáo. Phong Vô Trần lúc này lĩnh mệnh, là lão phu cái này liền đưa tin với hắn. Nhưng vào lúc này, Văn Nhân Vô Song bước ra một bước, đứng ở trong điện. Nàng trong mắt đẹp hàn ý nghiêm nghị, rõ ràng khắc lấy không che giấu chút nào hận ý, chắp tay nghiêm nghị nói, cung chủ, ta cùng cái kia Tà Hoàng truyền nhân không đội trời chung, khẩn cầu tiến về Đại Ung đóng quân, nhất định phải đem nó tung tích đào ra. Bách Lý Trường không nhìn nàng một cái, suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng, chuẩn. Lập tức, ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên Lệ Phi Vũ. Lệ Chân Truyện, ngươi liền cùng Ngô Chân Truyện vợ chồng hai người cùng nhau tiến về Đại Yến tọa trấn đi. Là tuân mệnh. Ba người cùng nhau không người lĩnh mệnh, thanh âm tại trống trải trong đại điện tiếng vọng. Đại Ung xác định đối với Đại Yến dùng binh chính sách quan trọng vương lực sau, Triệu Hằng chợt nhớ tới một kiện khác khẩn yếu sự tình. Hắn đơn độc truyền Triệu Công Bộ Thượng Thư Mã Thao. Mã Ái Khanh nhìn xem vật này, Triệu Hằng không có dư thừa hàn huyên, trực tiếp đem quyển tia xích huyết đao rèn đúc sổ tay đưa tới. Mã Thao hai tay tiếp nhận, mới đầu còn có chút nghi hoặc, nhưng chỉ lật ra vài trang, ánh mắt liền đột nhiên định trụ. Hắn thấy cực chậm, ngón tay vô ý thức miêu tả viết sách trên tản trang kết cấu đường vân, hô hấp dần dần thô trọng. Lật đến chỗ ngấu chốc lúc, hắn càng là nhịn không được dùng ngón tay ở trong hư không vẽ phát thảo. Cuối cùng, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Bệ hạ, vật này có thể xưng quốc chi trọng khí. Triệu Hằng quan tâm nhất thì là khả thi, theo Ái Khanh nhìn, công bộ có thể hay không độc lập rèn đúc. Vật liệu, công nghệ, có thể có khó mà vượt qua cửa ải. Mã Thao hít sâu một hơi, trầm ngâm một lát sau, chắc chắn nói bẩm bệ hạ, đao này cần thiết chủ tài chính là xích văn tinh thiết, dựa vào nhiều loại không tính hiếm thấy linh quáng. Mặc dù giá cả không ít, nhưng ta đại ung dốc sức phía dưới, đủ để chèo chống. Về phần công nghệ sổ tay này ghi chép tỉ mỉ xác thực, có thể xưng từng bước phân giải, như cùng tên sư thân truyền. Chỉ cần điều các châu đỉnh tiêm công tượng, tổ kiến chuyên môn tác phường, theo dạng phục chế, mặc dù cần thời gian rèn luyện, nhưng tuyệt không phải không cách nào đánh hạ. Triệu Hằng nghe vậy, trong lòng nhất định, nhẹ nhàng gật đầu, như vậy thuận tiện. Việc này, chấp liền toàn quyền giao cho Ái Khanh. Hắn nghĩ nghĩ, lại lấy ra một thanh hàn quang rạng rỡ, thân đao ẩn có đường vân màu máu thành phẩm trường đao. Đây là hàng mẫu, có thể làm tham khảo. Vọng Ái Khanh mau chóng chủ hoạch kiến lập tác phường, định ra điều lệ, gắng đạt tới sản xuất hàng loạt. Mã Thao trịnh trọng tiếp nhận xích huyết đao, vào tay hơi trầm xuống, lưỡi đao ẩn ẩn chuyển đến xâm nhiên chi ý hắn nghiêm nghị không ngời, chém đinh chặt sắt nói, bệ hạ yên tâm, thần tất đem hết khả năng, quyết không phụ sự phó thác của bệ hạ. Triệu Hằng khẽ gật đầu, nhìn qua Mã Thao bóng lưng rời đi, trong lòng như có điều suy nghĩ. Xích huyết đao phẩm cấp không cao lắm, dựa vào lao sư phó bọn họ hiểu rõ sổ tay, nên vấn đề không lớn. Có thể ngày sau như được lợi hại hơn đồ phổ đâu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa, dù sao cũng phải phòng ngừa chú đáo, nghĩ một chút biện pháp, nhìn có thể hay không tổ kiến chuyên môn luyện khí sư đoàn đội. Tạm thời đè xuống cái này lâu dài suy nghĩ, Triệu Hằng lập tức chuyển triệu Lý Minh Nhân. Bất quá một lát, Lý Minh Nhân liền bước nhanh đi vào, cung kính hành lễ, bệ hạ có gì phân phó? Hắn bây giờ tu vi đã tới luyện khí tầng 5, tiến cảnh nhanh chóng, truy cứu nguyên nhân nha, vẫn không đổi được cái kia căn thuốc bệnh cũ. Đối với cái này, Triệu Hằng cũng không nói cái gì. Dưới mắt đại ung thiếu nhất chính là thời gian, lưu cho đám người an tâm tu luyện, vững bước tích lũy cửa sổ kỳ thực sự quá ngắn. Thiên địa linh khí lại xa chưa tràn đầy, trừ mượn nhờ đan dược chi lực nhanh chóng tăng lên, tựa hồ cũng đừng không cách khác. Bất quá loại quẫn cảnh này rất mau đem sẽ cải biến. Minh Nhân, chấm có kiện chuyện quan trọng giao cho ngươi đi làm. Triệu Hằng đi thẳng vào vấn đề. Chấm cần ngươi thu thập 6.000 tên luyện khí kỳ tu sĩ, chấm muốn tổ kiến một chi tu sĩ quân đội. Lý Minh Nhân trong nháy mắt đứng chết trận tại chỗ, con mắt chừng đến căng tròn. Nhiều bao nhiêu? 6.000 tên. Triệu Hằng liếc mắt nhìn hắn, nói bổ sung, liêu các lao nơi đó, có các nơi sơ bộ đăng ký ở trong danh sách tu sĩ danh sách. Ngươi trước theo danh sách mời chào, chấm có thể cung cấp chút cơ đan cùng một chút tu hành tài nguyên, để bọn hắn chính thức đạp lên tiết lộ. Hắn dừng một chút, ngữ khí bình tĩnh, như nhân số vẫn không đủ những cái kia chưa từng đăng ký, cũng có thể đặt ở mời chào trên danh sách. Lý Minh Nhân không người nói, nô tỳ tuân mệnh. Triệu Hằng khoát khoát tay, ra hiệu hắn nhanh đi làm chính sự. Có những tài nguyên tu hành này dụ hoặc, hắn cảm thấy những người kia tám thành sẽ đồng ý mời chào. Nếu là còn không đồng ý, cũng đừng trách hắn không khách khí. Đã tu luyện hắn chuyển xuống công pháp, bước lên tiên đồ, vì quốc gia ra phần lực, chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa. Huống chi, hắn đã phái ra Vân Đan khi còn sống hướng các nơi thôi hóa linh mạch. Dự tính không đến nửa tháng, toàn bộ đại ung nồng độ linh khí đều đem tăng trưởng rõ rệt. Đến lúc đó, những cái kia có linh căn, tư chất còn có thể tu sĩ, tu vi chắc chắn sẽ nên đón một đợt nhanh chóng tăng trưởng. Thiên hạ nào có chỉ hưởng quyền lợi, không hết nghĩa vụ chuyện tốt. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là tôn ngộ không thời niên thiếu. Linh đại phương thôn sơn, Bồ đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Muốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 146, ngươi xuất liên tục người nhà đều không buông tha. Chương 146, ngươi xuất liên tục người nhà đều không buông tha. Hôm sau, ánh nắng ban mai mờ mờ, trong phòng tu luyện linh khí mờ mịt, như sương mỏng chảy xuôi. Triệu Hằng ngồi xếp bằng, hô hấp kéo dài sâu xa. Quanh thân khí cơ cùng trong phòng tụ linh trận vận luật ẩn ẩn tương hợp. Không biết qua bao lâu, hắn đang điền chỗ sâu trầm trầm vận chuyển đen trắng âm dương ngư, đột nhiên khẽ run lên. Âm dương nhị khí tốc độ lưu chuyển tựa hồ nhanh một tia, tản ra đạo vận cũng ngưng thật mấy phần. Theo cái này nhỏ không thể thấy biến hóa, Triệu Hằng thể nội nguyên bản bình ổn chạy xuôi linh lực đột nhiên gia tốc, như là dòng suối tụ hợp vào giang hà, ở trong kinh mạch trào lên một vòng sau, hồi phục đan điền lúc đã trở nên càng thêm hùng hồn tinh thuần. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang trầm tĩnh, lập tức nội liễm. Trúc cơ nhị trọng thành, có tử tự mang tới tăng thêm, tu luyện quả nhiên làm ít công to. Triệu Hằng cảm thụ được trong đan điền rõ ràng lớn mạnh ngưng thật rất nhiều linh lực, khóe miệng khẽ nhếch. Dựa theo văn nhân vô song thuyết pháp, cho dù là ngang hàng địa linh căn tư chất, tu sĩ bình thường từ trúc cơ nhất trọng đến nhị trọng, làm gì chắc đó cũng phải hơn tháng công phu. Mà hắn, bất quá nửa tháng tả hữu thời gian. Càng mấu chốt chính là, hắn chủ tu âm dương tạo hóa sinh diệt kinh huyền ảo cao thâm. Mỗi một lần đột phá cần thiết thời gian hơn xa bình thường công pháp. Bây giờ lại ngạnh sinh sinh chăn mền tự tăng thêm đột ngang, thậm chí viễn siêu. Nếu là tử tự hơn 100 triệu hắn cũng không dám muốn chính mình bao nhiêu ngư bức. Chỉ sợ thời gian một hơi thở, tu vi đã đột phá một lần. Hơn 100 triệu có chút quá khoa trương, sợ là danh tự đều không cách nào lấy. Triệu Hằng lắc đầu, đứng dậy đi hướng ngự thư phòng. Trong ánh nắng ban mai hoàng cung nghiêm túc yên tĩnh, nhưng hắn trong lòng tự định giá, lại là lâu dài hơn kế hoạch. Tại ngự án giật bên dưới, Triệu Hằng đầu ngón tay vô ý thức điểm trên bản tấu chương, mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, mây đan sinh tôi hóa tứ giai linh mạch, đại ung linh khí sẽ dần dần nồng đậm. Muốn hoàn toàn tránh đi Tử Dương cung thậm chí mặt khác người trong tu hành thái mắt, gần như không có khả năng. Lưu cho chấm an tâm phát triển thời gian, không nhiều lắm. Nhất định phải tại linh khí kịch biến dẫn tới càng nhiều chú ý trước, có đầy đủ vô liếng. Phương pháp nhanh nhất chính là chiếm đoạt đại yến, tụ hai nước khí vận, nhất cử trùng kích nguyên anh chi cảnh. Còn có phát triển hai nước công pháp, đan dược, pháp khí lỗ hổng quá lớn, cũng không thể một mực trông cậy vào hệ thống, nhất định phải thành lập được chính mình có thể vận chuyển sản xuất hệ thống mới có thể lâu dài. Nhân tài, nhất là có thể lập tức phát huy được tác dụng kỹ thuật hình tu sĩ, là mấu chốt trong mấu chốt. Nghĩ tới đây, Triệu Hằng tâm niệm vừa động, nhớ tới lẳng lặng nằm tại hệ thống không gian trong góc hai cái kia chiêu nhìn lệnh. Trước đó một mực chưa nghĩ ra chiêu mộ cái gì loại hình nhân tài, cho nên tạm thời không có sử dụng. Bây giờ hắn đông nhiên có cái náo động. Nếu có thể tìm được một vị đã tinh thông luyện khí, lại có thể ân, gia tăng tình nghĩa, chung gánh sinh sôi trách nhiệm nhân tài, há không vẹn toàn đôi bên. Đây là Tống Thu Quỷ cho hắn linh cảm. Bất quá, Triệu Hằng lập tức nhớ tới chiêu hiền lệnh cực hạn. Chiêu hiền lệnh tựa hồ chỉ ở trước mắt đại ung trong cương vực có hiệu lực. Cũng không biết có thể hay không tâm tưởng sự thành a. Triệu Hằng làm ra quyết định, sử dụng trước một viên. Khác tạm thời giữ lại, đợi đại yến nhập vào bản đồ, lựa chọn càng nhiều lúc lại dùng, có lẽ có thể có ngoài ý muốn niềm vui. Nói làm liền làm. Hắn tâm niệm chìm vào hệ thống, lấy ra một viên chiêu hiền lệnh. Nói ra chính mình thông báo tuyển dụng yêu cầu, chớ cần một vị am hiểu con đường luyện khí nữ tử. Chỉ lệnh hạ đạt. Trong lòng bàn tay chiêu hiền lệnh lập tức hóa thành một đạo ôn nhuận quang mang, như khói nhẹ giống như lượn lờ tản vào hư không, không thấy tung tích. Triệu Hằng trong lòng nổi lên vẻ mong đợi. Hiện tại, ngồi đợi nhân tài tới cửa. Đúng lúc này, trong ngự thư phòng đống nhiên trống rỗng bay xuống từng mảnh mang theo mùi hương thoang thoảng cánh hoa. Triệu Hằng nhíu mày lại, lập tức biết là ai tới. Trên mặt hắn hiện lên ý cười, nhìn về phía hư không nơi nào đó, ái phi thương thế có thể tốt đẹp. Vừa dứt lời, văn nhân vô song thân ảnh tựa như huyễn ảnh ngưng thực, lặng yên xuất hiện trong phòng. Triệu Hằng thần niệm hơi quét, phát giác nàng khí tức không chỉ có chưa bởi vì vết thương cũ suy yếu, ngược lại ngưng thực tinh tiến không ít. Nắm ngươi công pháp phúc, thu vi ngược lại hơi có bổ ích. Văn nhân vô song ngữ khí tùy ý, đi đến ngồi xuống một bên. Triệu Hằng cười nói, giữa ngươi và ta, không cần khách khí. Hắn chuyện lập tức nhất chuyển, mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu. Nói đến, ái phi trong tông môn, nhưng còn có cùng loại ngươi như vậy thiên chi tiểu nữ. Văn nhân vô song tức giận lườm hắn một cái, ta biết ngươi tính toán điều gì. Nhưng thật đáng tiếc, trong tông môn sợ là không có phù hợp ngươi điều kiện nhân tuyển. Nàng nắm chặt lấy ngón tay, ngữ khí bình thản, tư chất thượng giai, tu vi không tầm thường, sớm đã có đạo lữ. Tâm thân xử nữ tư chất lại không lọt nổi mắt xanh của ngươi. Nói đến đây, văn nhân vô song giống như cười mà không phải cười, có lẽ ngươi có thể tìm những cái kia có đạo lữ, nghe nói đàn ông các ngươi đều ưa thích dạng này. Triệu Hằng sắc mặt nghiêm túc, ái phi hiểu lầm, chấm chính là nhân quân, cũng không phải người hào sắc. Sao lại nhẫn tâm chia rẽ những cái kia thần tiên quý lữ? Văn nhân vô song âm thầm bĩu môi, các ngươi hoàng thất vẫn rất bảo thủ, tu hành giới phàm là tu vi không tầm thường nữ tu, xử nữ rất ít. Triệu Hằng nghe vậy, có chút im lặng. Tu tiên giới này làm sao cùng tiền thế một dạng mở ra? Muốn tìm cái xử nữ hận không thể đi nhà trẻ. Hắn đột nhiên linh quang lóe lên, mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi, ái phi, trong giới tu hành có thể có loại kia yêu cầu đệ tử thủ thân như ngọc, thanh tâm quả dục môn phái, thì như ni cố am như thế. Văn nhân vô song nghe nói như thế, đột nhiên quay đầu, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Triệu Hằng, phảng phất lần thứ nhất biết hắn, người người xuất liên tục người nhà đều không buông tha. Triệu Hằng mặt không đổi sắc, nghĩa chính từ nghiêm, ái phi hiểu lầm, chấm không phải người hào sắc, bất quá là lòng sinh hiếu kỳ, thuận miệng hỏi một chút, nghiên cứu thảo luận một chút tu hành giới môn phái tính đa dạng thôi. Văn nhân vô song cười lạnh một tiếng, trên mặt viết đầy ta tin ngươi mới là lạ. Bất quá, nàng vẫn gật đầu, tương tự môn phái tự nhiên là có, truyền thừa thường thường còn không yếu. Lấy ngươi thực lực trước mắt tốt nhất chớ trêu chọc. Đừng nói ngươi, liền xem như ta Tử Dương cùng, cũng tùy tiện không muốn cùng họ kết thủ kết toán. Triệu Hằng tỏ ra là đã hiểu, cũng là có thể lựa chọn như vậy kham khổ giới luật chi lộ. Hơn phân nửa là tâm trí kiên nghị, đạo tâm thuần túy nhân vật hung ác, không dễ chọc rất bình thường. Hắn ngược lại hỏi, ngươi hôm nay tự mình đến đây, mà không phải lựa chọn truyền âm, thế nhưng là tông môn bên kia có mới động tĩnh. Trong mắt của hắn mang lên một chút trêu chọc, sẽ không phải chỉ là muốn chấm đi. Văn nhân vô song mặt không biểu tình, giải quyết việc chung nói là tông môn phái ta tới. Cung chủ tiến về Vạn Tiên Minh tổng đàn sau khi thương nghị, mang về tin tức. Ta Hoàng đạo thống sự tình cũng không gây nên trong minh đặc biệt coi trọng. A, vì sao? Triệu Hằng hiếu kỳ nói. Bởi vì ta Hoàng truyền nhân xuất hiện, không chỉ chúng ta chỗ này. Trong minh quyết nghị, các tông tự hành hạt cảnh, tăng cường giám thị liền có thể. Vì vậy, tông môn liền đem ta cùng Vân trưởng lão phái tới thường trú giám sát. Triệu Hằng bắt được trong lời nói của nàng mấu chốt, ngươi nói là địa phương khác cũng xuất hiện cái gọi là Tà Hoàng truyền nhân. Không sai. Văn nhân vô song gật đầu. Trong minh phỏng đoán, Tà Hoàng đạo thống truyền nhân khả năng đã hình thành một loại nào đó tổ chức, tản mát các nơi, cho nên khó mà tập trung tiêu diệt toàn bộ. Đương nhiên, không bài trừ Tà Hoàng truyền nhân chỉ có một cái, mặt khác đều là cố tình bày nghi trận, gieo giáp tin tức giả. Đề cử chuyện hot, theo tiếu ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mã phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ nhạc bất quần từ khi luyện Quý Hoa bảo điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm chủng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, điền hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắt thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 147, đây không phải lừa dối sao? Chương 147, đây không phải lừa dối sao? Triệu Hằng nhất thời không nói gì, biểu hiện trên mặt có chút vi diệu. Không thể nào. đây đều là chấm muốn làm đó a. Ai mẹ nó giúp đỡ làm? Hắn bây giờ hoài nghi chính mình có phải hay không bị giám sát. Làm sao một chút ý nghĩ còn chưa kịp áp dụng, liền cùng người khác xung đột nhau nữa nha. Chẳng lẽ thượng cổ nhân hoàng không chỉ một phần truyền thừa? Có dụng ý gì? Là vì nghe nhìn lẫn lộn, tiềm hộ chân chính nhân hoàng truyền nhân âm thầm trưởng thành, hay là một loại càng lãnh khốc hơn dưỡng cổ kế sách? Thái thái, Triệu Hằng tâm niệm khẽ gọi, cho ở vào trạng thái nửa ngủ Đông Thái Thái tới cái đánh thức phục vụ. Chủ nhân, một đạo màu vàng nhạt ánh sáng nhạt hiện lên. Tiểu lõ lì hình Thái 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 siêu một chút xuất hiện tại trong ngự thư phòng. Văn nhân vô song ánh mắt nhìn về phía Thái Thái, sắc mặt khó coi. Hiển nhiên là muốn lên lần đầu gặp mặt lúc một ít không vui hồi ức. Thái Thái cảm nhận được cái kia băng lanh ánh mắt, cổ co rụt lại. Bất động thanh sắc bay tới Triệu Hằng sau lưng, chỉ nô ra nửa cái đầu. Nói thầm trong lòng, ai, chủ nhân cái này năng lực thuyết phục cũng quá mạnh. Làm sao mỗi lần đều có thể đem địch nhân biến thành nữ chủ nhân của mình đâu? Lần này tốt, về sau không có khả năng tùy tiện nói dọa. Vạn nhất chủ nhân hậu cung toàn để cho ta đắc tội hết, còn thế nào lăn lộn nhà? Nhân hoàng đạo thống người thừa kế, phải chăng không chỉ một vị? Triệu Hằng thanh âm đánh gãy Thái Thái náo bổ. Thái Thái thần sắc kinh ngạc, chủ nhân cớ gì nói ra lời ấy? Nàng mặc dù sống nhờ tại Triệu Hằng thức hải, nhưng chưa cho phép, không cách nào chủ động cảm giác ngoại giới cụ thể động tĩnh. Triệu Hằng thế là đem mới vừa cùng văn nhân vô song đối thoại, giản yếu nói một lần. Cái gì? Thái Thái lập tức quá sợ hãi, khuôn mặt nhỏ đều trắng. Nàng cơ hồ là vô ý thức thoát ra, chẳng lẽ ta nhận lầm chủ nhân? Ta đã nói rồi, chân chính nhân hoàng làm sao có thể như vậy âm a? Nói còn chưa dứt lời, Triệu Hằng đã mặt không thay đổi đem nó đánh bay. Thái Thái trên không trung lật ra mấy cái té ngã, hóa thành một đạo màu vàng nhạt đường vòng cung. Đùng chít chít một tiếng dán tại xa xa trên cây cột, sau đó mới chậm rãi trượt xuống. Văn nhân vô song khỏe miệng có chút còn một chút, trong lòng mừng thầm, cái miệng này độc nha đầu chết tiệt kia, sớm nên bị đánh. Thái Thái bị khuất ba ba tung bay trở về, chủ nhân, ta sai rồi. Những cái kia khẳng định đều là tên giả mạo, ta không có nhận lầm, ngài tuyệt đối là chính bản nhân hoàng. Triệu Hằng mặt không đổi sắc, biết sai có thể thay đổi, hay là hảo hải tử. Hắn lập tức hỏi, Tô Tỉnh đã lâu như vậy, ngươi liền không có nhớ tới điểm chân chính có dùng tin tức sao? Thái Thái treo giữa không trung, nâng cầm lên ra vẻ trầm tư. Một lát sau không quá xác định nói, giống như vỏ kiếm của ta, năm đó cắm ở ai trong thân thể? Nàng dừng một chút, ngữ khí nghiêm túc, còn có, chủ nhân ngài tuyệt đối đừng quên cố gắng tu luyện tiên đạo công pháp. Nguyên nhân cụ thể ta vẫn chưa hoàn toàn nhớ tới, nhưng trực giác nói cho ta biết, cái này vô cùng trọng yếu. Triệu Hằng hơi nhíu mày, coi trọng tiên đạo công pháp, chẳng lẽ thượng cổ nhân hoàng năm đó là nghiêm trọng lệ khoa, kết quả bị nhầm vào, bắt lấy nhược điểm. Trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ này, ngoài miệng lại nói, chấm từ đời trước liền minh bạch, hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng rắn đạo lý. Phương diện này ngươi không cần lo lắng. Hắn lời nói xoay chuyển, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, về phần ngươi vỏ kiếm kia nó cắm vị trí có nhớ không? Đứng đắn không? Thái Thái, nàng khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, lớn tiếng cương điệu, khẳng định đứng đắn a. Phi thường đứng đắn. Không phải chủ nhân nghĩ như vậy. Được chưa? Triệu Hằng phất phất tay, vậy ngươi trở về mới hảo hảo ngẫm lại, cụ thể ở chỗ nào, cắm ở trên thân ai? Các loại chấm rảnh tay, giúp ngươi đi lấy trở về. Đuổi đi Thái Thái. Triệu Hằng đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía văn nhân vô song, Thái Phi, các ngươi tông môn có hay không giỏi về luyện khí tu sĩ? Mặc dù Triêu Hiền lệnh sẽ cho hắn đưa một cái người luyện khí mới, nhưng lỗ hổng hay là thật lớn. Văn nhân vô song nhíu mày nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chấm thiếu một chút châu người trợ giúp đại ung luyện khí. Triệu Hằng chân thành nói. Văn nhân vô song niết miệng, có là có, bất quá muốn thỏa mãn toàn bộ đại ung, cần nhân số rất nhiều. Thông môn những cái kia tinh thông luyện khí khả năng không đủ. Ta đề nghị ngươi, từ ngoài đảo nhận người, bó lớn tán tu mỗi ngày khắp nơi tìm kiếm cơ duyên, ngươi vừa vặn thu bọn hắn. Triệu Hằng nhãn tỉnh sáng lên, Ái Phi thật sự là thông minh hơn người. Giao hệ không có khả năng chuyên nhìn chằm chằm một chỗ, cắt á văn nhân vô song đáy mắt lướt qua một tia nhảy cẫng, sắc mặt cũng rất bình tĩnh. Lúc này, Triệu Hằng trịnh trọng nói, nếu kế này là Ái Phi nói lên, vậy liền do Ái Phi thả ra tin tức đi. Văn nhân vô song. Triệu Hằng bày mưu tính kế, ngươi Tử Dương cung trưởng lao thân phận, lại càng dễ để tán tu tin tưởng. Liền nói ngươi cần đại lượng vật liệu dùng cho luyện khí, phát ra treo giải thưởng, để những tán tu kia chủ động mang theo vốn liếng tới. Số tiền thưởng không có khả năng quá khoa trương, miễn cho bọn hắn hoài nghi, nhưng cũng không thể quá ít, Ái Phi ngươi tự hành cân nhắc liền có thể. Văn nhân vô song. Nàng ánh mắt thăm thẳm, ngươi đây không phải lừa dối sao? Vẫn là dùng danh nghĩa của ta. Triệu Hằng nghiêm mặt nói, Ái Phi không cần lo lắng chính mình thanh danh sẽ làm hỏng. Có chấp tại, can đoan không có việc gì. Những cái kia xông tới tán tu, một cái đều chạy không thoát. Văn nhân vô song. Nàng trầm mặc nửa ngày, rốt cục gật đầu nói, được chưa? Ngươi dạng này không an toàn, tốt nhất là có cái gì khống chế thủ đoạn, để bọn hắn không dám lộ ra. Triệu Hằng thần sắc kinh ngạc, ngươi thật độc a, chấm đều không có nghĩ đến. Văn nhân vô song trực câu câu theo dõi hắn, bản tọa thanh danh không có khả năng phá hủy ở nơi này. Triệu Hằng sảng khoái đáp ứng, chấm đáp ứng ngươi. Hai người đạt thành đi giao dịch. Triệu Hằng ngữ khí trở nên tùy ý, Ai Phi, chấm nghe nói có đại ung con dân tại đại yến cảnh nội lạc đường, lòng nóng như lửa đốt, chuẩn bị phái mấy chục vạn đại quân đi vào tìm xem, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Các ngươi Tử Dương cung đối với cái này thấy thế nào? Văn nhân vô song đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức tức giận lườm hắn một cái. Cái gì con dân lạc đường? Ngươi nói thẳng muốn đem đại yến toàn bộ chiếm đoạt chẳng phải xong? Quanh co lòng vòng. Triệu Hằng từ chối cho ý kiến cười cười, xem như ngầm thừa nhận. Văn nhân vô song làm sơ trầm ngâm, hồi đáp, tông môn đối với cái này cũng không văn bản rõ ràng lệnh cấm chỉ bất quá, từ trước cũng không có cái nào phàm tục vương triều thật có thể làm đến thôi. Nàng ngụ ý, quy củ là chết, nhưng năng lực là bậc cửa. Triệu Hằng nghe vậy, trong lòng hơi định. Hắn liền sợ Tử Dương cung thái độ cương ngạnh, trực tiếp can thiệp phàm tục vương triều sáp nhập, thôn tính. Trước mắt còn chưa tới triệt để vạch mặt thời điểm. Hắn hướng về phía trước nghiêng nghiêng thân, nếu là chúng có thể thành công thống nhất, nguyện ý tại Di Vãng cung phụng trên cơ sở, đem hàng năm nộp lên cho Tử Dương cung các loại tài nguyên lại để cao bá thành. Thái Phi cảm thấy, điều kiện này khả năng để tông môn hài lòng. Văn Nhân Vô Song nghiêm túc nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi, ngươi có hảo tâm như vậy, chủ động tăng giá cả. Triệu Hằng cũng nghiêm túc nhìn xem nàng, bởi vì đây là chấm chuẩn bị cho ngươi lời nói, dùng để qua loa tắc trách tông môn. Văn Nhân Vô Song, nàng đỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, thậm chí có chút muốn cười. Xem ra ma đầu này vẫn là ban đầu cái địa vị, một chút không thay đổi. Đề cử chuyến hot, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có vốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 148, Ân Vi Sư, mang thai con của hắn. Chương 148, Ân Vi Sư, mang thai con của hắn. Triệu Hằng dự biết người Vô Song hai người chính tính toán như thế nào thai họa tán tu thời điểm. Đồng nhiên, bọn hắn gần như đồng thời cảm giác được một đạo khí tức quen thuộc chính hướng ngự thư phòng mà đến, là Giang Ánh Nguyệt. Thái Phi, có cần hay không tạm lánh một chút? Triệu Hằng nhìn về phía Văn Nhân Vô Song, giọng mang trêu chọc. Văn Nhân Vô Song sắc mặt bình tĩnh như thường, bản tọa làm việc quang minh chính đại, vì sao muốn tránh? Triệu Hằng nghe vậy, ánh mắt có chút dừng lại, lập tức cười như không cười nhìn nàng. Lúc trước không đến tốn lũ thời điểm, nàng cũng không phải như vậy, như không có chuyện gì xảy ra. Giang Ánh Nguyệt đi vào thư phòng, lời đến quẹt miệng, ngạnh sinh sinh biến thành, sư tôn, ngài làm sao ở đây? Nàng ánh mắt tại Triệu Hằng cùng nhà mình sư tôn ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, trên mặt viết đầy hồ nghi. Vài ngày trước sư tôn còn bị đánh lui, bây giờ lại như vậy bình tĩnh chung sống một phòng. Văn Nhân Vô Song ánh mắt có chút lấp lóe một chút, ngữ khí duy trì lấy nhất quán lạnh nhạt, "Tiểu Nguyệt, tông môn có lệnh, mệnh ta ở lâu đại ung." Nàng dừng một chút, hỏi ngược lại, "Ngươi như thế nào ở đây?" Giang Ánh Nguyệt sắc mặt có chút cứng đờ, cũng không kịp suy nghĩ sâu xa mà khác. Nàng chần chờ một lát, quyết định không còn giấu giếm. "Sư tôn, kỳ thật đệ tử trong bụng hài nhi phụ thân chính là hắn." Đệ tử bởi vì một chút bất đắc dĩ nguyên do, lúc trước lửa tống sư tỷ. Văn Nhân Vô Song nghe xong, ánh mắt phức tạp. Chân tướng nàng đã sớm biết, giờ phút này lại không biết nên làm vẻ mặt gì, cũng không biết nên nói cái gì, đành phải trầm mặc. Giang Ánh Nguyệt nhưng lại chưa dừng lại nghi vấn. Nàng nhíu mày nhìn về phía Văn Nhân Vô Song, "Sư tôn, lần trước ngài cùng Vân trưởng lão không phải là bị đánh lui sao? Sao lại thế một cái ý niệm trong đầu không bị khống chế xông ra? Chẳng lẽ sư tôn cũng như Mây trưởng lão bình thường, bị cái này bạo quân thuyết phục, lấy tha hoang dâm vô kỵ tính tình?" Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng đống nhiên siết chặt. Văn Nhân Vô Song gặp Đồ Nhi sắc mặt biến đổi, liền biết không dối gạt được. Cũng được, dù sao sớm muộn phải biết, giấu giếm càng lâu càng bất lợi. Nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, thản nhiên nói, "Tiểu Nguyệt, vi sư tài nghệ không bằng người." Ngắn ngủi một câu, Giang Ánh Nguyệt liền cái gì đều hiểu. Nàng đống nhiên chuyển hướng Triệu Hằng, trong mắt mang theo tức giận cùng đau lòng, "Ngươi có phải hay không dùng của ta tính mệnh uy hiếp sư tôn?" Lúc trước, chính nàng chính là bị cái này bạo quân lấy bội bội an nguy cầm chắc lấy. Triệu Hằng im lặng, "Thái phi, ngươi chính là như vậy nhìn chấm." Giang Ánh Nguyệt bĩu môi. Văn Nhân Vô Song lại lắc đầu, lên tiếng ôn nắn, "Tiểu Nguyệt, ngươi sai, cũng không phải là uy hiếp, là hắn đã cứu ta một mạng." Giang Ánh Nguyệt khẽ giật mình, "Cứu được ngài?" Văn Nhân Vô Song hơi có vẻ khó khăn tiếp tục nói, "Ta vì hoàn lại phần nhân quả này liền trả lại hắn một mạng." Giang Ánh Nguyệt càng cuốn hoặc, "Trả lại hắn một mạng?" Văn Nhân Vô Song nghiêng đi ánh mắt, thanh âm thấp xuống, mang theo khó mà mở miệng bất bách, "Ân vi sư, mang thai con của hắn." Giang Ánh Nguyệt, nàng bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt, trong đầu phảng phất có kinh lôi nổ vang, một câu không ngừng hiện lên, "Mang thai con của hắn, ai phát minh dạng này một mạng còn một mạng?" Trong ngự thư phòng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc này Văn Nhân Vô Song thăm thẳm bổ sung một câu, ngữ khí phức tạp, "Có lẽ một thai còn chưa đủ, vị sư về sau lại cầm công pháp của hắn." Giang Ánh Nguyệt, trên mặt nàng biểu lộ triệt để ngưng kết, một mảnh đờ đẫn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên buồn nên giận hay nên cười. Thật lâu nàng mới tìm về thanh âm của mình, sắc mặt cực kỳ phức tạp, nhẹ giọng hỏi, "Sư tôn ngài lúc trước vì sao đột nhiên xuống núi?" Văn Nhân Vô Song khẽ thở dài, "Vị sư vốn là muốn thay sư minh sư tỷ của ngươi đòi cái công đạo, truy tra không có kết quả sau, liền thuận đường tới hoàng cung này một chuyến." Ai có thể nghĩ nàng chưa hết nói như vậy bên trong, tràn đầy tạo hóa trêu người cảm khái. Giang Ánh Nguyệt nghe vậy, trong lòng đống dưng dâng lên một trận tự trách. Cha cứu kỹ càng, việc này đầu mượn, bao nhiêu cùng nàng có chút liên quan. Sư tôn có lỗi với. Nàng thấp giọng nói xong, đống nhiên quay người liền đi. "Tiểu Nguyệt." Văn Nhân Vô Song lo âu kêu, "Sư tôn, ta muốn một người yên lặng một chút." Giang Ánh Nguyệt đầu cũng không về, thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Văn Nhân Vô Song nhìn về phía Triệu Hằng, chuyển tới một cái ánh mắt. Triệu Hằng khẽ bước cằm, cất bước đi theo. Hai người một trước một sau, tại cung nguyện trường lang bên trong yên lặng đi chỉ chốc lát. Giang Ánh Nguyệt đột nhiên có chút nghiêng đầu, thanh âm có chút phiêu hốt, "Ta có phải hay không rất búng ốc?" Triệu Hằng thành thật gật gật đầu, "Là có chút." Giang Ánh Nguyệt cắn môi dưới, trong nháy mắt có loại quay đầu cùng cái này bạo quân liều mạng xúc động, nhưng nghĩ tới trong bụng hài nhi, hay là ngạnh sinh sinh nhịn được. Triệu Hằng đột nhiên tiến lên một bước, giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng, thần sắc hiếm thấy trịnh trọng, kêu Giang Ánh Nguyệt. Giang Ánh Nguyệt khẽ giật mình, gặp hắn sắc mặt nghiêm túc la lên chính mình danh tự, không khỏi lòng sinh nghi hoặc. Triệu Hằng nhìn chăm chú lên con mắt của nàng, chậm rãi nói, "Chớ có một số việc nên để cho ngươi biết." "Nói đi." Hắn đem lúc trước như thế nào cùng muội muội Giang Minh Nguyệt hợp như lửa gạt pháo trận tướng, không chút nào giấu giếm toàn bộ đỡ ra. Thoại âm rơi xuống, bốn bể không khí phảng phất đều ngưng trệ. Ngoài ý muốn, Giang Ánh Nguyệt sắc mặt dị thường bình tĩnh, cũng không có Triệu Hằng trong dự đoán tức giận hoặc sụp đổ. Trầm mặc hồi lâu, Giang Ánh Nguyệt đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ngươi rốt cục chịu nói." "Triệu Hằng." Giang Ánh Nguyệt ngữ khí bình thản, sau đó trong nội tâm của ta dù sao cũng hơi hoài nghi, liền âm thầm kiểm chứng một phen. Sau đó lược thi tiểu kế, nha đầu kia liền cái gì đều chiều. Khoe miệng nàng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nho nhỏ đắc ý, cuối cùng, ta trái lại uy hiếp Minh Nguyệt, không cho phép nàng lộ ra, càng không cho phép vụng trộm nói cho ngươi. Nếu là dám nói, ta liền cùng nàng ân đoạn nghĩa tuyệt, mang theo hải tử cao chạy xa bay. Giang Ánh Nguyệt quay đầu, thanh tịnh đôi mắt nhìn về phía Triệu Hằng. Đáy mắt lóe ra tuệ hiện ánh sáng, ta chính là muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng khi nào mới có thể chính miệng nói cho ta biết. Nếu là kéo tới hải tử xuất thế còn không nói hử. Nàng khe khẽ hừ một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp dáng tươi cười lại càng rõ ràng. Hiện tại đã biết rõ, ta cũng không có ngu như vậy. Triệu Hằng, hắn run lên một lát, lập tức khóe môi có chút hướng lên giơ lên. Không hổ là làm qua hoàng hậu. Triệu Hằng vươn tay, đem nét mặt tươi cười như hoa Giang Ánh Nguyệt nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Cười nhẹ nói, ái phi quả nhiên thông minh hơn người, chấm lòng rất an ủi. Dừng một chút, hắn ngữ điệu nhẹ nhõm, như vậy cực kỳ thông minh, tương lai nhất định phải cho chấm sinh lên 10 cái 8 cái hài tử, ta đại ung lo gì không người kế tục. Giang Ánh Nguyệt tại trong ngực hắn ngửa cằm lên, gắt giọng, ai muốn cho ngươi cái này bạo quân sinh nhiều như vậy? Triệu Hằng nhưng cười không nói, chỉ đem bàn tay ôn nhu che ở trên bụng của nàng, đồng thời thần niệm khẽ nhúc đích, đem trúc nhật phần tiên sách công pháp hoàn chỉnh truyền vào nàng thức hải. Giang Ánh Nguyệt cảm giác được cái kia bàng bạc huyền ảo, mang theo nóng bỏng công pháp tin tức, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Bộ công pháp kia vâng, Triệu Hằng nghiêm túc nói, đây là chấm đặc biệt vì ngươi tìm thấy, nhất là phù hợp thể chất của ngươi. Giang Ánh Nguyệt trong mắt tràn ra ý cười, dựa vào hắn trước ngực, thanh âm mềm nhún mấy phần, thử tính ngươi còn có chút thành ý. Đề cử chuyên hot cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh, ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm, giết chóc quyền pháp, ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 149, Lý Tình sinh nợ, tăng lên đến thiên linh căn, liên tiếp phá hai cảnh. Chương 149, Lý Tình sinh nợ, tăng lên đến thiên linh căn, liên tiếp phá hai cảnh. Trong nháy mắt, hai ngày thời gian lặng yên mà qua. Triệu Hằng vì mình con trai thứ nhất định ra danh tự, Triệu Huyền Đống. Triệu Diệu Ninh biết được sau, trong lòng giống như là uống mật một dạng. Từ danh tự này liền có thể nhìn ra, hoàng đế của nàng ca ca đối với nhi tử ký thác kỳ vọng cao. Chờ đợi nhi tử có thể như lương đống giống như trầm ổn đáng tin. Thế là, nàng tu luyện càng phát ra liều mạng. Cô này sức mạnh, lặng yên tại hậu cung thổi lên một trận nội quyền chi phong. Ngày hôm đó, Vĩnh Hòa cung bên trong, Triệu Hằng sắc mặt bình tĩnh ngồi ở bên ngoài ở giữa, nghe nội thất ẩn ẩn truyền đến tiếng vang. Nhìn xem các cung nữ bưng nước nóng, khăn vải nhỏ giọng ra bảo, đi lại vội vàng lại ngay ngắn trật tự. Vốn nên còn có mấy ngày sinh nở Lý Tình, đột nhiên trước thời hạn. Sớm đã là mấy đứa bé phụ thân Triệu Hằng, giờ phút này nội tâm có thể nói không có chút rung động nào, thậm chí có chút quá trình hóa bình tĩnh. Nhất là đã sớm thông qua một ít thủ đoạn biết được thai nhi giới tính sau, điểm này chờ mong cảm giác càng là sớm dự chi xong. Bất quá, bình tĩnh về bình tĩnh, coi trọng không chút nào chưa giảm. Hắn vẫn là tự mình chạy đến tòa trấn, chờ đợi tân sinh này bệnh giáng lâm. Thừa dịp chờ công phu, Triệu Hằng trong lòng sớm đã bắt đầu suy nghĩ danh tự đến. Bất quá một lát, liền có chủ ý đúng vào lúc này. Từng tiếng sáng lên hai anh đệ, như là đầu mùa xuân phá băng dòng suối, rõ ràng truyền ra. Triệu Hằng lập tức đứng dậy, bước nhanh đi vào nội thất. Lý Tình vừa sinh sản xong, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, tóc trán hơi ướt, đang muốn mở miệng nói cái gì. Triệu Hằng lại vượt lên trước một bước ngồi ở mép giường, nắm chặt tay của nàng, ôn nhu đạo, ái phi vất vả. Chấm a, trong lòng kỳ thật càng nóng trông là cái nữ nhi, thân mật. Lý Tình nghe vậy, đầu tiên là nao nao, lập tức trên khuôn mặt tái nhợt tràn ra một vẻ ôn nhu lúng đồng tiền. Nói khẽ, bệ hạ, đúng dịp, thần thiếp trong lòng cũng càng ưa thích nữ nhi đâu. Triệu Hằng cười bên dưới, vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay của nàng cõng. Lập tức, hắn lời nói xoay chuyển, mang theo vài phần mong đợi nói bất quá, ái phi nhưng là muốn làm hoàng hậu người, dưới gối dù sao cũng phải có vị hoàng tử mới tốt. Chấm sau đó liền để tổng quản nhiều đưa chút tốt nhất thuốc bổ đến. Người tốt nhất tính dưỡng, mau chóng khôi phục nguyên khí, chúng ta cũng tốt sớm đi chuẩn bị xuống một thai. Lý Tình trên mặt hiện lên một vòng ngượng ngùng đỏ ửng, trong lòng lại ngọt lịm. Bệ hạ như vậy sốt ruột, bất chính nói rõ đối với mình đặc biệt coi trọng a. Lúc này, Triệu Hằng lại như là nói chuyện phiếm giống như nhấc lên, ái phi, gần nhất ngươi có thể nghe nói, Triệu Dương công chúa không biết chuyện gì xảy ra, cùng chúng ta giống như tu luyện mất ăn mất ngủ, còn chạy tới học cái gì thuật luyện đan. Hắn ngữ khí hơi trịnh trọng chút, chấm suy nghĩ, nàng như vậy liều mạng, chỉ sợ là muốn cho nhi tử nhiều tích lũy chút bồ liếng, nhìn chằm chằm thái tử vị trí đâu. Lý Tình đôi mi thanh tú có chút nhăn lại. Triệu Diệu Ninh gần đây động tĩnh, nàng tự nhiên có chỗ nghe thấy. Chỉ là lúc trước chính mình lâm buồn sắp đến, không dành quan tâm chuyện khác. Bây giờ nữ nhi đã bình an giáng sinh, cũng là thời điểm nên vì chính mình, là hài tử tương lai chủ tính. Nàng dương mắt, ánh mắt kiên định nhìn xem Triệu Hằng, bệ hạ yên tâm, thần thiếp sẽ không thua nàng. Triệu Hằng vui mừng gật gật đầu, chấm tự nhiên tin tưởng ái phi. Nhưng hắn lập tức giọng nói vừa chuyển, mang lên mấy phần khuyên bảo ý vị, bất quá, nhớ lấy, cạnh tranh tốt liền có thể, không được đi lẫn nhau tổn thương sự tình. Lời này, chấm cũng đối Diệu Ninh nói qua. Đại ung thái tử vị trí, thậm chí hoàng hậu vị trí, đều là cần người có đức, người tài mới có. Chấm hy vọng nhìn thấy, là các ngươi riêng phần mình đặc sắc, mà không phải tranh đấu không nớt. Lý Tình biến sắc, chăm chú gật đầu, thần thiếp minh bạch, chắc chắn ghi nhớ bệ hạ dạy bảo. Triệu Hằng lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, tiếp nhận cuốn tại cẩm tú trong tã lót nữ nhi. Tiểu gia hỏa nhiều nếp nhăn, mở to mắt to, cũng không khóc. Hắn ánh mắt đu hòa, nói khẽ, về chúng ta hải tử, chấm kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ hai cái danh tự, một nam một nữ. Bây giờ nếu là nữ hải, liền gọi Huyền Đường đi, Triệu Huyền Đường. Nguyện nàng như hải đường giống như xinh đẹp, sinh mệnh cứng cỏi. Lý Tình nghe vậy, trong lòng lập tức bị một cỗ to lớn cảm động chiếm lấy. Bệ hạ vậy mà đã sớm ngay cả danh tự đều vì nàng tương lai hải tử nghĩ kỹ, hay là hai cái? Nàng thế nhưng là nghe nói, những hoàng tử công chúa khác, phần lớn là sau khi sinh 2-3 ngày mới định ra tục danh. Bệ hạ, Lý Tình hốc mắt hơi nóng, thanh âm nhiễm lên mấy phần nghẹn ngào. Thủy nhuận con ngươi nhìn về phía Triệu Hằng, ngài đối với thần thiếp thật tốt. Lời ngu ngốc. Triệu Hằng đem nữ nhi coi chừng thả lại bên người nàng, ôn thanh đạo, ngươi lại nghỉ ngơi thật tốt, chấm ngày khác trở lại nhìn ngươi. Lý Tình dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu, đưa mắt nhìn Triệu Hằng rời đi. Chỉ cảm thấy toàn thân mọi mệt đều tiêu tán rất nhiều, trong lòng tràn đầy ấm áp. Trở lại tẩm cung, Triệu Hằng bắt đầu kiểm tra và nhận hệ thống ban thưởng. Đốt. Chúc mừng ngài dòng dõi giáng sinh, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, linh thạch hạ phẩm 10000, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, linh thạch trung phẩm 20000, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng, linh thạch thượng phẩm 20000, ngài thu hoạch được ban thưởng, ngọc nhan trường xuân đan 20000, ngài thu hoạch được ban thưởng, thiên linh ngọc tụy 1 triệu. Hàng ánh mắt nhanh chóng đảo qua lão bằng hữu. Ánh mắt rơi vào ngọc nhan trường xuân đan bên trên. Danh tự này khá quen, hắn một chút hồi tưởng. Cựu đỉnh vạn hóa đan trải qua bên trong tựa hồ có ghi chép. Chủ yếu công hiệu là tầm bổ nhục thân bản nguyên, chỉ hoãn dung nhan giả yếu. Dùng lâu dài có thể yếu ớt tăng lên thọ nguyên hạn mức cao nhất, cũng kèm theo gia thị thánh luận, khí sát tỏa sáng mỹ dung hiệu quả. Muốn luyện chế đan này, ít nhất cũng phải cần kim đan cảnh đan sư. Đồ tốt a. Triệu Hằng nhãn tỉnh sáng lên, khóe miệng không tự giác câu lên. Nhất định phải cho hậu cung an bài bên trên, ai sẽ ngại nhà mình các thê tử thật xinh đẹp đâu. Nghĩ tới đây, hắn quả quyết từ hệ thống bên trong trước lấy ra một viên. Sau đó chính mình phục dụng. Đan dược vào miệng không có hóa, mãnh liệt nhai hai lần nuốt vào trong bụng. Không bao lâu, một cỗ ôn nhuận dòng nước cấm tản vào toàn thân, phản phất làm một lần cách thức tiêu chuẩn xoa bóp, toàn thân thư thái. Triệu Hằng tiện tay vung lên, lấy hơi nước tại trước mặt ngưng ra một vệt ánh sáng trượt mặt kính. Trong kính chiếu ra một vị thân mang huyền hắc thường phục nam tử. Khuôn mặt tựa hồ cũng không biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng hai đầu lông mày càng lộ ra thần thái sáng láng, làn da ẩn ẩn lộ ra một loại ôn nhuận quang trạch. Nguyên bản liền cực kỳ uy nghiêm đế vương khí độ bên trong, lại bằng thêm mấy phần khó nói nên lời hoàn mỹ cảm giác. Anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, mày kiếm mắt sáng, uyên đình nhạc chỉ. Ân, quả nhiên càng thuận mắt. Triệu Hằng thỏa mãn phất tay tản mất thủy kính, tâm tình vui vẻ. Cuối cùng, hắn đưa ánh mắt về phía cuối cùng một hạng ban thưởng. Thiên linh ngọc thủy vật này công hiệu đơn giản, có thể đem địa linh căn tư chất tăng lên đến thiên linh căn. Thần vật. Triệu Hằng không khỏi thần sắc động dung, thấp giọng cảm khái. Trong giới tu hành, có thể tăng lên linh căn tư chất thủ đoạn có thể xứng vượng mao lần giác. Mỗi một loại đều đủ để gây nên gió tanh mưa máu. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, linh căn thiên sinh nhất định, cơ hồ bạn thứ nhất sinh, khó mà sửa đổi. Cái này thiên linh ngọc thủy mặc dù không bằng trước đó thiên lậu dư hôi như vậy liên quan đến bản nguyên tu bổ, nhưng cũng đủ làm cho vô số tu sĩ điên cuồng. Bởi vì linh căn càng đến cao giai, càng khó tăng lên. Cho nên, vật này chân quý dị thường. Triệu Hằng tâm niệm vừa động, một cái sáng long lanh lưu ly bình nhỏ xuất hiện tại lòng bàn tay. Trong bình cũng không phải là chất lỏng, mà là một đoàn mờ mịt lưu chuyển, không ngừng tản mát ra thất thải hào quang vật chất kỳ dị. Vầng sáng nhu hòa lại nội ẩn bàng bạc sinh cơ, chỉ nhìn bề ngoài liền biết tuyệt không phải tục vật. Triệu Hằng mở ra nắp bình, cũng không có bất kỳ mùi tràn ra. Nhưng này đoàn thất thải hào quang lại phảng phất có linh tính, hóa thành một sợi lụa mỏng giống như ánh sáng nhu hòa, tự hành đồng bền mà ra, chậm rãi chui vào mũi miệng của hắn ở giữa. Cảm giác, không có gì cảm giác, tựa như hít thật sâu một hơi đặc biệt tươi mát, mang theo sáng sớm hạ sương cùng có cây hương thơm không khí. Nhưng mà, nháy mắt sau, anh, một loại kỳ diệu cảm ứng tại sâu trong linh hồn đột nhiên bắn ra. Triệu Hằng chỉ cảm thấy tự thân cùng bốn bề thiên địa linh khí liên hệ, đột nhiên trở nên không gì sánh được rõ ràng chặt chẽ. Phảng phất tan mất một tầng vô hình nặng nề cách ngăn. Từ nơi sâu xa, hình như có một cỗ mênh mông mà ôn hòa thiên ý lọt mắt xanh ra thân, dẫn tới thiên địa linh khí bốn phía bỗng nhiên sôi trào, rộng lượng linh khí giống như ngân hà đổ tạ, điên cuồng hướng trong cơ thể hắn trào lên mà đến. Âm dương tạo hóa sinh diệt kinh tự động cao tốc vận chuyển, đem tinh thuần đến cực điểm linh lực đặt vào chu thiên tuần hoàn. Vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, một cái hoàn chỉnh đại chu thiên đã vận hành hoàn tất. Mênh mông linh lực uy về đan điền. Một lát sau, bức kia âm dương ngư đồ án chấn động mạnh một cái, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng thật một vòng. Hai màu đen trắng càng thêm rõ ràng thâm thúy, đạo vận lưu chuyển ở giữa, tản mát ra khí tức càng mạnh mẽ hơn. Trúc cơ tứ trọng, hắn tiên đạo tu vi vậy mà tại một lát ngắn ngủi này, bởi vì linh căn tư chất nhảy lên, dẫn tới thiên địa linh khí quán thể, ngạnh sinh sinh vượt cấp đột phá, cơ hồ là không có khả năng phát sinh sự tình. Cái này Triệu Hằng cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng cùng với giữa thiên địa trước đó chỗ không có thân cận cảm giác, nhất thời lại có chút không nói gì. Địa linh căn cùng thiên linh căn chỉ có kém một chữ, lại là trung tam đẳng linh căn cùng thượng tam đẳng linh căn lệch trời có khác. Một cái là lương tài đẹp chất, một cái khác lại là chân chính tiên tri tiêu tử, thủ thiên địa yêu quý. Hắn từng nghe nói người vô song đề cập qua, to như vậy một cái tử dương cung, ngay cả một cái thiên linh căn tu sĩ đều không có, có thể thấy được có bao nhiêu hy hữu. Thiên linh căn không hổ là thượng thiên sủng nhi. Triệu Hằng chậm rãi phun ra một luồng linh khí, trong mắt thần quang trầm tĩnh. Sau đó chính là càn quét đại yến đám loạn thần tặc tử kia, góp nhặt đầy đủ tấn thăng đến nguyên anh chân quân khí vận. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bừa bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 150, Tô Lăng Y đi từ trên trời giáng xuống chương 150, Tô Lăng Y đi từ trên trời giáng xuống ngày thứ hai. Kinh doanh giáo trưởng, tinh kỳ liệp liệp, vũ khí như rừng. Triệu Hằng một thân trang phục màu đen, đứng ở điểm tướng trên đài cao. Quan sát phía dưới đen nghịt, thúc nhiên nhi lập mấy vạn tướng sĩ. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thiết giáp, phản xạ ra rét lạnh ánh sáng. Các tướng sĩ, Triệu Hằng thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Kiến công lập nghiệp, vợ con hưởng đặc quyền, ngay tại hôm nay. Cánh tay hắn bung lên, chỉ hướng phương bắc, đại yến vô đạo, nhiều lần phạm ta bên cạnh, càng giam ta đại ung dân chúng vô tội, tùy ý ức hiếp. Chấm, cùng các ngươi một dạng, ăn ngủ không yên. Lần này xuất trình, không phải là trinh phạt, thật là giải cứu. Thiết ta cốt nhục đồng bào trở về nhà, phục ta cố thổ non sông. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua từng tấm kích động khuôn mặt, ném ra chân thật nhất dụ hoặc, trận chiến này, đem dựa theo hoàn toàn mới quân công tức chế luận công hành thưởng. Chém địch thủ, đoạt thanh trì, phá quân trận người, thưởng linh hạch, ban thưởng công pháp, thụ điền trạch. Không chỉ có thể phong hầu bài tướng, vinh quang cửa nhà, còn có cơ hội đạp lên tiết lộ, trường sinh cửu thị. Các ngươi khổ luyện sát phá lang quân trận đã lâu, trong tay binh khí, còn sát bén không? Sát bén, sát bén, sát bén. Như núi kêu biển gầm đáp lại đống nhiên một phát, tiếng gầm chuyển ra vài dặm. Các tướng sĩ trong mắt giấy lên hương phấn hỏa diễm, lông ngực kịch liệt chập trùng. Bọn hắn ngày đêm thao luyện, ma luyện quân trận, chờ đợi không phải liền là một cái cơ hội như vậy sao? Toàn bộ giáo trường bầu không khí bị đẩy hướng đỉnh điểm, nhiệt huyết dâng trào, sát ý ngút trời. Ngay tại cảm xúc này cao vút nhất thời khắc, Triệu Hằng đống nhiên thần sắc nghiêm túc, một tia ô quang tử mi tâm bay ra. Ô quang kia thấy gió tức dài, trong chớp mắt hóa thành một mặt to lớn màu đen tuyển cờ phướn. Mặt cờ không do mà bay, bay phất phới, chính là khí tức sâu thẳm nhân hoàng cờ. To lớn lá cờ giãn ra, như một mảnh đột nhiên xuất hiện dày đặc mây đen, tướng tá trên trận trống không ánh nắng triệt để che đậy. Vừa rồi còn sáng đường đường giáo trường, trong nháy mắt kia sáng đột nhiên tối. Phản phất từ giữa trưa một bước bước vào hoàng hôn, thậm chí mang theo vài phần âm trầm chi ý khó mà diễn tả bằng lời kỳ dị uy áp, theo cờ phướn triển khai tràn ngập ra. Mới vừa rồi còn nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức nâng đao bổ về phía đại yến các tướng sĩ, như là bị quay đầu dội cho một chậu nước đá, đầy ngập chiến ý kẹt tại trong cổ họng, tất cả đều mộng. Bọn hắn ngửa đầu, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua mặt kia che khuất bầu trời, hắc khí lượn lờ, thấy thế nào đều lộ ra một cô khí tức chẳng lành quỷ dị đại phiên. Đây là thứ quỷ gì? Mấy bạn đạo hôn tạp mờ mịt ánh mắt kinh nghi, đồng loạt nhìn về phía một chút tướng đài bên trên Triệu Hằng. Triệu Hằng mặt không đổi sắc, đón tất cả ánh mắt, ngữ khí trầm ổn, chúng tướng sĩ không cần kinh hoàng. Đây là chấm bản mệnh pháp bảo. Mặc dù bề ngoài xấu xí, màu sắc huyền hắc, nhưng kỳ thật là cái không gì sánh được chính phái pháp bảo. Hắn giải thích xong, cũng mặc kệ dưới đáy các tướng sĩ tin mấy phần, trực tiếp tay kết pháp quyết, hướng phía giữa không trung nhân hoàng cờ xa xa một chỉ. Ông, nhân hoàng cờ đột nhiên chấn động. Trên lá cờ những cái kia tối nghĩa đường vân cổ lão phảng phất sống lại. Sâu thẳm hắc quang đại thịnh, đem vốn là mở tối giáo trường chiếu rọi đến càng thêm quang ảnh mê ly. Uy áp cũng nồng đậm mấy phần. Một chút lá gan hơi nhỏ có tốt, bắp chân đã bắt đầu như nhũn ra. Này làm sao nhìn đều cùng chính phái không quá dính dáng a? Mọi người ở đây trong lòng bất ổn, điểm khả nghi mọc thành bụi thời khắc. Trên giáo trường, các vị tướng sĩ cảm giác mi tâm có chút đau xót. Lập tức, một giọt tẩn chứa bản mệnh linh quang tinh huyết, không tự chủ được thấm ra, trôi nổi tại trước người. Ngay sau đó, cái này mấy bạn nhỏ tản ra hào quang nhỏ yếu tinh huyết, như là nhận lực lượng vô hình dẫn dắt, cùng nhau chậm rãi lên không, hóa thành từng đạo mảnh khảnh huyết sắc quang lưu. Trăm sông đổ về một biển nhảy vào mặt kia u quang lấp lóe nhân hoàng trong cờ, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Lá cờ có chút ba động, phảng phất ăn non nê. Tản ra khí tức tựa hồ càng thêm sâu thẳm có rõ. Trên giáo trường hoàn toàn tĩnh mịch. Vừa rồi chỉ là hoảng, hiện tại rất nhiều tướng sĩ mặt mũi trắng bệch, cưỡng ép lấy người tinh huyết. Đôi này sao? Vô số đạo ánh mắt lần nữa tập trung đến Triệu Hằng trên thân. Trong ánh mắt ý tứ vô cùng rõ ràng, bệ hạ, bị ma đạo tu sĩ đoạt xá ngài liền nháy mắt mấy cái. Triệu Hằng đối mặt với tràn ngập linh hồn khảo vấn nhìn chăm chú, vẫn như cũ duy trì đế vương chấn định cùng cao thâm. Hắn đứng chắc tay, ngữ khí nghiêm nghị, "Chư vị tướng sĩ, hành động hôm nay liên quan đến các ngươi sinh tử cùng công lao sự nghiệp. Trong đó huyền diệu tạm thời không tiện nói rõ, đợi cho hai quân trước trận phong hỏa giấy lên thời điểm, các ngươi tự sẽ biết được chấm chi thâm ý. Chấm tuyệt sẽ không cô phụ bất luận một vị nào là đại ung đổ máu trung dũng chi sĩ." Nói được phân thượng này, mặc dù các tướng sĩ trong lòng vẫn là có chút mau mau, nhưng trải qua thời gian dài đối với vị này thần kỳ bệ hạ tín nhiệm, cùng đối với quân công ban thưởng khát vọng, cuối cùng vượt trên điểm này bất an. Bệ hạ thủ đoạn là kỳ quái điểm, nhưng lần nào bạc đãi quá lớn nhà. Thôi, tin bệ hạ. Thề sống chết hiệu chung bệ hạ. Là đại ung mà chiến. Không biết ai trước hô một tiếng. Lập tức trên giáo trường vang lên lần nữa khí thế mười phần la lên. Thiên phong đại quân động viên hoàn tất. Triệu Hằng tại một đám cấm vệ chen trúc bên dưới, khởi giá rời đi quân doanh. Trong buồng xe, hắn ngồi dựa vào trên nệm êm lông mày cao lại, trong lòng chính suy nghĩ một sự kiện. Tính toán thời gian, am hiểu người luyện khí mới, hôm nay nên đến báo danh mới đối. Làm sao một chút dấu hiệu đều không có. Lần trước là Liễu Như hắn làm người trung gian, lĩnh đến cái giả tam tư. Lần này chẳng lẽ đổi xáo lộ. Còn phải chấp tự mình đi tiếp phải không? Đang lúc hắn tư duy phát tán, não bổ lấy các loại khả năng thời điểm. Ân. Triệu Hằng thần sắc đống nhiên khẽ động. Bén nhạy bắt được trên không có một đạo linh lực ba động. Hắn trong mắt kim quang chớp lên, quanh thân ẩn có long khí lưu động, nhưng lập tức lại bình phục lại đi. Vâng. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, đỉnh đầu đột nhiên chuyển đến chất gỗ đứt gãy thanh âm. Hoa cái tiệu đỉnh lại bị ngạnh sinh sinh phá vỡ một cái độc lớn. Ánh nắng cùng mảnh gỗ vụn đuổi cùng nhau chút xuống, một bóng người tùy theo rơi xuống. Phu phu một tiếng, công bằng, chính chính nện vào Triệu Hằng trong ngực. Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không khí đột nhiên an tĩnh. Trong tiệu, tràn ngập một cố khó nói nên lời xấu hổ. Triệu Hằng lấy lại bình tĩnh, lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên trong ngực khách không mời mà đến. Đây là một tên nữ tử, buộc lên sợi tóc bởi vì va chạm mà có chút lộn xộn, mấy sợi dính lấy mồ hôi dán tại thái dương. Mặt mũi của nàng trắng non thanh lệ, mang theo vài phần khí khái hào hùng, giờ phút này lại có vẻ huyết sắc không đủ. Bờ môi nhếch, một sợi đỏ tươi tơ máu đang từ khỏe miệng chảy ra. Khí tức chập trùng bất ổn, linh lực tan rã, hiển nhiên là bị nội thương không nhẹ. Tu vi cũng không yếu, thế mà tại kim đan nhị trọng. Triệu Hằng tâm niệm vừa động, vô ý thức điều ra hệ thống giới diện. Tính danh: Tô Lăng Y Liễn Niên Linh, 26 thân phận: U La Điện đệ tử linh căn, thượng phẩm linh căn căn cốt, đạo cốt con ác thú nuốt vàng thể tổng hợp cho điểm, 93 con ác thú nuốt vàng thể. Triệu Hằng nhíu mày lại, kiểm tra một hồi. Hệ thống cung cấp tin tức không nhiều, chỉ nói cái này thể chất có thể thôn vệ khoáng vật kim loại trưởng thành. Xem ra còn phải dựa vào chính mình lái chậm chậm phát. Lại nói đây chính là chấm các loại vị kia luyện khí nhân tài sao? U La Điện chuyện gì xảy ra? Không phải nói chỉ có thể hấp dẫn đại ung cương vực nhân tài sao? Triệu Hằng thần niệm như thủy ngân tại địa, im ắng đảo qua. Trong nháy mắt hoàn thành một loại nào đó không thể nói nói cơ sở kiểm tra đo lường. Ân, nguyên âm cũng mất. Chẳng lẽ chiêu hiền lệnh vượt xa bình thường phát huy? Đúng lúc này, nữ tử trong ngực tựa hồ từ ba trạng mê muội cùng thương thế bên trong chậm qua một chút. Nàng dài tiệp rung động, vô ý thức dương mắt. Thấy rõ giữa gang tấc tấm này tuấn lãng mà uy nghiêm khuôn mặt. Hơi trắng bệnh trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, vậy bệ hạ. Triệu Hằng. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt. Ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nho nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hôm này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 151, tất cả mọi người biến thành một dạng không phải tốt. Chương 151, tất cả mọi người biến thành một dạng không phải tốt. Ngươi biết chấm. Triệu Hằng túi đầu xuống, nhìn xem trong ngực vẫn chưa đứng dậy nữ tử, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc. Tô Lăng Y Dì lúc này mới ý thức được chính mình còn uốn tại đương kim thiên tử trong ngực. Bên hai hơi nóng, đội vàng tập trung ý chí, gật đầu đáp, dân nữ Tô Lăng Y Dì, mấy năm trước từng có may mắn xa xa gặp qua bệ hạ một mặt. Nếu không có Triệu Hằng ăn mặc, nàng kỳ thật không dám nhận. Trong ấn tượng vị thiếu niên kia thiên tử, cùng trước mắt vị này khí độ trầm ngưng đế vương, khác biệt quả thực không nhỏ. Triệu Hằng đôi lông mày nhỏ không thể thấy vậy một cái. Mấy năm trước, khi đó gặp có phải hay không chính mình, thật đúng là khó mà nói. Hán thuận miệng hỏi, ngươi là trong triều bị nào đại thần gia quyến? Cũng không phải là như vậy. Tô Lăng Y lìa nhẹ nhàng lắc đầu, sợi tóc lướt qua dính máu khỏe môi, ta cùng A Khê là bạn tốt, năm đó bởi vì duyên cớ của nàng, mới lấy ngóng thấy thiên nhan. A Khê. Triệu Hằng suy nghĩ một chút, cái nào đó thân ảnh nhảy vào não hải. Hắn ngữ khí mang tới một chút kinh ngạc, Liêu Cẩm Khê quê trùng mật hữu. Tô Lăng Y anh khí lông mày nhăn một chút, trong lòng có chút nghi hoặc. A Khê xưng hô này là bởi vì các nàng thở nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm không tầm thường. Theo quy củ, bệ hạ không phải nên xưng một tiếng mẫu hậu a? Làm sao như vậy gọi thẳng tên? Trong bụng nàng lướt qua một tia dị dạng, trên mặt lại không hiện, chỉ đáp, chính là ta cùng nàng thở nhỏ tương giao, tình như tỉ muội. Triệu Hằng nhất thời không nói gì, hắn đưa tay quơ quơ, ra hiệu trung quanh đao kiếm ra khỏi vỏ, như lâm đại địch cấm vệ tàn đi. Đội xe một lần nữa khởi hành. Sau đó, hắn đem Tô Lăng Ý Lìa nhẹ nhàng đỡ đến bên cạnh chỗ ngồi tòa hạ. Nam nữ khác nhau, chính mình cũng không phải người háo sắc, cũng không thể một mực ôm. Tô Lăng Ý Lìa cũng cảm thấy xấu hổ. Vừa rồi tình huống khẩn cấp lại bỗng nhiên nhìn thấy cố nhân liên quan, lại quên kịp thời rời đi. Nàng âm thầm thở sâu, đè xuống thương thế mang tới khí huyết sôi trào. Triệu Hằng thanh âm phá vỡ cái này nhỏ xíu xấu hổ, ngươi làm sao lại từ trên trời giáng xuống, còn bị thương thành dạng này? Nói. Tô Lăng Y Dì sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, thản nhiên nói, không dám giấu giếm bệ hạ, dân nữ tại trong tông môn đắc tội người, bị đồng môn thiết kế lừa gạt ra, dù hành bất quý. Bất đắc dĩ, đành phải vận dụng một kiện bảo mệnh dùng truyền tống pháp bảo. Nàng dừng một chút, lộ ra một nụ cười khổ. Chỉ là không nghĩ tới, lại ngẫu nhiên truyền tống đến đại ung cảnh nội, còn va chạm thánh giá. Thì ra là thế. Triệu Hằng khẽ bước cảm. Hắn thuận thế nói đã tới, chính là duyên phận. Người thương thế không nhẹ, trước theo chấm hồi cung giàn xếp đi. Tô Lăng Y giờ phút này cũng xác thực không chỗ có thể đi, liền thản nhiên đáp ứng, đa tạ bệ hạ, vậy liền làm phiền. Nàng tự nhiên hào phóng tại buồng xe một bên khoanh chân ngồi xuống điều tức. Mặc dù trên đỉnh mở cái cửa sổ mái nhà, gió mát phất phơ, cũng tình không ảnh hưởng ngồi ngay ngắn điều tức. Triệu Hằng không cần phải nhiều lời nữa. Trong xe lâm vào an tĩnh, chỉ còn lại xa luân lộc cộc cùng ngoài cửa sổ áo giáp ma sát uy luật nhẹ vang lên. Ước chừng sau nửa canh giờ, hoàng cung uy nga hình dáng đập vào mỹ mắt, xa giá thẳng vào cửa cung. Triệu Hằng gọi thái giám tổng quản Ngụy Đức, phân phó nói, mang Tô cô nương đi trưởng linh cung. Lao nô tuân chỉ. Ngụy Đức không người lĩnh mệnh, đối với vị này để bệ hạ tự mình mang về cùng cô nương không dám chậm trễ chút nào. Triệu Hằng thì trực tiếp quay người, hướng phía ngự thư phòng phương hướng đi đến. Mới vừa đi tới cửa đại điện, một đạo tốc độ cực nhanh lưu quang liền từ chân trời cắt tới, vững vàng rơi vào trước mặt hắn, hiện lộ ra Vân Đan Sinh phong trần mệt mỏi thân ảnh. Bệ hạ, may mắn không làm được bệnh. Vân Đan Sinh chắp tay hành lễ, mang trên mặt rõ ràng mỏi mệt, thậm chí khí tức đều có chút phù phiếm. Tám viên tứ giai linh mạch hạt giống đồng đều đã thôi hóa thành công, cũng thích đáng chôn đặt các châu châu phủ linh khu chi địa. Linh khí từ hôm nay sẽ dần dần phát ra, tầm bổ một phương. Hắn chuyến này có thể xưng cường độ cao đi công tác, ngựa không dừng bó, gián tiếp đại ung tám châu, vượt qua mấy vạn dặm sơn hà, liên tục thôi hóa tám viên tứ giai linh mạch hạt giống, đối với linh lực tâm thần tiêu hao không nhỏ, mà lại nội thương còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Lần dây vò này xuống tới cũng là quá sức. Triệu Hằng đánh giá hắn một chút, ngữ khí có chút hòa ái, vẫn ái khanh bất bả, lần này lao khổ công cao. Hắn làm sơ trầm ngâm, bỗng nhiên nói, trẫm đang muốn chủ hoạch kiến lập công văn điện, chuyên ti ghi chép đánh giá văn võ thần công cùng tướng sĩ công văn, cũng này cấp cho công pháp, đan dược, pháp bảo, linh thạch các loại ban thưởng. Điện này cực kỳ trọng yếu, cần một vị đức cao vọng trọng, tu vi tinh thâm lại đáng giá chấm hoàn toàn tin cậy người chấp trưởng. Hắn cười mỉm nhìn về phía Vân Đan Sinh, chấm càng nghĩ, Vân Ái Khanh, vô luận là tư lịch, tu vi, hay là cùng chấm quan hệ, tựa hồ không có so ngươi càng thích hợp đảm nhiệm cái này trưởng điện thí sinh đi. Vân Đan Sinh nghe vậy, khoe miệng không thể xem xét có rúm một chút. Hắn cung kính nhận lời, bệ hạ lời nói rất là, nhận được bệ hạ tín trọng, xác thực không người so thần càng phù hợp. Phù hợp hai chữ, hắn nói đến có chút gian nan. Triệu Hằng đối với hắn tức thời phi thường hài lòng, gật đầu khen ngợi. Lập tức, hắn rồi nói tiếp, công văn điện vừa lập, chăm sự tình đợi hưng, nhất là cần một nhóm tinh thông xem xét, quản kho, thậm chí có tu vi nhất định chấp sự nhân viên. Dựa vào Ái Khanh một người, không khỏi quá mức vất vả. Ái Khanh có thể có thượng sách, là chấm mời chào chút nhân thủ có thể tin được. Vân Đan Sinh cau mày, trên mặt lộ ra vẻ lằng khó. Hắn chắp tay nói, vậy hạ minh giám, Tử Dương cung bây giờ đã toàn diện giới nghiêm, đối với đệ tử xuất nhập hành tung giám sát cực kỳ nghiêm ngặt. Thần cố nhiên có thể đưa tin để mấy vị tin được đồ đệ hoặc trưởng lão tìm cơ hội xuống núi, nhưng dưới mắt chính là mẫn cảm trước mắt, động tác như thế khó tránh khỏi làm cho người ta sinh nghi, như bởi vậy gây nên cung chủ hoặc chấp pháp trưởng lão chú ý tìm hiểu nguồn gốc, ngược lại khả năng đối với bệ hạ chuẩn bị bất lợi. Triệu Hằng sau khi nghe xong rất tán thành gật đầu. Ái Khanh lo lắng rất là, lúc này từ Tử Dương cung bên trong điều động nhân thủ hoàn toàn chính xác, dễ dàng đánh cỏ động rắn. Hắn lời nói xoay chuyển, trong ánh mắt lộ ra mấy phần hướng dẫn từng bước, bất quá Ái Khanh tại tu hành giới pha trộn lâu như vậy, trừ đồng môn, dù sao cũng nên còn có chút những tông môn khác hảo hữu đi. Hắn ngữ điệu chậm dần, trong những người này có lẽ có tài nhưng không gặp thời, âu sầu thất bại người, có lẽ có chán ghét tông môn đấu đá, chỉ muốn tìm cái thanh tịnh địa giới nghiên cứu đại đạo. Ái Khanh sao không thông chi bọn hắn, lấy tình nghĩa động lòng người, lấy đạo lý phục người, lại phụ lên ta Đại Ung công văn điện hậu đãi nộ cùng quang minh thiền cảnh, đem bọn hắn từng cái xin mời đến. Triệu Hằng dáng tươi cười càng có vẻ thành khẩn hiền lành. Ngẫm lại xem, đến lúc đó bạn cũ trùng phùng, thể tụ Ái Khanh dưới trướng, đã có thể kéo dài tình nghĩa, lại có thể cộng đồng là kiến thiết một cái phồn vinh yên ổn mới Đại Ung hiệu lực, cái này chẳng phải là nhân sinh một chuyện vui lớn. Vân Đan Sinh, hắn cảm giác lồng ngực có chút khó chịu. Chuyện vui, hai họa còn tạm được a. Thật muốn đem những hảo hữu kia lừa gạt tới, hắn sợ trước tiên bị quần đầu chết. Ai nhìn xem Triệu Hằng cái kia một mặt chờ mong, Vân Đan Sinh cổ họng nhấp nô, nửa ngày mới có hơi khó khăn gạt ra một câu, bệ hạ nói có lý. Hắn ý đồ làm một điểm cuối cùng dãy rủa, chỉ là thần những cái kia hảo hữu trí giao, phần lớn vân du tứ phương, hoặc ở vùng đất xa xôi. Bình thường ngọc phù truyền tin liên lạc phạm vi chỉ sợ khó mà chạm đến. Nếu muốn truyền lại tin tức, thường thường cần mượn nhờ trong tông môn nuôi dưỡng chuyên dụng linh cầm hoặc linh thú. Triệu Hằng nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút, liền từ tốt như chạy đánh nhịp. Đã như vậy, Ái Khanh liền tự mình về Tử Dương cung một chuyến đi. Vừa vặn mượn cơ hội đem tin tức thích đáng truyền ra, việc này cần mau chóng làm thỏa đáng. Đại Ái Khanh quay lại, chớ còn có rất nhiều sự việc cần giải quyết, cần nghệ trọng Ái Khanh. Vân Đan Sinh khỏe miệng nhỏ không thể thấy co rúm một chút, cuối cùng cũng chỉ có thể không người đáp, thần tuân chỉ. Hắn quay người đang muốn rời đi, Triệu Hằng đống nhiên nói bổ sung, đúng rồi, Tử Dương cung những công pháp kia, linh thú, đan dược, linh thạch, những tài nguyên này, Vân Ái Khanh có thể mang bao nhiêu liền mang bao nhiêu, vừa vặn bổ sung dốc tuyết công văn điện. Vân Đan Sinh, hắn gian nan đứng tiếng, hóa thành một đạo hơi có vẻ nặng nề lưu quang, hướng phía Tử Dương cung phương hướng lao đi. Chỉ cảm thấy lần này việc phải làm so với lúc trước trùng kích kim đan bình cảnh lúc còn muốn mỏi lòng mấy phần. Sớm biết hôm nay, lúc trước làm gì bởi vì điểm này dưới sự hiếu kỳ núi dò xét. Hiện tại ngược lại tốt, lúc đến Tử Dương cung trưởng lão, trở về biến thành Đại Ung công văn điện trưởng điện, muốn về đến quá khứ đã biến thành hy vọng xa vời. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu tại Vân Đan Sinh não hải hiện hiện. Hắn nhẹ giọng thì thào, nếu là đem tất cả biến thành một dạng, chẳng phải là tương đương cái gì đều không có biến. Đề cử chuyển hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt viện huyện thế giới, luôn lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể trả lấy.